Chương 59, đêm 30 giáp tử động, bên ngoài một ngày, trong động một giáp tử. Cũng chính là 60 năm. Người ở bên ngoài xem ra, Tiểu Vĩ chỉ là ở trong động nhìn một ngày một dạ quân kỳ, nhưng kỳ thật, lúc này hắn đã là 65 tuổi lớn tuổi lão nhân. Kim Sơn lão tổ quay đầu nhìn Giang Phong bọn họ liếc mắt, đạo, như là đã gặp được thân nhân, ngươi cũng nên hồi Kim Sơn tự rồi. Tiểu Vĩ đạo, sư phụ ngài đây. Kim Sơn lão tổ đạo, vi sư đã từ trong bản cờ ngộ được đại đạo, tu thành La Hán Kim Thân, ít ngày nữa sắp đi Tây Thiên Lôi Âm tự bản tin. Vừa nói, hắn cầm lấy một cái dao cạo cùng mấy cây lương hỏa, đạo, đem đầu thấp kém. Tiểu Vĩ quỳ xuống bàn cờ trước. Kim Sơn lão tổ giúp Tiểu Vĩ quy y, lại dùng hương hỏa ở tại đỉnh đầu đốt chín hương sẹo, đạo, người đứa nhỏ này ngộ tính cực cao, xem chúng ta đánh cờ 60 năm, đã tìm hiểu ra cực kỳ cao thâm Phật pháp. Hy vọng sau này, ngươi có thể đem chúng ta Kim Sơn tự phát huy. Nói xong, Kim Sơn lão tổ nhìn Linh Sơn lão tổ, đạo, chúng ta phải đi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trên người nhấp nhoáng một tầng kim quang, veo điệu một chút biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Vĩ đem bản cờ thu thập xong, dậm chân thượng cầu, đi tới trước mặt Tô Mị, đạo, mẹ, ta phải đi. Tô Mị không biết nên thế nào tiếp nhận cái hiện thực này, muốn sờ sờ chính mình hài tử mặt, có thể thủ treo ở bàn không, một mực không rơi xuống. Tiểu Vĩ đạo, thực ra này 60 năm qua, hài nhi tùy thời đều có thể đi ra ngoài, nhưng Tiểu Vĩ bất hiếu, mê mệ Phật pháp không cách nào tự kiềm chế, ngài công ơn nuôi dưỡng, chỉ có thể kiếp sau báo đáp. Tô Mị cũng không nhịn được nữa, tự trách, ủy khuất, oán hận, trách cứ. Toàn bộ tâm tình tất cả xông lên đầu, nước mắt như giang hà lao nhanh như vậy thế nào cũng không ngừng được. Tiểu Vĩ lại đem ánh mắt nhìn về phía Giang Phong, đạo, sụp màn thúc thúc, chiếu cố thật tốt mẹ ta đi. Nói xong, thân hình hắn chợt lóe, người đã không biết đi nơi nào, giữa không trung trả về đi lại thanh âm của hắn, nhân sinh như giấc mộng theo gió tán, tụ tán, vui buồn, đều là duyên. Trở về trên đường, Tô Mị một mực buồn buồn không vui. Giang Phong muốn khuyên đạo nàng, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng vẫn là Lý Tiểu Lộc không nhịn được, đạo, Hồ Mị tử, hôm nay là hai ta làm người lần nữa thật tốt thời gian, nên cao hứng mới đúng rồi, ngươi đừng luôn một bộ tử cha mẹ chết dáng vẻ. Tô Mị sâu xa nói, ta có thể không cao hứng nổi. Có cái gì có thể cao hứng? Lý Tiểu Lộc đạo, ngươi xem à, ta chết lao công, ngươi đi nhi tử, hai ta đều được độc thân nữ nhân, phải hướng nhìn đằng trước, bắt đầu cuộc sống mới rồi. Tô Mị đạo, ngươi lão công chết đáng đời, có thể Tiểu Vĩ, hắn cũng xứng đáng. Lý Tiểu Lộc đạo, chính hắn nguyện ý xem người đánh cờ, hơn nữa nhìn một cái chính là 60 năm, ngươi có thể làm sao? Hơn nữa hắn cũng không tự à, không phải là còn sống đến mức nhân mô cầu giảm mà, thành cái gì Kim Sơn tự chủ trì phương trượng, sau này ngươi thật muốn nhớ hắn rồi, đi xem liếc mắt không phải rồi. Lời nói tháo lý không tháo. Giang Phong lúc trước vẫn cho là Lý Tiểu Lộc nói chuyện là dùng ngực suy nghĩ, không nghĩ tới trải qua nàng như vậy một phen vô ly đầu khuyên giải, Tô Mị chân mày thật đúng là thư giãn không ít. Giang Phong cũng có chút tự trách, đạo, đều tại ta, nếu như ta cơm sáng đem Tiểu Vĩ cứu được là tốt. Nói tới chỗ này, Lý Tiểu Lộc đống nhiên giận rồi, nào vào Giang Phong trên người lại bắt lại quá nhiều, đạo, ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngày hôm qua ba người chúng ta đồng thời bị hồ ly tha đi, tại sao ngươi chỉ cứu Hồ Mị tử một cái? Nói, hai người rốt cuộc có hay không gian tình? Giang Phong không còn gì để nói. Hôm nay là giao thừa. Dọc theo đường đi, tiếng pháo càng ngày càng vang, năm vị cũng càng ngày càng đậm. Lý Tiểu Lộc đề nghị ba người đồng thời một năm, hai người khác tự nhiên không có dị nghị, dù sao đều là cô gia quả nhân. Ba người ở siêu thị mua thật nhiều đồ vật, đến Tô Mị gia, làm văn thán, xem TV, cuối cùng đánh bài, thua có trừng phạt, uống rượu. Ba người đều là đầy bụng tâm sự, vốn là muốn mượn rượu giải sầu, kết quả bài còn không có đánh mấy cục đâu rồi, sáu bình dương tiểu liền bị uống cạn sạch. Không rượu làm sao bây giờ? Lý Tiểu Lộc đề nghị, thua cởi quần áo. Tô Mị cùng Giang Phong cũng đều đã quá say, miệng đầy đáp ứng. Đầu năm mùng một buổi sáng, Giang Phong bị bên ngoài tiếng pháo đánh thức. Hắn vén chăn lên, đưa tay muốn đi cầm quần áo, kết quả cánh tay động một cái, cảm thấy bên người nhiệt độ ôn nhuyễn mềm mại, lấy tay sờ một cái, ồ, còn rất có giãn, thật đầy đặn. Thứ gì thư thái như vậy? Giang Phong bóp mấy cái, xoay mặt nhìn một cái, lúc ấy liền bối rối. Chỉ thấy Tô Mị đang nằm ở bên cạnh mình, cả người không mảnh vải che thân. Một, kia, không, treo. Toàn thân cao thấp, liền một món che mắc cỡ quần áo cũng không có. Mặc dù trước Giang Phong giúp Tô Mị xoa bóp, xem qua nàng thân thể, nhưng đó là buổi tối, hơn nữa ánh đèn tối tăm, thêm nữa chính mình muốn hết sức chuyên chú địa khu trừ sát khí, cũng không có tâm tư đi thưởng thức những thứ này. Bây giờ bất động, bên ngoài ánh nắng rực rỡ, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ lá sách tầng tầng chiếu vào, soi ở Tô Mị trên mặt, trên người, linh lung bay bổng, tú sắc khả san. Giang Phong ngực nuốt nước miếng một cái, túi đầu nhìn một cái, chính mình lại giống như Tô Mị, cũng là người trần truồng. Trời ơi, ta cùng tỷ tỷ không phải là. Giang Phong tâm lý lại vừa là kích động lại vừa là khẩn trương, suy nghĩ cực nhanh vận chuyển, nhớ lại tối hôm qua phát sinh sự tình. Tối hôm qua đánh bài, thua uống rượu xong rồi liền bắt đầu cởi quần áo, chờ đến ba người cũng cởi hết. Thật giống như liền ngã xuống giường ngủ. Đúng, ba người a, Tiểu Lộc tỷ đây. Trong lòng Giang Phong động một cái, lại hướng một bên kia xoay người. Thân thể còn không có hoàn toàn xoay qua chỗ khác đâu rồi, hắn liền cảm nhận được hai luồng mềm mại mà to lớn đỉnh núi đặt ở trên người mình. Ngoa tào. Giang Phong vén chăn lên nhìn một cái, máu mũi thiếu chút nữa chảy ra. Nguyên lai Lý Tiểu Lộc giống như Tô Mị, không mảnh vải che thân địa nằm ở bên cạnh mình, hai người một tả một hữu, hoàn mập biến gầy, đẹp đến mỗi người không giống nhau, nhưng lại giống vậy làm say lòng người. Ba người chúng ta không phải là. Giang Phong còn muốn tiếp tục nhớ lại, có thể đầu hát đoạn tấm ảnh rồi, một chút xíu cũng nhớ không nổi tới. Hắn lặng lẽ đem chăn toàn bộ bên lên, muốn tìm vật chứng, bất đắc dĩ nhìn một vòng, trên giường đều rất không chút tạp chất, tâm lý lại có chút thất vọng. Không được, ta phải dậy rồi, nếu bị hai nàng thấy không đem ta sống chôn mới là lạ. Tỉnh táo lại, Giang Phong rẻ đặt đi lấy quần áo. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ phanh một tiếng, dưới lầu lại có thể có người thả yên hoa, hay lại là vang nhất cái loại này, vừa vặn ở ngoài cửa sổ vị trí nổ vang. Giang Phong thầm nghĩ không ổn, túi đầu nhìn một cái, chỉ thấy Lý Tiểu Lộc phát sốc đến đại con mắt, chính nhìn mình. Hồi lâu, Lý Tiểu Lộc mới phản ứng được, a một tiếng thét chói tai, thanh âm so với bên ngoài pháo hoa tiếng phá hủy âm còn lớn hơn, nắm lên gối hướng Giang Phong trên người đem tới, thét to, cầm thú. Vô sỉ. Lưu manh. Ta muốn giết ngươi. Như vậy một ổn ảo, Tô Mị tự nhiên cũng tỉnh, nhìn trước mắt hình ảnh, cũng là mặt đầy mở mịn, tiếp theo phẫn nộ, ngượng ngùng, sợ hãi. Còn bản đó. 36 kế tẩu vi thượng. Giang Phong liên y phục cũng không dám cầm, suy một chút kéo đứt ga trải giường, hướng xuống dưới nửa người như vậy khẽ quấn, chật vật thoát đi hiện trường. Chương 60, điện côn vương ra, sáng sớm liền kiện thân A. Thật là chúng ta chi giai mô, địa phủ chi tiểu mẫu vậy. Vừa rời đi Tô Mị ra, bên hai truyền đến giọng nói của Ngưu Đầu. Giang Phong xoay mặt nhìn một cái, lại vừa là gương mặt già nua kia, tâm lý một trận chán ghét. Ngày hôm qua ở Linh Sơn tìm hồ ly thời điểm, hàng này sống chết không ra, bây giờ cái gì cũng đuổi bẩm lắng xuống, hắn lại tới. Giang Phong càng nghĩ càng tức giận nói, mẹ, ngươi tới làm gì? Ngưu Đầu đạo, vương gia bất giận, tiểu cái này không cho ngài chúc tết tới. Hắc hắc, bao tiền lì xì tiền mừng tuổi đây, ta ép ngươi đậu con má nó. Giang Phong hung hăng phun một cái. Ngưu Đầu lau mặt một cái đọc thuộc lòng thủy, mặt đầy thở dài nói, vương gia nước miếng chính là hương a. Tiểu như một xuân phong, chịu đựng gian nan. Mỗi lần Ngưu Đầu a duôn định hót thời điểm, hơn phân nửa đều không chuyện tốt. Giang Phong tâm lý mơ hồ có một loại không rõ dự cảm. Thấy Giang Phong không để ý chính mình, Ngưu Đầu lại nói, vương gia, ngài có phải hay không là đã tìm được Diêm Vương ấn rồi hả? Giang Phong gật đầu một cái, đạo, đúng rồi. Ta không muốn làm cái gì Diêm Vương ra rồi, phá ấn các ngươi lấy đi, sau này cũng đừng tới tìm ta. Vậy cũng không được. Ngưu Đầu vẻ mặt thành thật nói, chúng ta địa phủ nhiều người như vậy, vì vương gia ngài vào sinh ra tử, bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, ngài cũng không thể ném xuống chúng ta bất kể a. Giang Phong biết hắn sẽ không đáp ứng, thực ra chính là đoán trách một chút, lại hỏi cái này Diêm Vương ấn rốt cuộc dùng như thế nào. Bây giờ có thể đi địa phủ kim khố lấy tiền sao? Tạm thời còn không được. Ngưu Đầu đạo, nếu muốn đi địa phủ, nếu muốn lấy tiền, còn có hai điều kiện phải hoàn thành. Kia hai cái. Giang Phong cũng biết, sự tình không đơn giản như vậy. Ngưu Đầu đạo, số 1, ngài được tu luyện tới cựu phẩm vũ vương cảnh giới, hoặc là cựu phẩm chân nhân, cựu phẩm la hán, chỉ có đến cảnh giới bậc này mới có thể lên trời xuống đất. Bây giờ mà, vương gia ngài hay lại là thể xác phàm tục, còn chưa tới địa phủ cũng sẽ bị âm khí cho ăn mòn. Cựu phẩm vũ vương. Bây giờ Giang Phong mới là bát phẩm vũ thánh, cái này cần tu luyện tới năm nào tháng nào. Thấy Giang Phong mặt đầy nặng nề, Ngưu Đầu đạo, vương gia ngài không cần lo lắng quá mức, chúng ta xích nhiều tiền cho ngài tìm một vị sư phụ, đi theo nàng tu luyện, bảo đảm ngài tiến triển cực nhanh. Lặng lẽ nói cho ngài, nàng hay lại là vị đại mỹ nữ nha. Đại mỹ nữ? Vậy còn không sai. Giang Phong hơi chút hỏa hoãn một chút tâm tình, lại hỏi điều kiện thứ hai là cái gì? Ngưu Đầu đạo, điều kiện thứ hai là tìm đến thập nhị địa chi. Thập nhị địa chi vậy là cái gì? Giang Phong không quá hiểu. Ngưu Đầu đạo, thập nhị địa chi là thập nhị cầm tinh tượng đồng, tử thử, xấu xí nhu, dân hổ, ma thỏ, thần long, tị xà, ngọ mã, vị dương, thân hầu, dậu kê, tuất cầu, hợi trừ, vương gia ngài chuyển thế sống lại làm trước, đem Diêm Vương ấn pháp lực phân tán rót vào ở thập nhị cầm tinh tượng đồng chung, giao cho 12 đại thế gia bảo quản, cho nên bây giờ ngài phải đem bọn họ từng cái tìm trở về. Giang Phong đau cả đầu, nhiều đồ như vậy, đi chỗ nào tìm? Ngưu Đầu đạo, 12 đại thế gia giải rác ở cả nước các nơi, nhưng Yến Kinh nhiều nhất, một cái thành phố liền chiếm 5 cái. Yến Kinh là ngọa hổ tàng long nơi, cho nên vương gia ngài việc cần kiếp trước mắt hay lại là đi theo sư phụ tu luyện, nếu không, những thế gia kia tử đệ chưa chắc sẽ ngoan ngoãn trả lại tượng đồng. Giang Phong tâm lý lên giám thúi, đạo, nếu như ta không tìm đây, chuyện này. Ngưu Đầu đạo, vương gia có chỗ không biết, ngài là Diêm vương gia chuyển thế, ăn ngài trong trái tim một miếng thịt, liền có thể trường sinh bất lão. Nếu như ngài không cố gắng tu luyện, không tìm về thập nhị địa chi, không một lần nữa chấp trưởng địa phủ, yêu ma quỷ quái sẽ tới ăn ngài. An ta. Giang Phong tiểu tâm can run lên, đạo, các ngươi không nói, ai mẹ nó biết ta là Diêm vương gia chuyển thế. Ngưu Đầu đạo, cho nên a, ngài không thể vứt bỏ chúng ta, nhất định phải đoàn kết. Hắn đây mụ chính là Minh Quả Quả uy a. Giang Phong nghĩ tới nghĩ lui, đạo, muốn cho ta đáp ứng cũng được, các ngươi đều là người lớn, sau này tiền lương sẽ không phát, đến khi mở ra địa phủ kim khố cùng nhau nữa bổ túc. À, Ngưu Đầu không nghĩ tới Giang Phong học thông minh, nhiều ngày không thấy, cũng sẽ đàm phán kỹ xảo. Hắn cũng không dám đem Giang Phong ép quá mau, chỉ có thể dưng dưng đáp ứng. Đang khi nói chuyện, Giang Phong chạy đến thành Bắc Hải Vịnh, bị mỹ giặt sạch cái tắm nước lạnh. Lên bờ sau đó, tâm tình bình tĩnh rất nhiều, chỉ là không biết mỹ nữ sư phụ lúc nào tới, mình đã không kịp chờ đợi muốn để cào tu vi rồi. Đi ngang qua một gian tiệm bán báo, phát hiện khóa cửa, dù sao đầu năm mùng một buổi sáng, khẳng định đều ở nhà ăn sủi cảo. Giang Phong phá vỡ tiệm bán báo đại môn, tìm tới giấy và bút, chuẩn bị bức họa một đạo đùa ẩn thân cùng xuyên tường phụ, sau đó hồi Tô Mị ra, đem quần áo trộm trở lại. Ai ngờ chính mình mới vừa đem cửa phá vỡ, chợt nghe bên ngoài chuyển tới một non nớt tiếng thét chói tai, ăn trộm. Giang Phong ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tiệm bán báo đứng ở cửa một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương, buộc tóc đuôi ngựa biện, cong lấy sau lưng sách lớn bao, chính nhất mặt ngạc nhiên mà nhìn mình. Giang Phong hung hăng nói, chớ kêu. Têu nữa đem ngươi đẻ ở trên bờ cát, miệng cho ngươi nhận lệnh. Tiểu cô nương là gan vẫn còn lớn, cũng không có bị sợ chạy, hướng sau lưng hồ, tiểu cô, nơi này có ăn trộm. Vừa dứt lời, một cái bộ dáng tuấn tú, đình đình ngọc lập, người mặc cảnh phục mỹ nữ cảnh hoa chạy tới, trước ngực này một đôi thật là lớn được do người, so với Lý Tiểu Lộc cũng phải lớn hơn một vòng, đem cảnh phục chống đỡ phình. Nữ hoa khôi cảnh sát đem tiểu cô nương bảo hộ ở sau lưng, đồng thời móc súng lục ra nhắm ngay Giang Phong, khẽ kêu đạo, giơ tay lên. Ta sẽ không giơ, ngươi có thể bắt ta thế nào? Giang Phong không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, vội vàng vẽ bừa, chỉ cần đem vụ tranh hành, liền có thể thoát khỏi các nàng. Thấy Giang Phong không nghe lời, nữ hoa khôi cảnh sát từ từ ép tới gần, lần nữa quát lên, giơ tay lên, nếu không ta muốn nổ súng. Giang Phong không hề bị lay động, bút lớn bung lên một cái, cuối cùng là đem phủ vẽ xong rồi. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng, nữ hoa khôi cảnh sát nổ súng. Giang Phong chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, tự mình rót không được gì, nhưng tân tân khổ khổ bức họa lưỡng đạo phủ, lại bị nữ hoa khôi cảnh sát cho phá bỡ. Ngoa tào, ngươi một cái ngực lớn cô nàng, khinh người quá đáng. Giang Phong giận đến cắn răng nghiến lợi, veo điệu một chút, người đã đi ra bên ngoài, một chiêu tiểu bắt, đem nữ hoa khôi cảnh sát súng lục đoạt lấy, hướng về phía dưới chân đoàng 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 thanh liền nổ năm phát súng, đem đạn bắn sạch, đạo, cầm đem phá thương hù dọa ai đó. Ngươi biết đánh súng lục? Lao tử bắn súng ngắn, thủ dâm, thời điểm, ngươi còn chưa tới di mụ đây. Tiểu cô nương bị sợ ngu, hoa một tiếng gào khóc. Đánh xong ngũ thương, Giang Phong hết giận, trong lòng cũng có chút áy náy, suy nghĩ chính mình có phải hay không là quá bạo lực rồi hả? Nhưng vào lúc này, Giang Phong chỉ cảm thấy đầu ông điệu một chút, thân thể và tứ chi không khỏi co quắp, với nhảy cơ giới múa như thế, đi theo mắt tối sầm lại, té xỉu đi xuống. Ngã xuống trước, Giang Phong rõ ràng thấy, nữ hoa khôi cảnh sát cầm trong tay một cây điện côn. Mẹ, võ công cao hơn nữa, cũng sợ ra bầu. Tu vi lại treo, cũng sợ điện côn a. Chương 61, cổ điển mỹ nhân Tân Hải Hoa Biên, Tô Mị ra. Lý Tiểu Lộc cùng Tô Mị ngồi ở trên giường, không nói gì nhau, đều tại nhớ lại tối hôm qua phát sinh sự tình. Hồi lâu, Lý Tiểu Lộc nha một tiếng, đạo, chúng ta thật giống như trách lầm Tiểu Phong rồi. Thật sao? Tô Mị không quá chắc chắn. Lý Tiểu Lộc đạo, ta nhớ được tối hôm qua chúng ta cũng uống nhiều rồi, nằm ở trên sàn nhà, là Tiểu Phong đem chúng ta ôm vào tới. Nhưng là, vậy cũng không thể ngủ ở đồng thời a, còn thể thống gì? Tô Mị suy nghĩ một chút liền khó vì tình. Lý Tiểu Lộc đạo, có ngủ hay không chung một chỗ cũng chẳng có gì, chỉ sợ hắn mượn rượu làm loạn, làm sang làm bậy, vạn nhất hai ta đồng thời mang bầu hắn bảo bảo. Chớ nói, Tô Mị sợ, ánh mắt ở trên giờ dạp giường qua lại quét nhìn, chỉ là ga trải giường bị Giang Phong xé một mảng lớn, nàng cũng không thể hoàn toàn chắc chắn. Lý Tiểu Lộc là trực tiếp hơn, cúi đầu tại phía dưới kiểm tra, đạo, nơi này ta thật giống như thật sạch sẽ, không có những thứ đó, ngươi thì sao hồ mị tử? Tô Mị không có Lý Tiểu Lộc như vậy hé nở, đỏ mặt nói, ta chờ một chút coi lại. Chờ cái gì a, ta tới giúp ngươi. Lý Tiểu Lộc trực tiếp nhào vào Tô Mị trên người, khanh khách cười nói, ngươi một cái hồ mị tử, lão công đi 5-6 năm, phía dưới chặt không kín. Đi chết. Ngươi một cái móng chân hiệu tử, tối hôm qua thật nên để cho Tiểu Phong thật tốt thu thập ngươi. Tô Mị bị dọa sợ đến khép lại hai chân. Trừng trị ta. Lý Tiểu Lộc cười duyên nói, thu thập ngươi mới đúng chứ. Ngươi nơi đó căng miệng rồi 5-6 năm, cũng nên tìm người thả lòng thổ rồi. Đồ đi. Miệng cho ngươi xé rách. Hai người ngươi ông ta, ta nắm ngươi, ở trên giường lật tới lăn đi, cả phòng xuân quang vô hạn, cười duyên liên tục. Náo loạn rất lâu, hai người cũng mệt mỏi, nằm ở trên giường miệng to thở hổn hển. Tô Mị nhìn về phía ngoài cửa sổ, có chút lo lắng nói, cuối năm, Tiểu Phong mặc như vậy ít, cũng không biết đi nơi nào, sẽ có hay không có chuyện. Lý Tiểu Lộc cũng hơi xúc động, đạo, nếu như không có Tiểu Phong, hai người chúng ta đã sớm xong rồi, nơi nào còn có thể giống như bây giờ đùa giỡn à? Tô Mị thoáng cái ngồi dậy, đạo, không được, phải đem Tiểu Phong tìm trở về, chúng ta chỉ còn lại một cái như vậy em trai, không thể lại chưa mở. Giang Phong mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm ở một gian trong phòng giam, từ hoàn cảnh chung quanh đến xem, hẳn là phổ thông phòng câu lưu. Tiểu Tiểu phòng giam tự nhiên trói không được Giang Phong, chỉ cần hắn muốn đi, nhẹ nhàng một bài, cửa tù liền quang. Trong hành lang truyền tới một trận lộc cộc đi tiếng bước chân, nhân viên làm việc tới. Đứng lên, đi với ta dẫn quần áo. Giang Phong đang chuẩn bị rời đi, nghe nói mấu chốt quần áo, liền tạm thời bỏ đi ý nghĩ, dù sao trên người bây giờ còn bọc ga trải giường, đi nơi nào cũng không có phương tiện. Đến một cái căn phòng lớn, tắm, phấn bôi, thay quần áo, sau đó chụp hình, chắc thân cao cùng trọng lượng cơ thể. Một bộ làm xong, nhân viên làm việc lại mang Giang Phong đi ăn cơm, đừng nói, cơm nước thật không tệ, lại có đại đùi gà. Giang Phong trong đầu nghĩ, liền ở chỗ này địa phương cũng không tệ, có ăn có uống, còn có miễn phí phòng giam dừng chân. Ăn uống no đủ, nhân viên làm việc cho Giang Phong đeo còng tay lên, đem hắn lãnh được phòng thẩm vấn. Mới vừa chưa ngồi được bao lâu, cửa mở ra, nữ hoa khôi cảnh sát tiến vào, ngực bài trên viết, Dương Dung, 00034G, hẳn là cảnh hảo. Bất quá, Giang Phong quan sát liếc mắt, phát hiện này còn có thể là nàng bộ ngực. 34, 35, 36 đến khi trước mặt con số chỉ là vòng eo, mà A, B, C, D chỉ mới là bộ ngực, rất nhiều người cũng cho là 36G để mắt. Đó là bị không hiểu nhân mang lệnh rồi, 36 thắt lưng có thể nói thùng nước thắt lưng rồi, phía trên lại treo hai quả lựu đạn, có thể đem ngươi tươi sống chết nổ. Chân chính vóc người hoàn mỹ tỷ lệ hẳn là 34G, 34 vòng eo tương đương với một tấm A4 giấy chiều rộng, phía trên D có C lại rất có đoán, này mới là thật chính ma quỷ khiếu tài. Trước mắt cái này nữ hoa khôi cảnh sát Dương Dung, chính là như vậy vóc người. Tên họ. Dương Dung ngồi xuống ở đối diện đến, mở ra bản ghi chép. Giang Phong.
tuổi tác lập tức 18 tròn tuổi rồi. Dương Dung hơi sửng sở, như là không nghĩ tới Giang Phong tuổi tác nhỏ như vậy, dừng một chút, tiếp tục hỏi người đây. Giang Phong nói, học sinh A. Dương Dung từng cái đi xuống, truyền vào máy tính, rất nhanh xứng đôi đến Giang Phong tin tức cá nhân. Đỗ Lôi Tư lập trung học học sinh, còn là một cô nhi. Dương Dung thầm nói, không trách đầu năm mùng một không trở về nhà, đi bên ngoài trộm đồ đây. Dương Dung vốn định thật tốt sửa chữa Giang Phong một phen, an trộm chuyện nhỏ, nhưng đánh cảnh sát chuyện lớn, hơn nữa đối phương còn nổ súng. Bất quá, thấy hắn một đệ tử cô khổ linh đinh quái đáng thương, Dương Dung liền nổi lên thương hại chi tâm, đạo, vừa mới ta liên lạc tiệm bán báo chủ nhân, ngoại trừ đại môn gặp phải phá hư trở ra, còn lại không có tổn thất gì. Như vậy, gọi điện thoại gọi các ngươi ban chủ nhiệm tới ký tên, sau đó liền có thể đi. Ta không đi. Giang Phong suy nghĩ nơi này có ăn có uống có ở, tại sao phải đi, hơn nữa để cho Phương Tình chữ ký, nàng biết không phải lộ chính mình. Ngươi đây là thái độ gì? Dương Dung đem bàn nặng nghề đánh một cái, không nghĩ tới đối phương lại không cảm kích, phải biết, tiệm bán báo đại môn 500 đồng tiền, hay lại là chính mình móc tiền túi bồi thường. Giang Phong cợt nhà đạo, ta liền thái độ này, không phục ngươi cắn ta à? Dương Dung giận đến ngực run lẩy bẩy, hù dọa hắn đạo, có tin ta hay không cáo ngươi cầm thương đánh cảnh sát. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Ta tin ngươi cái quỷ. Giang Phong nói, ngươi một cái ngực lớn cô nàng không tốt trích rất, còn dùng điện côn điện ta. Ngươi. Dương Dung quả muốn đánh người, nhưng đưa tay đến nửa đường lại rụt trở về, đạo, thích ngươi liền ở đây ngây ngốc đi. Nói xong, xoay người đi ra ngoài. Giang Phong một người vui vẻ thanh nhàn, nhưng không nghĩ tới, gần qua không tới 2 phút, Dương Dung trở về, không nói hai câu, đem mình còn tay mở ra. Đây là ý gì? Giang Phong có chút ngộng. Dương Dung u và nói, có người bảo lãnh, ngươi đi đi. Bảo lãnh? Giang Phong gãi đầu một cái, suy nghĩ ai tin tức linh thông như vậy hả? Đến đại sảnh, chỉ thấy đứng ở cửa một cái cổ điển mỹ nhân, người mặc thủy lục sắc quần dài, làn váy thượng trạm hoa tu kim, trên đầu mang lông chim hình dáng hoa cô, mi tâm lúc này in hoa mai điển, tóm lại một thân cổ xưa phong cách ăn mặc, thật giống như ngàn năm trước trong cung đình đi ra như thế. Giang Phong nhìn chung quanh, trừ cái này cái cổ điển mỹ nhân, lại không những người khác. Dương Dung không nhịn được thúc giục, đi nha, thật muốn ở chỗ này ở cả đời. Giang Phong lúc này mới ý thức được, bảo lãnh mình chính là cổ điển mỹ nhân, suy nghĩ mỹ nữ này hay vậy, ta cũng chưa từng thấy qua. Giang Phong từ từ đi tới, không biết thế nào, đột nhiên dùng mình một cái. Phải biết, mình là cựu dương chi thể, bình thường thích nhất nước lạnh rồi, có thể làm cho mình dùng mình, hoặc là lạnh đến mức tận cùng, hoặc là âm đến mức tận cùng. Giang Phong càng nghĩ càng thấy được có cái gì không đúng, chạy hỏa nhãn kim tinh, ngẩng đầu nhìn lên, nằm cái đại cái máng. Trước mắt ở đâu là cái gì cổ điển mỹ nhân, rõ ràng là một cái ngút trời đại yêu, trên người mạo hiểm quần quần yêu khí, khí lạnh bức người. Chỉ nhìn liếc mắt, Giang Phong liền chắc chắn, này yêu quái tu vi cao hơn chính mình rồi 108.000 dặm, dựa theo trước mắt tốc độ tiến triển, chính là tu luyện nữa 100 năm, mình cũng đánh không ăn đối phương. Mẹ nha, yêu quái a. Giang Phong kêu to một tiếng, quay đầu liền hướng bên trong chạy. Chương 62, tìm một yêu quái làm sư phụ tiểu phong đừng làm lộn, mau hơn tới. Cổ điển mỹ nhân tự nhiên cười nói, ngón tay móc một cái. Giang Phong hổ khu run lên, thật giống như cổ điển mỹ nhân trong thanh âm có nào đó ma lực, không bị khống chế xoay người, hướng nàng đi tới. Đến bên cạnh, cổ điển mỹ nhân kéo Giang Phong thủ, hướng Dương Dung đạo, cảm ơn ngươi a đồng chí. Không khách khí. Dương Dung cười khổ một tiếng, nếu không phải cấp trên gọi điện thoại cho mình, thật muốn nhốt thêm này hùng hài tử mấy thiên tài có thể hết giận. Cổ điển mỹ nhân vốn là trên mặt cười tủm tỉm, ra sở cảnh sát, lập tức căn cứ mặt, trên người khí lạnh càng đậm. Giang Phong hoa cúc căng thẳng, run lập cập. Hắn biết rõ mình trốn không thoát, vẻ mặt đau khổ nói, đại hiệp, ta thật giống như không đắc tội qua ngươi đi, tại sao phải bắt ta? Cổ điển mỹ nhân mặt đầy khinh bỉ, như là đối với Giang Phong biểu hiện rất không hài lòng, lạnh lùng nói, ta thiếu địa tàng vương một cái ân huệ, nếu không phải hắn mở miệng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đến tìm ngươi? Địa tàng vương, ở Bảo địa phủ một vị cực kỳ đặc biệt lớn có thể, mặc dù hắn không có ở đây thập điện Diêm Vương nhóm, nhưng thập điện Diêm Vương đều phải khách khí khí với hắn, có thể nói là cùng thập điện Diêm Vương sánh vai cùng tồn tại. Giang Phong không hiểu nói, mắc mơ gì đến địa tàng vương? Cổ điển mỹ nhân đạo, đừng hỏi nhiều như vậy. Từ giờ trở đi, ta chính là ngươi sư phụ, kỳ hạn 6 tháng. 6 tháng này, ta sẽ nghiêng ta toàn bộ, giáo thụ ngươi tu luyện tốc thành chi đạo, về phần có thể tiến tới một cảnh giới hay lại là hai cái cảnh giới, liền muốn nhìn ngươi chính mình ngộ tính. Ngươi chính là Ngưu Đầu nói vị kia sư phụ. Giang Phong có chút ngộng, suy nghĩ bọn họ thế nào tìm cho mình cái yêu quái làm sư phụ. Cổ điển mỹ nhân gật đầu một cái, xuất ra một khối trong suốt thạch đầu, đạo, nắm tay đẻ lên. Biết đối phương là chính mình sư phụ, Giang Phong sẽ không sợ như vậy, ít nhất nàng sẽ không hại chính mình, cả gân đạo, sư phụ à, này thạch đầu là làm gì dùng? Khảo sát tu vi. Cổ điển mỹ nhân như cũ mặt vô biểu tình. Ồ. Giang Phong đưa tay nhấn một cái, chỉ một thoáng, thạch đầu biến hóa ra đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt. Thế nào loạn như vậy? Cổ điển mỹ nhân có chút cau mày, đạo, đạo tu, Phật tu, Vũ tu, thậm chí còn có ma tu, ngươi tu vi này thế nào ngổn ngang? Giang Phong nói, không có biện pháp a, đọc sách quá nhiều, bất chi bất giác liền học được. Cổ điển mỹ nhân đạo, tu vi chân chính, đắc tinh mà bất quý đa, một cái nhân tinh lực là có giới hạn, phải đem phần lớn tinh lực vùi đầu vào một loại tu vi thượng mới được, còn lại làm phụ trợ liền có thể. Từ giờ trở đi, ngươi liền chủ công vũ tu đi. Tại sao là vũ tu? Giang Phong không quá hiểu. Cổ điển mỹ nhân đạo, vũ tu giai đoạn trước dễ dàng nhất ra thành tích, ngươi bây giờ là bát phẩm vũ thánh, tranh thủ ở 6 tháng sau đó đến lục phẩm vũ thánh, nếu không sau này đi ra ngoài, đừng nói là ta Khổng Tước Đại Minh Vương đồ đệ. Khổng Tước Đại Minh Vương. Không trách vừa mới vận dụng hỏa nhãn kim tinh thời điểm, phát hiện trên người nàng mọc đầy thất thải sặc sỡ lông chim, nguyên lai là chỉ khổng tước. Giang Phong nói, sư phụ, chúng ta khi nào thì bắt đầu tu luyện à? Bây giờ. Nói xong, khổng tước đại minh vương xách Giang Phong, bèo điệu một chút bay lên trời. Giang Phong chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút, cúi đầu nhìn một cái, dưới chân mây mù lượn quanh, xuyên thấu qua tầng tầng mây mù, dưới đất nhân loại như là kiến hôi nhỏ bé, chậm chạp bò. Nôn. Giang Phong chỉ cảm thấy đầu não mê muội, một trận muốn nói, đánh phía trước khổng tước đại minh vương mu bàn tay, đạo, sư phụ chậm một chút, chậm nửa điểm, ta sợ cao à? Nôn. Tô Mị cùng Lý Tiểu Lộc nghe rất lâu, rốt cuộc hỏi thăm được Giang Phong bị một tên cảnh sát bắt đi sở cảnh sát. Có thể hai người đến sở cảnh sát hỏi một chút, Giang Phong mới vừa bị một người xa lạ bảo lãnh đi, hơn nữa không tra được người bảo lãnh bất kỳ tin tức gì. Hai người lo lắng, vô cùng nhớ mong, đứng ở cửa cảnh cục, một trận mở mịt. Đều tại ngươi. Tô Mị không nhịn được nói, buổi sáng ngươi làm gì vậy Hung Tiểu Phong, đem hắn hụ chạy. Lý Tiểu Lộc mặt đầy bị quất, đạo, lúc ấy ta còn tưởng rằng chúng ta bị hắn. Cái kia gì đâu rồi, môn ngực tự hỏi, ngươi lúc đó sẽ không sợ hãi, không tức giận sao?
Không sợ.
Không tức giận. Tô Mị nổi giận nói. Lý Tiểu Lộc thật dài a một tiếng, âm dương quái khí đạo, ta biết rồi. Lần đó Tiểu Phong giúp ngươi xoa bóp đấm bóp, các ngươi đã sẽ làm thành chuyện tốt, có đúng hay không? Nếu không tại sao ngươi không sợ, không tức giận? Ngươi một cái đổ đi còn nói. Tô Mị lại cùng nàng xoay đánh. Hoa lập lạp. Hai người chính náo đâu rồi, đột nhiên, một đống nôn từ trên trời hạ xuống, rơi vào hai người khắp người đều là. Nguyên lai, chính là Giang Phong ở trên không ói đi xuống mới bật. Hai người bị dọa sợ đến luôn cuống tay chân, lau chùi một phen, mau về nhà tắm. Giang Phong cảm giác lục phủ ngũ tạng đều phải bị ói ra, ở trên không trung 10.000 mét cũng không biết phi hành bao lâu, cuối cùng rốt cuộc rơi xuống đất, đi tới một tòa trắng xóa đỉnh núi. Khổng tước đại minh vương đem hắn tiện tay ném một cái, đạo, vũ tu, vô luận biết bao biến hóa đa đoan, không ngoài ba điểm. Lực lượng, tốc độ, chiêu thức. Trừ này ba điểm bên ngoài, vũ khí tu luyện cũng rất trọng yếu, đao, kiếm, côn, tốt. Thập bát loại binh khí, đều phải làm được giải. Giang Phong, nôn. Khổng tước đại minh vương suy nghĩ một chút, đạo, tháng thứ nhất, chúng ta liền từ tối cơ bản lực lượng và tốc độ bắt đầu luyện tập đi. Giang Phong, nôn. Ngươi có thể không thể khắc ói. Khổng tước đại minh vương rốt cuộc không nhịn được, cả đời này khí, trên người dài ra tầng tầng lông chim, màu sắc rực rỡ, ngũ quang thập sắc. Giang Phong bị dọa sợ đến ngậm chặt miệng. Bất đắc dĩ trong bụng viên giang đảo hải, không thể làm gì khác hơn là từ hoa cúc loại bỏ, phớt một chút, đặt một cái lại trưởng lại vang đại thí. Lần này thoải mái hơn. Thả hoàn thí, Giang Phong mặt đầy say mê, có thể định thần nhìn lại, khổng tước đại minh vương lại té xỉu xuống đất rồi. Sư phụ, sư phụ ngươi làm sao vậy? Têu hai tiếng, khổng tước đại minh vương hay lại là hôn mê bất tỉnh. Giang Phong gãi đầu một cái, tự đủ, ta thí có thúi như vậy sao? Nào ngờ, khổng tước là cực kỳ cao quý, sạch sẽ, ưu mỹ, thần thánh điều loại, thường có bách điểu chi vương danh sừng, thậm chí có người ta nói đem chính là trong truyền thuyết phượng hoàng. Khổng tước mặc dù đại minh vương lợi hại, nhưng cũng là khổng tước, sợ nhất dơ bẩn đồ vật, bị Giang Phong nôn mửa một đường, nàng đã sớm cả người khó chịu, mà cuối cùng kia một thí, vừa vặn bị gió núi thổi tới trước mặt mình, vì vậy liền té bất tỉnh. Hồi lâu, khổng tước đại minh vương thong thả tỉnh lại, ho khan một cái hai tiếng đứng dậy, mặt đầy chán ghét ác đạo, sau này mỗi lần thấy ta trước, phải nhất định tắm ba ngày khắc tắm, quét ba lần răng, thay quần áo sạch, nếu không đừng trách ta không khách khí. Giang Phong mặt đầy vô tội, đạo, những thứ này ta có thể làm được, nhưng là sư phụ ngươi lần sau có thể hay không phi chậm một chút à? Ta thật sợ cao a. Bớt miệng lưỡi chân chu cho ta, tiếp lấy. Khổng tước đại minh vương cánh tay vung lên, xa xa một khối dáng vóc to khối băng nô lên, giống như một tòa nhà ở kích cỡ tương đương, thẳng hướng Giang Phong trên đầu đập tới. Giang Phong không dám né tránh, rất sợ lại chọc khổng tước đại minh vương tức giận, nhấc tay vững vàng tiếp lấy. Khổng tước đại minh vương đạo, đề cử một bản lần, thời hạn nhị 10 phút, tính giờ bắt đầu. Một bản lần, nhị 10 phút. Giang Phong còn chưa bắt đầu dơ lâu rồi, cánh tay liền có chút đã tê dần. Khổng tước đại minh vương lạnh rên một tiếng, đạo, còn có 19 phân nữa. Nếu như không làm được, trực tiếp đem ngươi từ đỉnh núi ném xuống. Chương 63, xe gắn máy Nam Giang Phong lại cũng không dám nói tiếp nữa, ngoan ngoãn đề cử đứng lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, thất. Bắt đầu đề cử phải trả rất nhanh, nhưng càng về sau càng chậm, cảm giác hai cái cánh tay đã không thuộc về mình, hoàn toàn bằng vào một cái nghị lực đang chống đỡ. Đã đến giờ. Khổng tước đại minh vương rốt cuộc hô ngừng. Giang Phong đặt mông ngồi dưới đất, miệng to thở hổn hển, đạo, sư phụ, ta giờ bao nhiêu lần à? Khổng tước đại minh vương đạo, người đứng lên ta cho người biết. Giang Phong không biết nàng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng vẫn đứng lên. Khổng tước đại minh vương lại nói, xoay qua chỗ khác. Được rồi. Giang Phong xoay người lại, đưa lưng về phía khổng tước đại minh vương. Khổng tước đại minh vương đi lên chính là một cước, trực tiếp đem hắn đạp xuống vách núi, đạo, ít đi suốt một nửa, 5.000 lần. A. Giang Phong vốn là mệt mỏi với con chó như thế, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị một cước đạp xuống, căn bản không có phản ứng thời gian. Bên hai tiếng rít phong, hạ xuống trong quá trình thỉnh thoảng sẽ còn chạm được nham bích, trà sát được trên người mình tất cả đều là vết máu. Giang Phong cho là mình phải chết, nhưng vào lúc này, chỉ nghe bên người gào một tiếng, một cái màu sắc sặc sỡ khổng tước dương cánh bay tới, vững vàng trở hàng thổ ở chính mình, lần nữa bay trở về đỉnh núi. Phải chết, phải chết. Giang Phong cũng không dám nữa đứng ở bên vách đá rồi, chạy đến trung gian chỗ trống trải, mặt đầy ủy khuất nói, sư phụ, ngươi tới thật à? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đùa? Khổng tước đại minh vương bỏ lại một quyển thật dày sách vở, đạo, đây là năm đó vũ thần Sibiu đại đế sở chứ lực lượng bản bề, hệ thống giảng thuật phát lực kỹ xảo,
giới hạn ngươi nhị 10 phút bắt hoàn.
Nhị 10 phút?
Đùa.
Ánh mắt của Giang Phong đảo qua, trong sách nội dung vào hết trong đầu, nhất thời, đối với lực lượng sử dụng có long trời lỡ đất nhận thức mới. Mặc dù trong nháy mắt liền đem thư xem xong, Giang Phong không có lập tức nói cho Khổng Tước Đại Minh Vương, nghỉ ngơi suốt nhị 10 phút, mới đem thư trả lại cho nàng, "Đạo, sư phụ, ta xem xong." Khổng Tước Đại Minh Vương hơi ngẩn ra, "Đạo, cũng gánh vác rồi hả?"
"Đúng vậy, hẳn vừa vặn nhị 10 phút chứ."
Giang Phong tâm lý lo lắng bất an, rất sợ vượt quá thời gian rồi. Khổng Tước Đại Minh Vương hỏi mấy cái trong sách vấn đề, Giang Phong quả nhiên đối đáp trôi chảy, tâm lý rất là kinh ngạc. Phải biết, hôm nay là tu luyện đệ nhất tiên, nàng cố ý cho Giang Phong ra một ít không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Vừa mới để cử dáng bóc to khối băng 5000 lần, đối với một cái bát phẩm vũ thánh mà nói, đã coi như là hợp cách, nhưng chân chính để cho Khổng Tước Đại Minh Vương kinh ngạc là, quyền này vô cùng thâm ảo lực lượng bản bề, rất nhiều tu luyện thiên tài một tháng cũng vắc không xuống, mà ra hỏa, lại nhị 10 phút liền cảm thấu. Nếu như nàng biết, Giang Phong cũng không phải là dùng nhị 10 phút, mà là dây nhớ kỹ, không sợ hai xuống lông chim mới là lạ. Khổng Tước Đại Minh Vương cất giấu nội tâm kinh ngạc, không muốn bị Giang Phong nhìn ra, nhàn nhạt nói, ngươi lại đi để cử khối băng thử một chút.
Phải.
Giang Phong nắm lên dáng bóc to khối băng cử một không ngừng, phát hiện so với vừa mới nhanh hơn không chỉ gấp đôi, nhị 10 phút còn chưa tới đâu rồi, một vạn lần liền hoàn thành.
Sư phụ, ta làm như thế nào đây?
Giang Phong tâm lý vô cùng vui vẻ.
Cũng tạm được đi.
Khổng Tước Đại Minh Vương không muốn để cho hắn kiêu ngạo, lại lấy ra một quyển sách, là Thiên Đỉnh Thần Tướng Phi Mao Thối Sở Chứ Tốc Độ Cùng Kích Tình, giới thiệu như thế nào để cao tốc độ, giới hạn Giang Phong trong vòng 15 phút bắt xong. Giang Phong dây ký sau đó, lại được lấy nghỉ ngơi 15 phút. Khổng Tước Đại Minh Vương ở đỉnh núi dùng khối băng bày ra một cái mê cung đại trận, để cho Giang Phong dùng tốc độ nhanh nhất ở bên trong chạy băng băng qua lại. Nàng vốn tưởng rằng, Giang Phong rất khó đi ra mê cung, cho dù may mắn đi ra, cũng khẳng định đến đêm khuya, không nghĩ tới sắc trời mới vừa gần đen, Giang Phong liền đi ra. Không trách Thập Điện Diêm Vương chuyển thế trọng sinh, chỉ có một mình hắn thành công, quả nhiên có chút con đường. Khổng Tước Đại Minh Vương đối với Giang Phong là nhìn với cặp mắt khác xưa.
Sư phụ, tiếp tới làm gì ạ?
Giang Phong mệt mỏi với con chó như thế, thể xác và tinh thần mệt mỏi.
Đưa ngươi trở về, sáng sớm ngày mai tiếp tục.
Vừa nói, Khổng Tước Đại Minh Vương nắm lên Giang Phong, bèo điệu một chút bay xuống.
Ngoạ tào sư phụ,
chậm một chút ta.
Nôn.
Khổng Tước Đại Minh Vương đem Giang Phong đưa về cửa cảnh cục, dặn đi dặn lại đạo, nhớ tắm 3 ngày khắp tắm, quét 3 lần răng, thay quần áo sạch.
Ừ.
Vân vân sư phụ.
Thấy đối phương phải đi, Giang Phong đống nhiên gọi nàng lại.
Còn có chuyện gì?
Giang Phong nói, sư phụ a, ta còn không biết tên người đây.
Giống như ngài thần thánh như vậy, cao quý, mỹ lệ sư phụ, tên nhất định cũng rất êm thay chứ.
Khổng Tước Đại Minh Vương có chút phòng bị,
đạo, ngươi hỏi ta tên làm gì?
Giang Phong nói, ta là ngươi đồ đệ à, cũng không thể giống như người xa lạ như thế gọi ngài Đại Minh Vương đi.
Khổng Tước Đại Minh Vương không để ý đến hắn, xoay người rời đi, nhưng đi mấy bước, đống nhiên ngừng lại, nhàn nhạt nói, nhan này nguyệt.
Ai nha, quả nhiên rất êm hay, người cũng như tên.
Giống như nguyệt cung trung nở rộ đóa hoa, mềm mại, phương, diễm, làm lòng người say.
Giang Phong định mở còn không có chụp xong đâu rồi, nhan này nguyệt đã biến mất không thấy gì nữa.
Hoàng hôn dưới đèn đường, Giang Phong một trận mờ mịt, không biết nên đi nơi nào.
Đồng nhiên, đối diện truyền tới một trận như chuông bạc tiếng cười.
Ngẩng đầu nhìn lên, một cái 11-12 tuổi, buộc tóc đuôi ngựa biện, con lấy sau lưng sách lớn bao tiểu cô nương từ trong bót cảnh sát hoạt bát đi ra. Chính là buổi sáng gọi mình là ăn trộm tiểu cô nương.
"Tiểu cô, nhanh lên một chút nha."
Tiểu cô nương đứng ở cửa, hướng bên trong thúc giục.
"Tới, tới."
Dương Dung một bên kéo tóc, một bên từ trong bót cảnh sát đi ra. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe két một tiếng, một chiếc nhanh chóng chạy xe gắn máy dừng đi xuống, tài xế mang mũ bảo hiểm, người mặc áo da màu đen, từ thân hình đến xem, hẳn 20-30 tuổi. Xe gắn máy nam một cái bắt lên tiểu cô nương, đi theo chân đạp chân ga, quay một chút, nên ngang mà đi.
"Tiểu Mỹ."
Sửng sốt 3 giây, Dương Dung mới phản ứng được, vội vàng lái xe đi đuổi theo. Có thể sở cảnh sát chỗ thị khu giải đất phồn hoa, đường thượng nhân người vừa tới hướng, ngựa xe như nước, rất nhanh, Dương Dung liền bị trước mặt xe ngăn chặn, mà xe gắn máy là bằng vào linh hoạt thân hình, qua lại không ngừng, càng ngày càng xa. Dương Dung không ngừng đè xuống kèn, có thể trước mặt xe căn bản không rời ra, này quấn lên, nước mắt đều phải rớt xuống. Nàng quay cửa sổ xe xuống, thò đầu hướng trước mặt nhìn một cái, chợt nghe có người hô, ngực lớn tỉ, ngươi làm sao vậy?
Dương Dung căn bản không thấy rõ đối phương là ai, theo bản năng chỉ trước mặt, lời nói không có mạch lạc đạo,
xe gắn máy.
Tiểu Mỹ,
bên ngoài người kia nói, có muốn hay không để cho ta giúp ngươi?
Muốn a?
Dương Dung hung hăng gật đầu.
Bên ngoài người kia nói, giúp ngươi có thể, bất quá ngươi được đáp ứng ta một cái điều kiện.
Ta đem người cứu trở về, ngươi đem ta nhốt vào sở cảnh sát.
Là ngươi?
Dương Dung lúc này mới phát hiện, đối phương là buổi sáng cái kia học sinh trung học đệ nhị cấp, Giang Phong.
Nàng vốn tưởng rằng, Giang Phong là tới nhìn chính mình cho cười, không nghĩ tới nói xong câu này, chỉ thấy thân hình hắn chợt lóe, giống như tia chớp xông ra ngoài, dạ ẹ hy rộn ràng nhường lối đi bộ sông ngang đánh thẳng, như vào chỗ không người, trong chớp mắt, liền vọt tới xe gắn máy phía sau cái mông.
Chương 64, đi nhà ta này, đứng lại.
Giang Phong đuổi kịp xe gắn máy nam sau lưng, không nhanh không chậm theo sát.
Xe gắn máy nam mở chính hang xe nhi đâu rồi, chợt nghe bên người chuyển tới một người nói chuyện, cảm giác rất kỳ quái.
Xoay mặt nhìn một cái, ngoa tạo, này mẹ nó phi mau tôi à, lão tử lái đến 120 bước, chả thế nào theo sát không thôi.
Dưới tình thế cấp bách, xe gắn máy nam tiếp tục gia tăng chân ga, đi thẳng tới nhanh nhất 180 bước, giống như một ngọn gió, cả kinh người đi đường nhượng bộ lui binh, sợ bị đụng vào.
Mẹ kiếp, để cho ngươi ngừng đi xuống không nghe thấy a. Giang Phong cũng bước nhanh hơn, đưa chân hướng dưới bánh xe mặt từ biệt. A, xe gắn máy bị khắc ngã, xe gắn máy nam hét thảm một tiếng, cả người bay lên cao 10 mấy mét, cuối cùng phanh một chút quăng mạnh xuống đất, máu chảy đầy đất, không biết sống chết. Mà bị xe gắn máy nam bắt cóc tiểu Mỹ, cũng xa xa ngã ra ngoài, chỉ lát nữa là phải đụng vào trên cột dây điện rồi. Mọi người một trận kinh hãi, nhát gan thậm chí che con mắt, rất sợ thấy này tàn nhẫn một màn. Giang Phong cọ điện một chút lùi qua, ôm tiểu Mỹ, đem nàng vững vàng để dưới đất. Oa, thiếu niên anh hùng a. Thiếu hiệp thân thủ khá lắm. Mọi người kìm lòng không đặng vỗ tay khen ngợi, chụp hình phát bằng hữu vọng. Phút chốc, Dương Dung cũng đuổi theo tới, vọt tới tiểu Mỹ bên người, ôm nàng nhìn chung quanh, đạo: "Tiểu Mỹ, ngươi không sao chớ?" "Ta không sao." Tiểu Mỹ dùng sức nhi lắc đầu, chỉ Giang Phong nói: "An trộm thúc thúc đem người xấu đánh bại, ôm lấy tiểu Mỹ." Vừa mới Dương Dung một đường đuổi theo, mặc dù không thấy rõ trạng muốn cụ thể, nhưng là biết là Giang Phong giúp mình, cảm kích nói: "Này, cảm ơn ngươi à." "Không khách khí." Giang Phong đưa tay nói: "Còn phải làm phiền ngươi một lần, đem ta khảo hồi sở cảnh sát." Dương Dung không còn gì để nói, không hiểu nói: "Ngươi tại sao luôn muốn ở bên trong à?" Giang Phong nhún vai một cái, đạo: "Trường học phong giáo, ta lại không nhà để về, đi các ngươi tốt lắm ngạt có ăn, có uống, có ở địa phương, tại sao không đi?" Dương Dung suy nghĩ một chút, chỉ mình xe cảnh sát đạo: "Ngươi trước lên đi, chờ ta một chút." Vừa nói, Dương Dung gọi điện thoại kêu xe cứu thương, cũng để cho hai gã đồng nghiệp áp tải xe gắn máy nam đi bệnh viện, làm việc xong, lái xe chở Giang Phong cùng Tiểu Mỹ trở lại sở cảnh sát. Giang Phong cũng coi là nơi này khách quen rồi, đang chuẩn bị chính mình đi vào, không nghĩ tới Dương Dung đỗng nhiên gọi lại chính mình, còn ném qua tới một bộ quần áo, đạo: "Này, đưa cái này thay." Giang Phong tiếp lấy nhìn một cái, lại là một bộ cảnh phục, không hiểu đối phương có ý gì. Dương Dung đạo: "Quần áo đều là không chút tạp chất, ngươi trước mặc cái này cái đi, thay quần áo xong theo ta về nhà ăn cơm." "Đi nhà ngươi?" Giang Phong còn cho là mình nghe lầm. "Đúng nha." Dương Dung nhìn đồng hồ, đạo: "Nhanh lên một chút đổi đi, đừng chậm chậm từ từ, người nhà cũng chờ đây." Thay quần áo xong, Giang Phong hướng về phía gương chiếu một cái, phát hiện mình vóc người cao ngất, một thân chính khí, thật là có như vậy 4-6 chuyện. Tiểu Mỹ cười răng cửa cũng xuống, đạo: "An trộm thúc thúc xuyên cảnh phục, chính mình bắt chính mình." Dương Dung méo một cái tiểu Mỹ mặt, đạo: "Sau này không được kêu nhân ra ăn trộm thúc thúc rồi, thúc thúc là chúng ta ân nhân cứu mạng, có nghe hay không?" Tiểu Mỹ tỉnh tỉnh mê mê gật đầu đáp ứng. Trước khi lên đường, Dương Dung nhiều lần dặn dò tiểu Mỹ, đạo: "Chờ lát nữa đi ra nhà bà nội, không cho nói ngươi bị người xấu bắt đi sự tình, nhớ sao?" "Ừ." Tiểu Mỹ miệng đầy đáp ứng. Dương Dung hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Ca ca của mình cùng tẩu tử thường năm ở ngoại địa, bình thường tiểu Mỹ đều là nàng ra mãi mãi ở mang, thừa dịp tiểu Mỹ thả nghỉ đông, chính mình hết năm công việc cũng không cần phải, liền xung phong nhận việc phải dẫn tiểu Mỹ, không nghĩ tới xảy ra loại này sự tình, nếu như bị phụ mẫu biết, không phải là hung hăng phê bình chính mình không thể, sau này cũng không cách nào mang tiểu Mỹ rồi. Nghĩ tới đây, Dương Dung len lén hướng Giang Phong nhìn, suy nghĩ nhờ có thiếu niên này, nếu không chính mình thật là chết cũng khó khăn từ kỷ cứu rồi. Phương Hoa tiểu khu, bên trong ở phần lớn đều là về hưu nhân viên công vụ, hơn nữa còn là Tân Hải thành phố đã từng tương đối có quyền nhân vật. Từ bên ngoài nhìn, tiểu khu bình thường, thậm chí có nhiều chút đơn sơ, nhưng vào đại môn, mới phát hiện bên trong có khác động thiên, chim hót hoa nở, thanh tĩnh an toàn. Đông đông đông. Cửa mở ra. Dung Dung, thế nào trễ như vậy mới trở về? Khai môn là một vị hơn 50 tuổi A-di, từ mi thiện mục, tóc hơi bạc, là Dương Dung mẹ, Chu Nguyên Hương. Dương Dung đạo: "Có chuyện tạm thời, trễ mãi trong chốc lát, chúng ta công việc này, ngài và cha ta không trả đổi giải mà." Trong phòng khách có một 60 tuổi tả hữu, mặt đầy quan uy lão đầu, chính là Dương Dung cha Dương Vinh Thắng, đỡ tiếng lao đạo: "Công việc làm trọng, hiểu, hiểu." "Giải cái gì a?" Chu Nguyên Hương trắng lao đầu tử liếc mắt, hướng phía ngoài nói: "Mau vào tới à, rửa tay chuẩn bị ăn cơm." Chờ đến mấy người vào phòng, Chu Nguyên Hương mới chú ý tới Giang Phong, mặt đầy tò mò đánh giá hắn, đạo: "Dung Dung, vị này là đồng nghiệp mới." Dương Dung rất sợ nhắc tới Giang Phong sẽ đưa tới tiểu Mỹ bị người bắt đi sự tình, ân a mấy tiếng, muốn lửa bị được. Không nghĩ tới Chu Nguyên Hương đối với Giang Phong cảm thấy hứng thú vô cùng, theo dõi hắn nhìn chung quanh, trên mặt hiện lên thâm ý sâu sắc đủ cười, đạo: "Tốt xinh xắn tiểu tử a, dáng dấp không chút tạp chất đẹp đẽ, chính là tuổi tác thật giống như nhỏ nhiều chút." "Tiểu tử, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi hả? Ra là nơi nào? Nói bạn gái sao?" "Giang Phong." Dương Dung sắc mặt trở nên hồng, nhăn nhăn nhó nhó đạo: "Mẹ, có để cho người ta ăn cơm hay không?" Chu Nguyên Hương nắm mặt nàng, đạo: "Ngươi một cái quỷ nha đầu, cũng sẽ đỏ mặt đây." Vốn là Giang Phong làm khách, hẳn hắn câu nệ mới đúng, có thể Giang Phong trời sinh không biết câu nệ hai chữ viết như thế nào, miệng to ăn cơm, ăn miếng thịt bự, đi theo nhà mình tựa như. Ngược lại là Dương Dung, bị chính mình mẹ nhìn đến vậy kêu là một cái lung túng, cơn cũng không ăn an tâm. Ăn uống no đủ, Giang Phong theo Dương Vĩnh Thắng đi phòng khách nói chuyện, Chu Nguyên Hương đem nữ nhi mình ở lại phòng bếp, cười híp mắt nói: "Tốt ngươi một cái quỷ nha đầu, nói bao lâu?" "Không có, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy môn?" Dương Dung đạo: "Liền một đồng nghiệp bình thường." "Phải biết, hôm nay nhưng là đầu năm mùng 1, được bao nhiêu phổ thông đồng nghiệp mới có thể mang về nhà bên trong ăn cơm a?" Chu Nguyên Hương còn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: "Bây giờ các ngươi tiến triển đến mức nào rồi?" "Phải nắm chặt a. Nữ nhân vừa qua rồi 25 tuổi, vậy liền bắt đầu đi xuống dốc rồi, bây giờ ngươi vừa bận 25, nhất định cần phải nắm chắc cơ hội. Nam nhân nhỏ tuổi không liên quan, chỉ cần tư tưởng thành thục chứng trạng, hơn nữa không phải là có đôi lời sao, gọi là nữ năm thứ 3 đại học, ô kim chuyên." "Đúng rồi, cái kia Giang Phong rốt cuộc bao lần à?" "Mẹ." Dương Dung quả thực nghe không nổi nữa,
trở lại phòng khách, hung ác trợn mắt nhìn Giang Phong liếc mắt, giận đùng đùng nói, "Này, chúng ta phải đi."
À.
Giang Phong từ lúc có trí nhớ tới nay, vẫn là lần đầu tiên quá như vậy đầu năm mùng 1, tâm lý lại có điểm không nỡ bỏ.
"A cái gì a?"
Dương Dung trực tiếp đi tới, đem hắn gắng gượng kéo lên. Lúc này, Tiểu Mỹ cũng đi theo, "Lão, tiểu cô, ta với ngươi đồng thời trở về, buổi tối ta muốn cùng ngươi ngủ." Chu Nguyên Hương bị dọa sợ đến ôm cháu gái của mình, hướng Giang Phong cùng Dương Dung bĩu môi đạo, "Tiểu Mỹ không đi, các ngươi đi mau."
"Đi mau."
Chương 65, đường đập mẹ. Dương Dung mắc cỡ dậm chân một cái, cũng lời cùng với nàng giải thích, rất sợ vừa tô vừa đen, lôi Giang Phong vội vàng xuống lầu. Dương Dung ra thì ở cách vách tiểu khu, hơn 90 bình, hai phòng ngủ một phòng khách, mặc dù không lớn, nhưng bố trí được giản lược, ấm áp, chủ yếu nhất là cách cha mẹ gần, thuận lợi chiếu cố. Vốn là Dương Dung đối với Giang Phong thật cảm kích, còn đem hắn mang về cha mẹ ra ăn cơm đụng chạm, nhưng bị chính mình mẹ hiểu lầm sau đó, càng xem Giang Phong càng không vừa mắt, hận không được tận hắn một trận mới có thể hạ giận. "Ngươi trước giặt rửa hay là ta tắm trước?" Sau khi mở cửa, Dương Dung tức giận hỏi. Giang Phong bị nhan này nguyệt hành hạ một ngày, đã sớm đau nhức toàn thân rồi, "Đạo, ta tắm trước đi." Dương Dung từ phòng ngủ tìm đến một bộ giữ ấm đồ lót, ném cho hắn đạo, "Trước mua cho trà, mua nhỏ, vừa vặn không trả lại hàng, ngươi tạm xuyên đi." Giang Phong đi phòng vệ sinh mỹ tắm, thổi khô sạch tóc, thay quần áo mới tinh, quả nhiên thoải mái hơn. Thấy Giang Phong đi ra, Dương Dung không nói tiếng nào, mình ôm lấy quần áo tiến vào. Giang Phong ở trong phòng khách nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, phát hiện trên bàn để một cái tương gông, trong khung ảnh một nam một nữ, phi thường tuổi trẻ, mặc cảnh phục. Nữ là Dương Dung, bên cạnh hẳn là nàng đồng học, nhưng lại có điểm giống bạn trai, không, nói xác thực hẳn là bạn trai cũ, nếu không vừa mới Chu Nguyên Hương sẽ không nói như vậy. Chờ đến Dương Dung tắm xong đi ra, Giang Phong chỉ tương khuôn thuận miệng hỏi, "Bạn trai ngươi à?"
"Ừ."
Dương Dung gật đầu một cái, không nghĩ tới lại thừa nhận. Giang Phong nói, "Bá mẫu tư tưởng thật hé nở à, có phải hay không là một cái con rể không yên tâm, tới một đôi mới có thể bảo đảm đa tử đa phúc." Dương Dung biến đổi thần sắc, "Đạo, sau này không cho cùng ta đùa kiểu này, càng không cho phép làm nhục liệt sĩ."
"Liệt sĩ?"
Giang Phong hơi kinh ngạc, lúc này mới ý thức được, trong khung ảnh cái kia nụ cười sáng sủa nam sinh đã treo. Dương Dung trên mặt dâng lên nhớ lại, khoan thai nói, "Hắn là ta đại học đồng học, công việc đệ nhất thiên liền bị phân phát đi làm, sinh cầm hai gã côn đồ, nhưng mình cũng tráng liệt hy sinh."
"Thật thảm."
Giang Phong nói, "Sau này ngươi cũng phải cẩn thận một chút, các ngươi công việc này quá nguy hiểm, nếu như ngươi thật là bạn gái của ta, ta khẳng định không để cho ngươi làm cái này."
"Ai mà thèm ngươi?"
Dương Dung liếc hắn một cái, "Đạo, nếu như tất cả mọi người đều giống như ngươi vậy nghĩ, cái thế giới này há chẳng phải là không người bảo vệ." Nói xong, trở lại phòng ngủ mình rồi. Giang Phong lại nhìn một hồi, cũng trở về phòng ngủ, tắt đèn, ngủ. Không biết ngày mai, cái kia Hoa Khổng Tức lại sẽ thế nào hành hạ chính mình. Ước chừng ở trời vừa rạng sáng đồng hồ, Giang Phong ngủ chính hương, đột nhiên cảm nhận được bên ngoài chuyển tới một trận sát khí. Giang Phong giật mình một cái ngồi dậy, quét nhìn một phen, phát hiện sát khí giấu ở căn phòng cách vách bên ngoài, cũng chính là phòng ngủ của Dương Dung bên ngoài. Giang Phong lặng lẽ thức dậy, đi tới Dương Dung cửa gian phòng, phát hiện bên trong đèn vẫn sáng, thử đẩy cửa một cái, đổi, đẩy không mở. Vì tránh cho đánh rắn động cỏ, Giang Phong không dám gõ cửa, vội vàng tìm tới giấy và bút, vẽ một đạo xuyên tường phủ, trực tiếp tiến vào phòng ngủ của Dương Dung. Không nghĩ tới, lúc ấy Dương Dung đang thay quần áo, nàng ngồi trong chăn, nửa người dưới bị che ở không nhìn thấy, nhưng phía trên không được mảnh vải.
Ngoa tào,
kia eo thon nhỏ, này một đôi đại gia hỏa, quả nhiên là nhân gian hung khí, muốn chết người ở vô hình. 34G vóc người không phải là cái.
Một chữ, mỹ.
Hai chữ, đẹp mắt.
Ba chữ, chảy nước miếng.
Giang Phong nhìn đến có chút mà ra, hồi lâu mới nhớ, bên ngoài còn ẩn tàng người đâu. Dương Dung cũng ngây dại. Chính mình rõ ràng đem cửa từ bên trong bật lên, người này thế nào đống nhiên liều lĩnh tới?
Là mình hoa mắt nhìn lầm rồi.
Dương Dung dùng sức rủi rủi mắt, nhìn lại, không sai, chính là tên kia, trên người còn mặc tự mua cho trà quần áo ngủ đây. Dương Dung vừa xấu hổ, cả người run rẩy, theo bản năng đưa tay đi lấy quần áo, lại nghe Giang Phong nhỏ giọng quát lên, "Đừng động." Thanh âm rất nhỏ, lại vừa đúng, bảo đảm mình có thể nghe được.
"Cái gì?
Đừng động?
Người này,
mọi người gặp qua đùa bỡn lưu manh, chưa thấy qua như vậy đùa bỡn lưu manh, vọt vào nữ hoa khôi cảnh sát phòng ngủ, như vậy đường hoàng, quang minh chính đại mà nhìn nữ hoa khôi cảnh sát thân thể, còn nói đối phương đừng động.
Ai cho ngươi dũng khí?"
Dương Dung đang muốn nổi đoá, lại thấy ánh mắt của Giang Phong đảo qua, nhìn về phía rèm cửa sổ bên ngoài, đệ thanh âm nói, "Có người." Dương Dung quay đầu nhìn lại, rèm cửa sổ kéo thật chặt, một cái khe hở cũng không có, mặc dù có nhân, làm sao ngươi biết?
Chỉ có một cái khả năng, hai người là cùng hỏa.
Dương Dung cũng không nhịn được nữa, lúc ấy liền muốn mắng ra. Giang Phong tay mắt lênh lẹ, cọ điệu nhảy đến trên giường, thật chặt che miệng nàng lại ba, ở bên tai nàng nói, "Bên ngoài có người,
muốn giết ngươi."
Dương Dung bị bưng bít được không thở nổi, mắt trợn trắng, trong cảnh giáo học cái gì bắt thuật, cách đấu thuật, bị đối phương như vậy che, lại như thế cũng không phát huy ra được, gấp đến độ hai cái chân nhỏ trong chăn đặng tới đặng đi.
Két.
Đột nhiên, bên ngoài truyền tới một nhỏ nhẹ tiếng vang, thật giống như có người vào sân thượng rồi. Nơi này là lầu 3, hơn nữa cống thoát nước ở bên ngoài, nếu như có nhiều chút thân thủ, rất dễ dàng vẫn là có thể bỏ lên trên. Hai người duy trì loại này tư thế, quay đầu nhìn lại. Rèm cửa sổ bị người kéo ra, một cái đầu thượng sáo tơ đen, cầm trong tay chủy thủ nhân chạy trốn đi vào. Bất quá, thấy trước mắt hình ảnh, người kia cũng trợn tròn mắt, lại quên mất sau đó phải làm gì. Giang Phong tùy ý liếc một cái, thấy đầu giường tán lạc một cái màu đen áo lót, nhặt lên hướng đối phương như vậy ném một cái.
Quét quét quét.
Đừng xem áo lót khinh bạc, nhưng bị Giang Phong như vậy ném một cái, so với ám khí còn lợi hại hơn, cuối cùng ba một chút, đánh vào người vừa tới trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh mất đi. Giang Phong lúc này mới lỏng ra Dương Dung, cười nói, không sao. Ai ngờ này bưng lỏng một chút thủ, Dương Dung rên lên một tiếng, trực tiếp ngã xuống giường, cảm tình bị chính mình bưng bít hôn mê. Ta đi, không phải là gạt ta cho nàng hô hấp nhân tạo chứ? Được rồi, xem ở dung mạo ngươi như vậy càng hăng phấn thượng, liền thỏa mãn ngươi một lần, nếm thử một chút ta Diêm Vương gia Cửu Dương chi thể nước miếng mùi vị. Giang Phong tâm lý còn có chút tiểu kích động, đang chuẩn bị hôn một cái đi, lại thấy Dương Dung bỗng nhiên mở mắt ra, a một tiếng thét chói tai, một cái tát đánh vào trên mặt mình. Đánh xong Giang Phong, Dương Dung mới nhớ tới trước khi hôn mê thấy sự tình, biết rõ mình sai người. Giang Phong sờ một cái bị đánh mặt, trên mặt không đau, nhưng tâm có đau một chút, đạo, ngực lớn tỉ, ta tân tân khổ khổ cứu ngươi, ngươi liền báo đáp như vậy ta à? Dương Dung cũng sẽ không nói xin lỗi, đội ba đem quần áo ngủ khoác lên người, mặt đầy phòng bị đạo, ngươi là đi vào như thế nào? Đi tới a. Giang Phong không chút nghĩ ngợi. Ha ha, môn còn đến, ngươi đi như thế nào đi vào? Lại đi một cái cho ta nhìn xem một chút. Dương Dung cười lạnh. Được rồi, liền cho ngươi nhìn một chút đi. Giang Phong đứng dậy, đi tới nơi bách tường, chân vừa nhấc, thân thể sẽ mặc đến bách tường kia một đầu. Dương Dung thật khờ mắt. Thuật suy tưởng. Chương 66, một chiếc nhẫn Giang Phong lại mặc trở lại, mặt đầy bất đắc dĩ nói, lần này tin tưởng ta đi. Miệng của Dương Dung trương thành nó hình, tam quan đều bị lật đổ. Đã lâu, nàng rốt cuộc lấy lại được sức, nhìn ánh mắt của Giang Phong là lạ, lòng vẫn còn sợ hay nói, sau này đừng đến nhà ta. Cùng ngươi ở chung, thật không có cảm giác an toàn rồi. Giang Phong nói, cho nên a, hay lại là phòng giam tương đối thích hợp ta. Bình phục chốc lát, Dương Dung tìm tới con tay, đem côn đồ cầm lại, kéo vào phòng vệ sinh, bưng một chậu nước lạnh, hướng hắn trên mặt như vậy tạt một cái. A, côn đồ hét thảm một tiếng, trực tiếp bị đông cứng tỉnh. Dương Dung lấy xuống trên đầu của hắn tất chân, lạnh lùng nói đi. Côn đồ ước chừng 30 tuổi tuổi tác, màu da tối đen, mục dấu hung quang, lạnh rên một tiếng không nói lời nào. Mặc dù ngoài mặt rất quật cường mạnh, nhưng hắn tâm lý một mực đang lẩm bẩm, vừa mới chỉ cảm thấy trước mắt hắc quang chợt lóe, chính mình liền chết mất rồi, rốt cuộc là cái gì ám khí lợi hại như vậy? Lại thẩm vấn trong chốc lát, đối phương còn chưa nói chuyện, Dương Dung mất kiên trì, suy nghĩ nốt thêm hắn mấy giờ, buổi sáng trực tiếp xoay đưa sở cảnh sát đi. Hai người mỗi người trở lại phòng ngủ. Dương Dung là thực sự buồn ngủ, ngã đầu liền ngủ mất rồi, Giang Phong lại giữ lại cái tâm nhãn, bởi vì hắn đã sớm nhìn ra, cái này côn đồ không là người bình thường, có một ít cơ bản tu vi, cái kia còn tay, hẳn trói không được hắn. Quả nhiên, qua không tới một giờ, côn đồ liền không nhịn nổi, ba thắp một chút cửa ra còn tay. Giang Phong ngồi trong phòng ngủ, hỏa nhãn kim tinh thời khắc chú ý, muốn nhìn một chút hắn có ý đồ gì. Chỉ thấy đối phương niếp thủ niếp cước đi tới phòng khách, lục tung, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía cái kia tương công, đem nhét vào trong ngực, chuẩn bị rời đi. Giang Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp xuyên tường đi qua, ngăn ở ngạt trước mặt đồ. Mẹ nha, quỷ a! Côn đồ hét thảm một tiếng, bị dọa sợ đến cái mông đi tiểu lưu. Giang Phong nhân cơ hội đoạt lấy tương công, đi theo một cước đem đá vào trên đất, không thể động đậy. Đáng thương côn đồ còn cho là mình đụng quỷ, đến cuối cùng cũng nghĩ không thông, Giang Phong tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Như vậy vừa gọi, Dương Dung cũng bỏ dậy, có chút giật mình, đạo, chuyện này xảy ra chuyện gì? Giang Phong đem tương khung giao cho Dương Dung, đạo, có phải là vì cái này? Tương khung. Dương Dung ngạc nhiên nói, cái này có gì tốt trộm? Vừa dứt lời, điện thoại di động reo. Dương Dung cầm lên nhìn một cái, là mình đồng nghiệp đánh tới, này đêm hôm khuya khoắt, cái gì sự tình khẩn cấp như vậy? Dung tỷ, người không sao chớ? Bên đầu điện thoại kia, đối phương ngữ khí rất là quan tâm. Dương Dung đạo, ta không sao a, thế nào Tiểu Triệu? Tiểu Triệu đạo, buổi chiều bắt cóc tiểu mỹ côn đồ cấp cứu lại được, cũng lên tiếng, nói là bọn họ còn có một cái đồng bọn, tối nay phải đi nhà ngươi đây. Dương Dung cười nói, đã bị chúng ta chụp được, buổi sáng ta mang đi trong cục. Tiểu Triệu đạo, đúng rồi, côn đồ còn nói, bọn họ bắt cóc tiểu mỹ là vì một quả chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn? Dương Dung đầu góc mơ hồ. Đúng vậy. Tiểu Triệu đạo, Dung tỷ ngươi suy nghĩ thật kỹ, nói là chiếc nhẫn kia giá trị liên thành đâu rồi, thật giống như. Nói tới chỗ này, hắn có chút ấp a đúng. Thật giống như cái gì ạ? Dương Dung là người nóng tính, không nhịn được thúc giục. Tiểu Triệu đạo, thật giống như cùng bạn trai ngươi năm đó vụ án có liên quan. Nói là năm đó bạn trai ngươi đem bọn họ đang ở trong giao dịch chiếc nhẫn cầm đi. Cúp điện thoại, Dương Dung có chút thất thần. Năm đó chính mình bạn trai gì vật chỉ có cái này tương khung mà thôi, lấy ở đâu nhẫn gì? Nàng đem tương khung lặp đi lặp lại nhìn một lần, vẫn là không thu hoạch được gì, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Làm. Một quả kim hoàng sắc giới chỉ xuống ở trên sàn nhà. Dương Dung ồ một tiếng, không nghĩ tới bên trong thật là có chiếc nhẫn, có thể nhặt lên nhìn một cái, lại phát hiện chiếc nhẫn này bình thường, đừng nói giá trị liên thành, sợ là liền 100 đồng tiền đều không đáng. Bởi vì, này không phải là nhẫn vàng cũng không phải chiếc nhẫn bạc, mà là một quả đồng giới chỉ, hơn nữa nhìn đi lên phi thường cũ kỹ, mặt ngoài cũng sinh màu xanh đồng rồi. Các ngươi, liên vi vật này. Dương Dung có chút khó tin, lần nữa hỏi hướng côn đồ. Người này vốn là miệng cứng coi lắm, nhưng đồng bạn của mình cũng chiêu, mình cũng không chịu được nổi rồi, liền tuần tự giao phó đứng lên, nói bọn họ là chịu người nhờ vả, đến tìm chiếc nhẫn này, tìm được sẽ có 5 triệu khen thưởng, về phần chiếc nhẫn kết quả có trọng dụng gì hay, bọn họ cũng không biết. Dương Dung nắm chiếc nhẫn nhìn rất lâu, vẫn là không thu hoạch được gì, cuối cùng đưa cho Giang Phong nói, ngươi xem một chút. Giang Phong cũng không nhìn ra cái như thế về sau, lắc đầu một cái. Vì tránh cho côn đồ lại ra vẻ, Giang Phong một khuỷu tay đem đánh xỉu, cùng Dương Dung trở về phòng của mình, cuối cùng có thể ngủ an giấc rồi. Lạnh quá a. Không biết ngủ bao lâu, Giang Phong cả người run lên, trong chăn co do thân thể, có thể lành ý vẫn liên tục không dứt. Chớ ngủ, thức dậy luyện công. Đầu dương truyền tới một âm nhu thanh âm. Ai? Giang Phong hoa cúc căng thẳng, ngồi dậy nhìn một cái, mới phát hiện là Nhan Hề Nguyệt đang đứng ở giường đầu nhìn mình. Là ngươi a sư phụ, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Giang Phong mỉm cười đạo. Nhan Hề Nguyệt nói, ngươi chính là chạy đến chân trời góc biển, ta cũng có thể đem ngươi nắm chặt đến, đừng nói một cái tiểu tiểu Tân Hải thành phố. Đừng nói nhảm, thức dậy đánh răng, tắm, thay quần áo, đi với ta luyện công. Ồ. Giang Phong vén chăn lên, chỉ một thoáng, bên trong xú thí, chân túi nha tử mùi vị đập vào mặt. Nhan Hề Nguyệt bị dọa sợ đến thần sắc đại biến, veo điệu một chút lui ra ngoài, đạo, động tác nhanh lên một chút, ta ở cửa tiểu khu chờ ngươi. Buổi sáng 6 giờ rưỡi, trời vừa tờ mờ sáng. Giang Phong lại bị Nhan Hề Nguyệt sách bay lên rồi. Có hôm qua thiên kinh nghiệm, lần này Giang Phong thích hứng rất nhiều, nhưng túi đầu nhìn xuống thời điểm, hay lại là sợ hết hồn hết vía, bị dọa sợ đến ôm chặt lấy Nhan Hề Nguyệt eo, đổi lấy đối phương lúc thì trắng mắt. Hôm nay nội dung huấn luyện cùng ngày hôm qua tương tự, chủ yếu vẫn là lực lượng và tốc độ, chỉ là tiêu chuẩn lại đề cao rất nhiều, ngày hôm qua là nhị 10 phút 10.000 cái đề cử, hôm nay biến thành 10 phút 10.000 cái. Ba ngày huấn luyện, buổi tối đi Dương Dung ra ngủ, ngày lại một ngày. Bất chi bất giác, 7 ngày trôi qua. Trường học cũng đi học. Ngày nay buổi sáng, lần nữa đi tới đỉnh núi, không đợi Nhan Hề Nguyệt mở miệng, Giang Phong chủ động nắm lên dáng vóc to khối băng để cử đứng lên. Không nghĩ tới Nhan Hề Nguyệt cắt đứt chính mình, đạo, hôm nay chúng ta không luyện những thứ này. Giang Phong buông xuống khối băng, ngạc nhiên nói, kia luyện cái gì? Nhan Hề Nguyệt nói, ngươi lực lượng và tốc độ đã đủ rồi, tiếp đó, chúng ta luyện tập chiêu thức. Thiên hạ vũ tu, các môn các phái chiêu thức. Giang Phong có chút kích động. Liên tiếp 7 ngày giơ khối băng, đi mê cung, hắn đã sớm luyện nói, bây giờ rốt cuộc có thể đổi một chút khẩu vị. Nhan Hề Nguyệt đứng ở đỉnh núi, hét to một tiếng, phần lưng bỗng nhiên sinh ra một đôi khổng tức cánh, ban ngày bên dưới, màu sắc sặc sỡ, trông rất đẹp mắt. Nàng là bộ dáng nhân loại, chỉ là vô căn cứ nhiều hơn một hai cánh, dung nhan tuyệt mỹ, diêm dúa cánh, không giống yêu quái, trái ngược với thần tiên, nhìn đến trong lòng Giang Phong động một cái. Nhan Hề Nguyệt phát sóc đến cánh khổng lồ, quay đầu nhìn về phía Giang Phong, đạo, còn đứng ngây ở đó làm gì, đi lên à. À. Giang Phong lúc trước phần lớn đều là bị Nhan Hề Nguyệt sách phi, không nghĩ tới bây giờ còn đãi ngộ này, vội vàng leo đến Nhan Hề Nguyệt trên lưng, ôm thật chặt ở cổ nàng, đạo, sư phụ, chúng ta đi đâu à? Nhan Hề Nguyệt vỗ cánh một cái, từ đỉnh núi bay ra ngoài, đón ánh nắng, một đường hướng đông, đạo, hôm nay đi Đông Hải, vô danh đảo trường 67, hầu tử thâu đảo Đông Hải vô danh đảo, một cái cổ xưa vũ tu môn phái. Nô Kính Liêu đã từng đại đối đầu Long Nạo, chính là vô danh đảo đi ra. Bất quá Long Nạo tài nghệ không bằng người, cùng hắn ba cái nghĩa tử Long Một, Long Nhị, Long Tam đều bị Giang Phong tiêu diệt. Ngàn dặm đường đường, nửa giờ liền bay đến. Trên đảo quái thạch lởm chởm, có cây sung xuê, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có người ở luyện võ. Nhan Hề Nguyệt phảng phất nơi này đối với rất quen thuộc, đi tất cả đều là không người tiểu lộ. Phút chốc, đi tới trước một hang núi. Cửa hang bàn chứa một cái đại xà, so với người còn lớn hơn bắp đùi. Nhìn thấy hai người, đại xà thân hình động một cái, khạc thật dài lưỡi rắn. Nhan Hề Nguyệt cánh tay vung lên, một cây lông chìm bàn tới, cắm thẳng vào vảy rắn. Đại xà thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên đất. Và, sư phụ rất lợi hại. Giang Phong một trận khen ngợi. Bớt đình hót, chúng ta thời gian không nhiều, làm hết sức học thêm một ít. Vừa nói, Nhan Hề Nguyệt dẫn Giang Phong vào sơn động. Nguyên lai, sơn động chính là vô danh đạo thư phòng, chỉ bất quá nơi này không có thư, tất cả đều là khắc ở trên vách đá đồ họa. Lò sưởi trong tường chiếu dọi xuống, ánh lửa nhảy, bích họa thật giống như cũng đi theo nhảy lên, rất sống động. Nhan Hề Nguyệt nói, chúng ta muốn ở trên đảo ngây ngô 3 ngày, tranh thủ ở trong vòng 3 ngày, đem toàn bộ chiêu thức cũng nhớ, nhất là những thứ kia tương đối nổi danh, thì như Thiên Lý Trảm. Thiên Lý Trảm là cái gì? Giang Phong hiếu kỳ hỏi. Nhan Hề Nguyệt nói, Thiên Lý Trảm là vô danh trên đảo lợi hại nhất một môn tuyệt chiêu, luyện đến cực hạn, có thể ở ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp người, sau đó trong nháy mắt trở lại tại chỗ. Dĩ nhiên, như thật muốn ngàn dặm giết người, tu vi phải nhất định theo kịp, ngươi bây giờ là bát phẩm vũ thánh, có thể làm được ngoài trăm thực giết người thế là tốt rồi rồi. Giang Phong hỏa nhãn kim tinh như vậy đã qua, toàn bộ chiêu thức toàn bộ đều nhớ, trong đó cũng bao gồm Thiên Lý Trảm, gật đầu nói, chiêu này quả nhiên lợi hại, thật phức tạp. Nhan Hề Nguyệt liếc hắn một cái, đạo, khác ba hoa, nhanh lên một chút xem đi. Ta xem xong a. Giang Phong nhún vai một cái. Xem xong. Nhan Hề Nguyệt giận đến muốn đánh người, mặc dù nàng biết Giang Phong trí nhớ không tệ, nhưng là không khoa trương như vậy à. Phải biết, điều này sơn động dài gần ngàn mét, năm đó Nhan Hề Nguyệt chính mình đi hết điều này sơn động, dùng ước chừng 7 ngày. Nàng cho Giang Phong định hạ tam thiên nhìn xong mục tiêu, cũng không suy nghĩ Giang Phong thật có thể nhìn xong, có thể đem một ít chủ yếu chiêu thức nhớ cũng là không tệ rồi. Nhưng Nhan Hề Nguyệt không biết, Giang Phong trước đọc sách là vì nghỉ ngơi, cho nên mỗi lần vừa bận ở nàng trong vòng thời gian quy định đem gãy sách đi xuống, mà bây giờ không có lực lượng và tốc độ buồn chán luyện tập, Giang Phong cũng không cần phải giấu giếm. Sư phụ, ta thật xem xong. Giang Phong vẻ mặt thành thật. Nhan Hề Nguyệt có chút tức giận, không những không giận mà còn cười. Đạo, được, ta đây thì ngươi. Nếu như ngươi không làm được, vi sư đem ngươi vứt xuống hải lý vì sang ngư. Nghe cho kỹ, hầu tử thâu đảo. Hầu tử thâu đảo là vô danh trên đảo đứng sau Thiên Lý Trảm một cái tuyệt chiêu, chủ yếu khảo nghiệm hai tay linh hoạt biến hóa, cùng bước chân phối hợp, dùng để bắt địch nhân ngực. Ngực, mặc dù không là chỗ chí mạng, chỉ khi nào bị người ta tóm lấy, thân thể sẽ thay đổi mềm mại, vô luận nam nữ, thương mà không giúp được gì. Chỉ cần con khỉ trộm đảo thành công, tiếp theo liền có thể sử dụng ra tất sát kỹ rồi, bảo đảm địch nhân không có sức đánh trả. Giang Phong không chút suy nghĩ, hai tay trên không trung đổi tới đổi lui, bước chân đi theo di động, cuối cùng lấy một cái cực kỳ kỳ quái góc độ, hướng Nhan Hề Nguyệt trước ngực như vậy một chảo. Hoa nha, thật có giãn. Giang Phong trên tay hơi dùng sức, lại nghe Nhan Hề Nguyệt ư một tiếng, không chỉ có thân thể mềm nhũn, gò má cũng biến đỏ. Sư phụ, ta như vậy bắt có đúng hay không? Hai tay Giang Phong vẫn chộp vào Nhan Hề Nguyệt trên ngực. Nhan Hề Nguyệt bối rối, nàng cố ý nói một cái độ khó khá cao chiêu thức, muốn giết sát Giang Phong nạo khí, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Không nghĩ tới, người này lại thật sẽ hầu tử thâu đạo, hơn nữa, còn thừa dịp chính mình không chú ý trộm đạo thành công. Tinh thần phục hồi lại, Nhan Hề Nguyệt vội vàng lắc mình né tránh, đi theo đi lên chính là một cái tát, đánh vào Giang Phong trên mặt. Giang Phong mặt đầy vô tội, đạo, sư phụ, ta làm không đúng sao? Nhan Hề Nguyệt cả giận nói, ai cho ngươi bắt ta? Giang Phong nói, bên trong hang núi này cũng không khác đảo có thể bắt ta, cũng không thể đi bắt thạch đầu đi. Nhan Hề Nguyệt bị đồ đệ bắt ngực, tâm lý có nỗi khổ không nói được, chỉ đành phải nói sang chuyện khác, đạo, ngươi lúc trước có phải hay không là học qua chiêu này? Giang Phong lắc đầu. Nhan Hề Nguyệt nói, được, ta đây thi lại ngươi mấy chiêu. Nghe cho kỹ, cô đảo cầu sinh. Giang Phong lần này không dám hướng về phía Nhan Hề Nguyệt rồi, tại chỗ đùa bỡn một bộ. Thủy Trung Bái Nguyệt, Tử Hải Trầm Phủ, Đại Xà Xuất Động. Nhan Hề Nguyệt sợ ngây người. Chính mình liên tiếp thi 17-18 chiêu, Giang Phong đối đáp trôi chảy, làm liền một mạch, không có chút nào đình trệ. Chẳng lẽ hắn có đã gặp qua là không quên được thần thông? Nhan Hề Nguyệt có chút thất thần. Sư phụ, còn thi sao? Thấy Nhan Hề Nguyệt không nói lời nào, Giang Phong ngẩn người tại đó không biết bước kế tiếp nên làm cái gì rồi. Nhan Hề Nguyệt tinh thần phục hồi lại, đạo, không cần, chờ đến sau khi trời tối, thực chiến diễn luyện một chút. Thế nào thực chiến diễn luyện? Giang Phong có chút mong đợi. Nhan Hề Nguyệt nói, đến lúc đó ta sẽ ở trên đảo bắt một cái thất phẩm vũ thánh, ngươi và hắn đánh nhau, lúc nào đánh thắng hắn, lúc nào đưa ngươi hồi trường học. Thất phẩm vũ thánh. Giang Phong tâm lý có chút đánh sợ. Lần trước cùng thất phẩm chân nhân Tả đạo nhân đánh nhau, nếu không phải Ma Bất Dịch hỗ trợ, chính mình sợ là muốn treo, bây giờ lại muốn cùng thất phẩm vũ thánh đánh, cũng không biết phần thắng bao nhiêu. Sư phụ, ta mới bắt phẩm vũ thánh a, nếu như đánh không thắng làm sao bây giờ? Giang Phong do mong đợi biến thành sợ hãi. Nhan Hề Nguyệt nói, đánh không thắng, ngươi liền bị hắn đánh chết. À, không thể nào sư phụ, ngươi có thể trơ mắt nhìn ta đây sao đồ đệ ngoan bị người đánh chết. Giang Phong bắt đầu ra vẻ. Nhan Hề Nguyệt nói, ta sẽ nhắm lại con mắt. Giang Phong. Buổi trưa thời điểm, Nhan Hề Nguyệt đi bên ngoài bắt rất nhiều trái cây đi vào, hình thù kỳ quái, rất nhiều căn bản không từng thấy, chớ nói chi là ăn. Nhan Hề Nguyệt chính mình ăn mấy viên, còn lại đều cho Giang Phong, đạo, vô danh trên đảo trái cây đối với tăng lên thể chất rất có ích lợi, ngươi ăn nhiều một ít. Ăn uống no đủ, thầy cho hai người ở trong sơn động nhắm mắt ngủ một cảm giác. Sau khi tỉnh lại, sắc trời đã tối. Nhan Hề Nguyệt đem Giang Phong đánh thức, đạo, ta đi bắt người, ngươi chưa hoạt động một chút gân cốt, làm xong thực chiến chuẩn bị. Ừ. Giang Phong duỗi người, trước sợ hãi quét sạch, tâm lý nhao nhao muốn thử, dù sao sợ hãi cũng không cái gì chứng dụng. Phút chốc, Nhan Hề Nguyệt trở lại, trong tay mang theo một cái hơn 40 tuổi chẳng hán, hướng trước mặt Giang Phong ném một cái, đạo, bắt đầu đi. Giang Phong biết rõ mình so với đối phương thấp một cái cấp bậc, không dám khinh thường chút nào. Thừa dịp đối phương đặt chân chưa ổn, hắn một cái hầu tử thâu đào liền nhào tới, trực tiếp bắt đối phương trước ngực hai quả tiểu đào tử, dùng sức một nắm chặt, sau đó đàn trở về. A, tráng hán kêu đau một tiếng, cả người cũng mềm nhũn đi xuống. Giang Phong đi theo lại vừa là một chiêu thủy trung bái nguyệt, ba một trưởng nện ở đối phương trên thiên linh cái, đem đối phương đánh là mắt buốt kim tinh. Chương 68, ta muốn thăng cấp bất quá, dù sao giữa hai người kém một cái cấp bậc. Tráng hán tuy bị đánh mấy cái, bị thương không nhẹ, nhưng vẫn là từ từ phản ứng kịp, bắt đầu công kích, đánh Giang Phong liên tục bại lui. Nhan Hề Nguyệt nhìn âm thầm cau mày, suy nghĩ không nên à, người này thế nào càng đánh càng không bằng. Nào ngờ, đây chính là Giang Phong lưu kế. Giang Phong cùng tu vi cao hơn chính mình địch nhân đánh nhau, hắn biết rõ, vượt cấp đánh nhau, chỉ có tìm được cơ hội, nhất kích tất sát, ngàn vạn lần không thể cùng đối phương cứng đối cứng. Vì vậy hắn một bên đánh vừa chạy, tìm tới cơ hội liền đánh lén đối phương một chút, cho địch nhân làm phát bực liều chi sau đó nhanh chân chạy, còn làm ngộ. Như thế kéo có nhị 10 phút, tráng hắn rõ ràng không nhịn được, phòng thủ cũng đi theo vung lòng đi xuống. Lúc này, giữa hai người cách trước chừng 100 mét xa, tráng hắn thậm chí chẳng muốn đi theo đuổi. Nhưng vào lúc này, Giang Phong đống nhiên ngừng lại. Chỉ thấy hắn một cái kim kê độc lập, chắp hai tay, thân thể nghiêng về trước, hình như một cái xúc thế đại phát đại đao. Thiên, lý, chạm, Giang Phong gầm lên một tiếng. Hô đến ngàn thời điểm, thân hình hắn chợt lóe, từ biến mất tại chỗ, đi tới trước mặt tráng hán. Hô đến bên trong thời điểm, hai tay hắn đã cơ ra ngoài, hung hăng chém vào tráng hán trên cổ. Hô đến một chữ cuối cùng chém thời điểm, Giang Phong đã chém xong, trở lại ngoài trăm thực tại chỗ, duy trì như cũ bộ kia kim kê độc lập hình dáng, thật giống như cho tới bây giờ không có động tới. Xem xét lại đối diện, cổ tráng hán thượng kết nhất thanh thúy hưởng, đầu lệnh vị trí, cuối cùng một con mới ngã xuống đất, lại cũng không còn chi giác. Sư phụ, ta đây một chiêu khiến cho như thế nào đây? Giang Phong duy trì kim kê độc lập hình dáng, ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Hề Nguyệt. Nhan Hề Nguyệt tâm lý rất là kinh ngạc, nhưng trên mặt hay là cố ý lộ ra không có chút rung động nào dáng vẻ, nhàn nhạt nói, cũng tạm được đi. Giang Phong thì điên chạy tới, hắn biết, làm Nhan Hề Nguyệt nói tạm được thời điểm, đã là rất cao tán thưởng. Cách khai sơn động, đi tới bờ biển. Nhan Hề Nguyệt đứng ở bên bờ, tóc dài theo phong kinh dương, màu xanh biếc làn váy cũng là theo chiều gió phất phới, cả người phảng phất cùng xanh thẳm biển khơi hòa làm một thể. Lần đầu tiên thấy Nhan Hề Nguyệt thời điểm, phi thường sợ hãi trên người nàng ngút trời yêu khí, nhưng sống chung lâu, từ từ thành thói quen. Giang Phong nhìn đến có chút thất thần. Nhan Hề Nguyệt đột nhiên quay đầu, trợn mắt nhìn Giang Phong nói, ngươi xem ta xong rồi hả? Giang Phong bị dọa sợ đến vội vàng quay đầu, thuận miệng nói, cái kia, sư phụ a, ngày mai chúng ta còn tới Vô Danh Đảo sao?
Không tới.
Nhan Hề Nguyệt lắc đầu. Giang Phong nói, ngươi không phải nói phải ở chỗ này ngây ngô 3 ngày à? Nhan Hề Nguyệt tức giận nói, ngươi đem chiêu thức cũng học xong, thế nào, còn đổ thừa không muốn đi à?
Hắc hắc, không có, ta chính là thuận miệng hỏi một chút.
Giang Phong mỉm cười đạo, vậy chúng ta ngày mai đi nơi nào nhỉ? Nhan Hề Nguyệt thật đúng là chưa nghĩ ra, đạo, ngày mai rồi hay nói. Nói xong, nàng quét địa dương cánh, phi hành ở trên mặt biển, đạo, đi lên, đưa ngươi trở về.
Ừ.
Giang Phong gật đầu một cái, đang chuẩn bị đi lên, không nghĩ tới lúc này, chợt thấy đan điền trầm xuống, thật giống như có vật gì ở bên trong nhảy lên tựa như. Nhất thời hắn ai u một tiếng, kìm lòng không đặng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trên mặt mồ hôi nóng chảy ròng, trên người càng là bốc lên một tầng hơi nước. Nhan Hề Nguyệt chờ thật lâu không đợi được Giang Phong, đang chuẩn bị trách cứ hắn, nhưng quay đầu nhìn lại, biến đổi thần sắc, thất thanh nói, thăng cấp. Giang Phong chịu đựng đau nhức đạo, sư phụ, thăng cái gì cấp à? Nhan Hề Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, trở lại bên bờ, đứng sau lưng Giang Phong, đạo, ngươi lập tức muốn thăng cấp, nhanh lên ngưng tụ đan điển nội lực lượng, đánh vào bốn trải qua bát mạch, một khi xông phá những ràng buộc, liền lên tới thất phẩm vũ thánh rồi.
Thần kỳ như vậy.
Giang Phong vốn cho là mình bị thương, không nghĩ tới là thăng cấp, vội vàng dựa theo Nhan Hề Nguyệt chỉ thị thao tác. Giang Phong, buồn nhất giới phổ thông phàm nhân, an địa phủ ngàn năm lão nhân tham kích hoạt cửu dương chi thể, dây lên tới bát phẩm vũ thánh, nhân đối với rất nhiều cổ tịch cũng có xem qua, có kiêm bát phẩm chân nhân, bát phẩm thánh tăng tu vi, thậm chí đối với ma tu cũng có thật sự xem qua. Nhưng từ đó về sau, hắn một mực dậm chân tại chỗ, cho đến Nhan Hề Nguyệt làm chính mình sư phụ, làm cho mình chủ xuất bách gia, độc tôn vũ tu, thiên đại địa đại, thăng cấp lớn nhất. Đối với một cái tu luyện giả mà nói, thăng cấp là long trọng nhất sự tình. Không chỉ có phải xử ở cực kỳ an tĩnh địa phương, còn phải có tu vi cao hơn người một nhà ở một bên lực trợ, để tránh bị ngoại vật quấy rầy. Nhìn Giang Phong trên người càng ngày càng đậm sương mù, Nhan Hề Nguyệt có chút hoảng hốt. Lúc trước nàng cho Giang Phong quyết định mục tiêu là trong vòng 6 tháng tăng lên 2 cấp bậc, không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi 7 tháng ngày, hắn liền thăng nhất cấp.
Đã lâu, đã lâu.
Giang Phong trên người sương mù dần dần trở thành nhạt, cuối cùng hét dài một tiếng, nhô lên.
Sư phụ, ta cảm giác thân thể thật giống như nhẹ rất nhiều.
Giang Phong đằng ở bán không, không che giấu được mừng rỡ. Nhan Hề Nguyệt dương cánh bay qua, đem hắn bắt tại chính mình sau lưng, mặt tây mà bay, đạo, ngươi nói nhiều, thật giống như không thăng quá cấp tựa như.
Thật không có thăng quá a.
Này là lần đầu tiên. Giang Phong vẫn là rất kích động, nằm ở Nhan Hề Nguyệt trên lưng, ôm cổ nàng đạo, cảm ơn ngươi a sư phụ, là ngươi cho ta lần đầu tiên.
Ta lần đầu tiên cho ngươi.
Nhan Hề Nguyệt cánh mềm nhũn, thiếu chút nữa không xuống ở trong nước biển, căn cứ mặt đạo, không nên nói bậy bạn. Đem Giang Phong đưa về trường học. Nhan Hề Nguyệt cũng không biết phi đi nơi nào. Giang Phong cơm nước xong trở lại phòng học, bị Phương Tình phóng đi phòng làm việc rất miệng lưỡi công kích một hồi, dù sao hôm nay là tiểu trường đệ nhất tiên, này xui xẻo hài tử lại quăng cả ngày giờ học. Giang Phong suy nghĩ, lúc này mới một ngày mà thôi, sợ là tiếp theo 6 tháng, cho đến thi vào trường cao đẳng, chính mình mỗi ngày đều muốn cút qua đây. Thật không nghĩ đến là, ngày thứ hai, Giang Phong đợi suốt cho tới trưa, giặt sạch 10 lần tắm, quét qua 10 lần răng, Nhan Hề Nguyệt cũng không tìm đến mình. Giang Phong tâm lý lại có điểm thất lạc, không biết xảy ra chuyện gì. Như thế một mực chờ đến trời tối. Hạ tự học buổi tối, các bạn học cũng đi. Giang Phong một người ngồi ở trong phòng học, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, cho là Nhan Hề Nguyệt hôm nay sẽ không tới. Đang chuẩn bị hồi nhà cho ngủ, đột nhiên, trong hành lang ánh sáng chợt lóe, Nhan Hề Nguyệt tới.
"Sư phụ."
Giang Phong không khỏi vui vẻ, chạy mau đi ra ngoài, "Đạo, sư phụ, ngươi thế nào bây giờ mới đến?" Nhan Hề Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt, thằng hắng một cái, "Đạo, sau này chúng ta đổi một ít thời gian, ban ngày ngươi đang ở đây tới trường lên lớp, buổi tối chúng ta lại đi ra tu luyện."
"Tại sao?"
Giang Phong không quá hiểu. Nhan Hề Nguyệt nói, "Gần đây ta có cái cửu nhân đang tìm ta phiền toái." Ban ngày mục tiêu quá rõ ràng, dễ dàng bị phát hiện, buổi tối sẽ khá hơn một chút. Giang Phong tâm lý rất là khiếp sợ, suy nghĩ Nhan Hề Nguyệt còn có cựu nhân, vậy đối phương phải là tu vi gì à?
Được rồi, không nói, chúng ta lên đường đi.
Nhan Hề Nguyệt mở ra hai cánh, thân hình lảo đảo muốn ngã, thật giống như không có lấy trước như vậy bước vàng. Giang Phong nhìn có chút không đành lòng, đạo, sư phụ, nếu không, chúng ta hôm nay đón xe đi ra ngoài đi.
Bớt nói nhảm, đi lên.
Nhan Hề Nguyệt ngữ khí không nghi ngờ gì nữa, đạo, ta khổng tức đại minh vương, đường đường cựu phẩm yêu vương. Còn bác không động ngươi một cái phàm nhân.
Chương 69, tiểu sư thúc Nhan Hề Nguyệt là yêu tu.
Yêu tu cấp bậc theo thứ tự là tiểu yêu, đại yêu, yêu vương, tương tự với vũ tu võ giả, vũ thánh, vũ vương. Cửu phẩm yêu vương cũng chỉ tương đương với vũ tu cửu phẩm vũ vương, ở nhân gian căn bản là tiên hữu địch thủ tồn tại. Mặc dù Giang Phong tâm lý không đành lòng, nhưng là không dám chọc Nhan Hề Nguyệt tức giận, hay lại là ngoan ngoãn leo lên, nhẹ nhàng ôm nàng, "Đạo, sư phụ, hôm nay chúng ta đi nơi nào ạ?"
Nam Quyền phái.
Nói xong, Nhan Hề Nguyệt bay lên trời. Nam Quyền phái tọa lạc tại đại lục vùng cực nam, cùng Bắc Thối phái cùng nổi danh, được xưng Nam Quyền Bắc Thối, là vũ tu giới hai cái thâm căn cố đế tồn tại. Loại này đại môn phái sừng sững mấy ngàn năm mà không ngã, tàng thư rất nhiều, nhưng Giang Phong hay lại là dây nhớ kỹ. Cũng giống như hôm qua, nhìn xong thư, Nhan Hề Nguyệt lại cho hắn tìm một thất phẩm vũ thánh so chiêu. Ngày hôm qua đánh thất phẩm vũ thánh, Giang Phong còn cần hoa một ít tiểu tâm tư, nhưng hôm nay bất đồng, chính hắn cũng thăng cấp đến rồi thất phẩm vũ thánh, cứng đối cứng không chút nào hư. Chỉ tốn mất 2 giờ, nhiệm vụ liền trước thời hạn hoàn thành. Nhan Hề Nguyệt vừa vận chính mình cũng cần nghỉ ngơi dưỡng, liền trước thời hạn đem Giang Phong đưa về trường học. Ngày kế đi tới Bắc Tối phái, lần này thực chiến đối kháng, Nhan Hề Nguyệt tìm một lục phẩm vũ thánh làm Giang Phong đối thủ. Giang Phong không có cô phụ sư phụ trông đợi, khổ chiến 2 giờ, đánh gục đối phương, nhưng mình cũng bị thương không nhẹ. Nhan Hề Nguyệt không biết từ nơi nào tìm một đống lớn tiên thảo linh chi, để cho Giang Phong sau khi trở về nấu canh uống, bồi bổ thân thể. Nửa tháng trôi qua, Giang Phong đi theo Nhan Hề Nguyệt học khắp thiên hạ vũ tu chiêu thức, đánh khắp tứ phương. Lực lượng, tốc độ, chiêu thức, ba loại tối cơ bản cũng hoàn thành, tiếp theo chính là thập bát loại binh khí rồi. Binh khí chủng loại tương đối phức tạp, đao, thương, kiếm, kích. Trong đó mỗi một loại lớn lại có rất nhiều tiểu phân loại, tỉ như kiếm, lại phân trọng kiếm, khinh kiếm, trường kiếm, đoạn kiếm, tình nhân lúc này, tử mẫu kiếm vân vân. Lần này, thầy cho hai người tổ nước chừng hơn một tháng mới cơ bản học thành. Mà lúc này, Giang Phong lại thần kỳ hoàn thành thăng cấp, trở thành một tên bất chết bất khấu lục phẩm vũ thánh. 18 tuổi, lục phẩm vũ thánh, Nhan Hề Nguyệt không biết sau có hay không tới người, nhưng tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Giang Phong học được dễ chịu rồi, đánh thông khoái, nhưng cổ Nhan Hề Nguyệt. Vốn là, nàng nói muốn dạy Giang Phong 6 tháng tốc thành tu luyện chi pháp, bây giờ mới 2 tháng ra mặt, chính mình lại không có gì dễ dạy hắn, đồ vật đều ở chỗ này, sau này chỉ cần chính hắn chăm học khổ luyện liền có thể. Đông đi xuân tới. Một cái trước mắt, thảo trường oanh phi 3 tháng tiên, lại đến những động vật kết bạn mùa. Ngày hôm đó buổi chiều, Giang Phong ở phòng học một mực chờ đến rạng sáng, Nhan Hề Nguyệt còn không có xuất hiện, buồn buồn không vui địa trở lại nhà trọ. Đang ở phòng vệ sinh tắm gội, đột nhiên, hành lang chuyển tới một cổ quen thuộc yêu khí mùi vị, vô cùng cường thịnh. Sư phụ. Trong lòng Giang Phong mừng rỡ, cho là Nhan Hề Nguyệt tới, xuyên chứ đại khố sái liền chạy nhanh đi ra ngoài. Có thể khai môn nhìn một cái, Nhan Hề Nguyệt cũng không ở bên ngoài, chỉ có một cùng nàng ăn mặc rất tương tự cổ điển mỹ nhân. Nhan Hề Nguyệt là một thân thúy lục sắc ăn mặc, bao gồm lông chim màu sắc, mà trước mắt cái này cổ điển mỹ nhân là một thân thúy lam sắc trang trí, nhìn qua càng tươi đẹp một ít. Tiểu Suất ca, người sư phụ đây. Lam mỹ nhân liếc mắt đưa tình, lắc eo chi, hướng Giang Phong phóng điện. Nếu ở lúc trước, thấy yêu khí nặng như vậy yêu quái, Giang Phong khẳng định quay đầu chạy. Nhưng cùng Nhan Hề Nguyệt ngây ngô lâu, hắn đối với yêu khí đã hết sức quen thuộc rồi, cũng không cảm thấy bao kinh khủng. Đạo, ngươi tìm ta sư phụ làm gì? Lam mỹ nhân làm đúng nói, ai nha, ngươi một cái con mọt sách, nhân ra hỏi trước lời nói của ngươi mà, ngươi thế nào ngược lại hỏi tới nhân ra tới? Ghét chết. Ngoa tào. Giang Phong tiểu tâm can run lên, chân đều phải bị nàng kêu mềm nhũn, nhưng điều thứ ba chân lại cứng rắn đứng lên, khó khăn nói, ta sư phụ, ta cũng không biết nàng đi nơi nào, hôm nay còn chưa tới tìm ta. Kia. Được rồi. Lam mỹ nhân chớp con mắt, tội nghiệp đạo, vậy ngươi nguyện ý cùng tiểu sư thúc cùng đi tìm nàng sao? Tiểu sư thúc. Giang Phong ngạc nhiên nói, ngươi là sư phụ sư muội. Ân ân. Lam mỹ nhân hung hăng gật đầu, đưa tay hướng Giang Phong điều thứ ba chân thượng như vậy bắn ra, khanh khách cười nói, tiểu Suất ca thật thông minh. Giang Phong bị nàng đàn thân thể cứng đờ, sắc mặt đỏ bừng, đạo, tiểu sư thúc, ngươi tên là gì hả? Lam mỹ nhân đạo, ta tên là Lam Phượng Hoàng. Ngươi một cái tiểu bại hoại, làm gì hỏi nhân gia tên, có phải hay không là đối với nhân gia có ý đồ gì? Giang Phong chính xuống thang lầu đâu rồi, nghe nói như vậy lần nữa run chân, thiếu chút nữa ngã xuống, suy nghĩ cái này tiểu sư thúc cùng sư phụ đơn giản là hoàn toàn bất đồng hai thái cực, cái lạnh đến ngươi tuyệt vọng, một cái tao đến ngươi tê dại. Xuống lầu dưới, Giang Phong chợt nhớ tới một món sự tình, đạo, đúng rồi tiểu sư thúc, trước sư phụ nói với ta, nàng có một cửu nhân đang tìm nàng phiền toái, hôm nay không phải là bị cửu nhân kia dây dưa chứ? Nghĩ tới đây, Giang Phong một trận lo âu. Lam Phượng Hoàng đạo, khả năng đi. Đúng rồi, ngươi sư phụ bị thương có nặng hay không à? Giang Phong lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, nàng chưa bao giờ cho ta xem. Lam Phượng Hoàng đạo, nàng thương ở trước ngực, dĩ nhiên ngượng ngùng cho ngươi nhìn. Làm sao ngươi biết? Giang Phong thuận miệng hỏi. Cái này hả? Ánh mắt của Lam Phượng Hoàng phiêu hốt bất định, đạo, ta là sư muội của nàng, tự nhiên biết, ai nha. Nói tới chỗ này, nàng đột nhiên thân thể mềm nhũn, cả người ngã xuống Giang Phong trong ngực. Đạo, tiểu bại hoại, ngươi sư phụ cho ngươi làm nàng trai lơ rồi không? Giang Phong ôm Lam Phượng Hoàng, cũng không dám dùng lực, cũng không dám buông tay, đạo, trai lơ. Là ý gì? Lam Phượng Hoàng từ từ đem đầu đến gần, đôi môi khẽ mở, đều phải cắn phải Giang Phong ngoài miệng rồi, hà hơi đạo, tiểu sư thúc dạy ngươi, này, liền kêu trai lơ. Mắt thấy hai người liền muốn cắn ở cùng một chỗ, đột nhiên, mái nhà một bóng người bay đi xuống, khẽ kêu đạo, tiểu tiện nhân, buông ta ra đồ đệ. Giang Phong lột bột một chút, ở trong mộng mới tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Nhan Hề Nguyệt tới. Sư phụ. Giang Phong bỏ lại Lam Phượng Hoàng chạy gấp tới. Nhan Hề Nguyệt nắm Giang Phong, hướng chính mình sau lưng ném một cái, đạo, vị trác. Nói xong, cánh nào lên, lên như diều gặp gió. Thử, chạy đằng nào. Lam Phượng Hoàng sau lưng cũng sinh ra một đôi cánh, không ngừng theo sát. Lúc này, Giang Phong mới bừng tỉnh đại ngộ, đạo, sư phụ, Lam Phượng Hoàng chính là ngươi cửu nhân. Nhan Hề Nguyệt từ một tiếng, quay đầu nhìn Giang Phong, đạo, nàng không thương tổn đến ngươi đi. Không có. Giang Phong đội vàng lắc đầu, nghĩ đến vừa mới tình cảnh, một trận xấu hổ. Nhan Hề Nguyệt tu vi hẳn cao hơn Lam Phượng Hoàng, chỉ là bị thương trên người, không thể phát toàn lực, phi hành chừng 10 phút đồng hồ, đã bị Lam Phượng Hoàng từ từ ép tới gần. Giang Phong gấp đến độ vào đầu bứt tai, hận không được chính mình dài ra cánh tới cong đến Nhan Hề Nguyệt, đạo, sư phụ, nếu không chúng ta cùng nàng liều mạng. Không được. Nhan Hề Nguyệt nói, bây giờ ta bị thương quá nặng, chúng ta liên thủ cũng không phải nàng đối thủ. Đồ nhi không sợ chết. Giang Phong tâm lý sinh ra một cổ dũng khí, chỉ muốn bảo vệ mình sư phụ. Trong lòng Nhan Hề Nguyệt động một cái, đạo, sư phụ không được gì, chúng ta trước tìm một địa phương dưỡng thương, chưa khỏi vết thương rồi sẽ cùng nàng tính sổ. Chương 70, trai bao có thể là ông trời già chiếu cố đi, mắt thấy Lam Phượng Hoàng liền phải đuổi tới rồi, đột nhiên trên trời cuồng phong gào thét, mưa rơi xối xả, trong thiên địa vụ mù mịt một mảnh. Nhan Huệ Nguyệt nhân cơ hội hạ xuống, đi tới một dãy núi bên trong, xuyên qua một cái sâu thẳm sơn động, cuối cùng tiến vào một tòa cung điện. Cung điện xây dị thường xa hoa, tường đỏ ngói vàng, kim bích huy hoàng, mặc dù không có đèn, nhưng khảm nạm ở nóc nhà Dạ Minh Châu cũng đủ để cho nơi này giống như ban ngày rồi. Và, đây là nơi nào? Giang Phong ngắm nhìn bốn phía, âm thầm chắc lưỡi hít hà. Nhan Huệ Nguyệt dẫn hắn tiếp tục đi vào trong, đạo, đây là một tòa mộ huyệt, Vũ Đế mộ. Hán Vũ Đế? Không, Võ Tắc Thiên. Cung điện tuy xây ở sơn thể bên trong, nhưng trăm vòng ngàn chiết, vô luận vĩ mô kích thước hay lại là vi mô chi tiết, cũng không thua kém một chút nào chân hoàng cung. Đi vài trăm thước, trước mắt xuất hiện một đầu dài trưởng hành lang, sàn nhà là hai màu trắng đen cẩm thạch, hai bên trên vách tường là đánh đầy lỗ thủng. Nhan Huệ Nguyệt thần sắc trang trọng đạo, đây là một nơi cực kỳ lợi hại cơ quan, một bước cũng không thể đi sai, nếu không hai bên cơ quan sẽ kích động, ngươi cẩn thận đi theo ta, nửa bước cũng không hứa ly mở. Ừ. Giang Phong theo sát Nhan Huệ Nguyệt thân thể, y theo dập khuôn, đi mấy trăm bước, rốt cuộc đi tới cuối. Cuối là một gian mật thất, thuần hoàng kim chế tạo thành, bên trong còn có vô số bảo bối. Giang Phong nhìn đến hai mắt đăm đăm, lúc này, chợt nghe Nhan Huệ Nguyệt ư một tiếng, thân thể thẳng hướng hạ đạo. Nhan Huệ Nguyệt vốn là bị thương không nhẹ, xuyên qua cơ quan hành lang lại hao phí số lớn tâm huyết, tới đây rốt cuộc không chịu nổi. Sư phụ. Giang Phong quay đầu nhìn lại, Nhan Huệ Nguyệt trước ngực hoàn toàn đỏ ngầu, trong lòng kinh hãi, trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm lấy, tiến vào mật thất. Trong mật thất có một gian giường ngọc, trên giường tia tia mạo hiểm đỏ sưởi. Giang Phong đem Nhan Huệ Nguyệt đặt lên giường, xoay người nói, "Sư phụ, ta đi trên núi cho ngươi tìm một chút thảo dược." Khắc, sẽ bị phát hiện. Nhan Huệ Nguyệt bình phục mấy hớp, đạo, "Ta ở nơi này nghỉ ngơi, chỉ cần 3 ngày là đủ rồi." Vừa nói, nàng ngồi xếp bằng mà làm, phút chốc, trên người bốc lên một tầng khí lạnh, lông mi cùng tóc đều kết một cái tầng mỏng xương. Giang Phong một mực canh giữ ở cửa, đều có bắn tỉa buồn ngủ. Trong mơ mơ màng màng, chợt nghe Nhan Huệ Nguyệt nói, "Ngươi đứng không mệt à, tới ngồi xuống." "À." Giang Phong xoay mặt nhìn một cái, mới phát hiện Nhan Huệ Nguyệt tỉnh, chạy mau tới. Trên dưới quan sát nàng liếc mắt, đạo, sư phụ, ngươi không tính dưỡng rồi không? Nhan Huệ Nguyệt nói, mỗi lần chỉ cần một giờ, liên tục 3 ngày là được. Thì ra là như vậy. Giang Phong ngồi ở trên giường, đạo, đúng rồi sư phụ, vừa mới Lam Phượng Hoàng hỏi ta có hay không làm mặt ngươi thủ, trai bao là ý gì? Nhan Huệ Nguyệt sắc mặt trở nên hồng, do dự một chút, đạo, thông tục điểm nói, chính là nam sủng. Trong lịch sử nuôi dưỡng trai bao nổi danh nhất chính là Võ Tắc Thiên rồi, hơn 60 tuổi thời điểm nuôi gần ngàn cái trai bao. Giang Phong cười nói, nàng dưỡng nhiều như vậy trai bao, cương chịu qua được tới sao? Nhan Huệ Nguyệt nói, thực ra, nàng nuôi dưỡng trai bao ngược lại không phải là thuần túy vì cầu hoan, mà là tu luyện một loại trường sinh bất lão thuật, lại kêu trai bao thuật, chỉ là đến chết cũng không có tìm hiểu ra tới. Giang Phong hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết được rõ ràng như thế? Nhan Huệ Nguyệt nói, ta cùng Lam Phượng Hoàng lúc trước đều là Võ Tắc Thiên dưỡng điểu, đi theo nàng đồng thời được hạ táng đến đây, dưới cơ duyên xảo hợp, xem hiểu cái gọi là trai bao thuật, thực ra chính là yêu tu một loại phương thức, chỉ thích hợp chúng ta yêu quái tu luyện, Võ Tắc Thiên sợ là đến chết cũng không nghĩ đến đi. Nay mặt thủ thuật lại vừa là thế nào cái mặt pháp? Giang Phong hiếu kỳ truy hỏi. Nhan Huệ Nguyệt nói, trai bao thuật chính là hút nam tử dương khí cho mình sử dụng, nghỉ ngơi, tu luyện. Năm đó ta bởi vì trai bao thuật bị thiên binh bắt đi, hay lại là Điệu Tàng Vương Bồ Tát ra mặt cầu tha thứ, đã cứu ta một mạng, ta thiếu Điệu Tàng Vương một cái ân huệ, cho nên mới đáp ứng làm ngươi sư phụ. Giang Phong bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới bên trong còn có như vậy cái cố sự. Hai người đang nói, đồng nhiên không khí ông địa một chút chấn động. Không được, nhất định là Lam Phượng Hoàng tìm tới nơi này rồi. Nhan Huệ Nguyệt biến đổi thân sắc, trước ngực vết thương lần nữa bị đánh nứt ra, biểu tình cực kỳ chỗ đau. Sư phụ, ngươi chảy máu. Trong lòng Giang Phong cả kinh, nghĩ tới đi kiểm tra. Đừng tới đây. Nhan Huệ Nguyệt bị dọa sợ đến lui về phía sau co rụt lại, dù sao vết thương vị trí quá xấu hổ, đạo, ta. Vi sư tự mình tiến tới. Nhưng là, trong không khí vo ve thanh nguyên nguyên không dứt, Nhan Huệ Nguyệt thế nào cũng không ngừng được vết thương, theo mất máu quá nhiều, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Giang Phong gấp đến độ không được, không nhịn được nói, sư phụ, nếu không ta làm mặt ngươi thủ đi, đối với ngươi nghỉ ngơi chữa thương nhất định là có trợ giúp. Không được. Nhan Huệ Nguyệt nói, từ bị Điệu Tàng Vương giải cứu, ta liền thể không bao giờ nữa dưỡng trai bao rồi. Loại tu luyện này phương pháp quá mức tà ác, một khi nam tử bị chúng ta hút dương khí, không chỉ biết trở nên thể nhược nhiều bệnh, thậm chí sẽ xúc giảm tuổi thọ. Ta không sao. Giang Phong nói, ta dương khí thịnh cực kỳ, hút một chút không có vấn đề. Vậy cũng không được. Nhan Huệ Nguyệt chính là không đáp ứng, trước ngực đã là máu chảy ồ ạt. Giang Phong biết, không thể kéo dài nữa, trầm giọng nói, sư phụ, nói thiệt cho ngươi biết đi, thực ra ta là Diêm Vương gia chuyển thế, nắm giữ cửu dương chi thể, mỗi tháng đều phải phóng dương. Những thứ này dương khí, thả cũng là uổng công thả, đã như vậy, tại sao không chữa thương cho ngươi đây? Nghe vậy, Nhan Huệ Nguyệt cả người run lên, kinh ngạc nhìn Giang Phong, đạo, ngươi thật là Diêm Vương gia chuyển thế, nắm giữ cửu dương chi thể. Giang Phong hung hăng gật đầu. Nhan Huệ Nguyệt tuy đáp ứng Điệu Tàng Vương làm Giang Phong sư phụ, nhưng cũng không biết thân phận của hắn. Dù sao cái thân phận này quá là quan trọng, một khi tiết lộ, Giang Phong sẽ trở thành chúng chú mục. Bởi vì chỉ cần ăn trái tim của hắn trước nhất miếng thịt, liền có thể trường sinh bất lão rồi. Sau khi hết khiếp sợ, Nhan Huệ Nguyệt càng nhiều là cảm động, không nghĩ tới Giang Phong như vậy tín nhiệm chính mình. Sư phụ, nhanh lên một chút đáp ứng ta đi. Giang Phong không nhịn được thúc giục. Nhan Huệ Nguyệt còn không chịu đáp ứng, có thể bởi vì mất máu quá nhiều, nàng còn không có há mồm đâu rồi, chỉ cảm thấy đầu một vựng, trực tiếp té xỉu ở trên giường ngọc. Giang Phong gấp đến độ không được, cũng không biết nên làm như thế nào trai bao cho đối phương dương khí. Không khí vẫn còn ở chấn động, thậm chí loáng thoáng có thể nghe được giọng nói của Lam Phượng Hoàng rồi, hẳn đã vào mộ huyệt. Lúc này, Giang Phong đột nhiên nhớ lại, vừa mới Lam Phượng Hoàng muốn dạy mình làm trai bao thời điểm, há mồm muốn tới tự mình. Chẳng lẽ hôn miệng là được rồi? Trong lòng Giang Phong động một cái, ôm thử nhìn một chút thái độ, túi đầu thân ở Nhan Hề Nguyệt ngoài miệng, đem trong cơ thể dương khí liên tục không ngừng điệu thổi qua đi. Nhan Hề Nguyệt thân thể vốn là rất lạnh giá, nhưng theo Giang Phong thổi hơi, dần dần ấm áp, hồi lâu, thong thả mở mắt ra. Thấy Giang Phong, cảm thụ trên môi chuyển tới ấm áp cùng ướt át, Nhan Hề Nguyệt đầu trống rỗng, hoàn toàn sửng sở. Người này, lại dám tự mình. Thực ra, hút mặt thủ dương khí, cũng không cần miệng đối miệng, cách không liền có thể hút ăn. Lam Phượng Hoàng hồi đó là cố ý đùa bỡn Giang Phong, không nghĩ tới bị Giang Phong lầm tưởng hôn miệng chính là làm đúng thủ. Chương 71, Phượng Hoàng Vu Phi Nhan Hề Nguyệt vừa xấu hổ, nhất thời lại quên mất đẩy ra Giang Phong. Không nghĩ tới là, sự chậm trễ này, Giang Phong nhà này lại hỏa được voi đòi tiền đứng lên, thân đến, lại đưa ra đầu lưỡi. Nhan Hề Nguyệt lại cũng không nhịn được, giơ tay lên chính là một trường, ba một chút, đem Giang Phong hung hăng vô ra, nặng nề ngã xuống đất. Sư phụ ngươi đã tỉnh. Giang Phong xoa xoa ngực, chật vật bỏ dậy, suy nghĩ một chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Ánh mắt của Nhan Hề Nguyệt trung tràn đầy lửa giận, hồn hề nói, ngươi này nghiệt đồ, lại dám lấy hạ loạn thượng, khi dễ sư phụ. Ta không có a. Giang Phong mặt đầy vô tội, đạo, ta là làm đúng thủ, cho sư phụ chuyển vận dương khí a. Chẳng lẽ không đúng như vậy chuyển vận sao? Nhan Hề Nguyệt nói, vậy vừa nay đưa đầu lưỡi lại là chuyện gì xảy ra? Có không? Giang Phong mặt đầy một bức, gãi đầu một cái, đạo, có thể là khát nước đi, theo bản năng động tác, tuyệt đối không phải cố ý. Ngươi. Nhan Hề Nguyệt nhất thời cứng họng, thật không được giết hắn mới hạ giận. Giang Phong lần nữa tiến lên, đỡ Nhan Hề Nguyệt hai vai, đạo, sư phụ, chúng ta tiếp tục đi. Cút. Nhan Hề Nguyệt để bàn tay thật cao nâng lên, đạo, còn dám đến gần, ta một trưởng đập chết ngươi. Thế nào đống nhiên tức giận? Giang Phong hướng nàng trước ngực nhìn một cái, đạo, sư phụ ngươi xem, vết thương ngươi đã cầm máu rồi, nói rõ một chiêu này có hiệu quả, chúng ta trở lại một hồi đi. Nhan Hề Nguyệt muốn đánh Giang Phong, nhưng nàng biết, Giang Phong là vì tốt cho mình, quả thực không xuống tay được, cuối cùng một trưởng vô ở trên giường ngọc, lạnh mặt nói, dương khí, không phải như vậy hút. À, không phải như vậy. Giang Phong có chút ngộng, đạo, đó là thế nào cái hút pháp? Sư phụ ngươi thế nào không nói sớm, có phải hay không là cố ý muốn chiếm ta tiện nghi à? Nhan Hề Nguyệt, ta. Châm nửa ngày, Nhan Hề Nguyệt rốt cuộc bình phục lại, sâu xa nói, ngươi thật muốn giúp sư phụ sao? Dĩ nhiên. Giang Phong đầu gật với tựa như gà con mổ thóc. Nhan Hề Nguyệt quanh chân ngồi xuống, đạo, giày cởi, đi lên, cùng ta ngồi đối mặt nhau. Ừ. Giang Phong đội vàng cởi giày, nhất thời, một cổ chân túi nha tử mùi tràn ngập ra. Nhan Hề Nguyệt khẩn túc đôi mi thanh tú, mặt đầy khinh bị nói, đem chân lau sạch đi lên nữa. Ồ. Giang Phong không tìm được lau chân bố, dứt khoát đem áo khoác cởi đau. Chờ đến mùi hôi thối tiêu tan, Nhan Hề Nguyệt đưa hai tay ra, cùng Giang Phong lòng bàn tay tương đối, như vậy tứ chi tiếp xúc, so với cách không hút hiệu quả tốt hơn. Giang Phong dương khí không chỉ có cường định, hơn nữa thuần hậu, Nhan Hề Nguyệt bắt đầu còn có chút ngượng ngùng hút, bởi vì loại này sự tình đối với người bình thường thân thể tổn thương cực lớn. Nhưng là, Giang Phong dương khí hút thật sự là rất thư thái, giống như hút dưỡng như thế, cả người lâng lâng, giống như lơ lửng đám mây. Như thế kéo dài nửa giờ, Nhan Hề Nguyệt hít thở sâu một hơi, cưỡng bách chính mình thu tay lại, rất sợ đem Giang Phong ép cô. Cảm giác thế nào rồi hả? Giang Phong không kịp chờ đợi hỏi. Tốt hơn nhiều. Nhan Hề Nguyệt hơi lộ ra ngượng ngùng, không nghĩ tới chính mình làm vi sư phụ lại sẽ hút đồ đệ dương khí. Trong không khí chấn động vẫn còn tiếp tục, lại biên độ sóng càng ngày càng lớn. Nhan Hề Nguyệt tinh tâm nghe chốc lát, chợt biến đổi thần sắc, xuống giường đạo, không được, sợ là Lam Phượng Hoàng đã đi tìm tới. Hai người khai môn nhìn một cái, quả nhiên, Lam Phượng Hoàng đã tới hành lang đối diện, chỉ là đứng ở hắc bạch sàn nhà trước khổ tư minh tưởng, tùy tiện không dám giao thiệp với, rất sợ xúc động cơ quan. Nhìn thấy hai người, Lam Phượng Hoàng khanh khách cười nói, yêu, sư tỷ mang theo tình nhân nhỏ ở mật thất 333 đây. Thế nào, tình nhân nhỏ công phu lợi hại sao? Sư tỷ chơi đã có thể hay không cấp cho sư muội chơi đùa mấy ngày? Giang Phong nói, ngươi thử một chút ta, miệng cho ngươi nhật nát. Nhan Hề Nguyệt không giỏi chửi nhau, muốn đánh trả đối phương cũng không biết nên làm sao mở miệng, dẫn đến ngực lên xuống không chừng. Giang Phong tâm lý nhao nhao muốn thử, đạo, sư phụ, cái này Lam Phượng Hoàng là tu vi gì hả? Nhan Hề Nguyệt biểu tình ngưng trọng, đạo, nhất phẩm đại yêu, so với ta thấp nhất cấp. Chửi thêm một tiếng. Giang Phong nhất thời liền túng, dù sao mình mới lục phẩm vũ thánh, cùng đối phương kém suất ngũ cấp đây. Thấy Lam Phượng Hoàng đã bắt đầu thử xung tới, Nhan Hề Nguyệt biết không thể kéo dài được nữa, kéo Giang Phong trở lại mất thất, đạo, điều này hành lang vây khốn không được nàng bao lâu. Bây giờ sư phụ dạy ngươi một bộ kiếm pháp, chờ lát nữa hai ta kể vai chiến đấu, nói không chừng có thể đánh bất ngờ thắng. Thật. Trong lòng Giang Phong mừng rỡ, đạo, kiếm pháp gì thần kỳ như vậy? Phượng Hoàng Vu Phi. Trở lại mật thất, Nhan Hề Nguyệt từ bên dưới giường ngọc lôi ra một cái hộp gỗ, mở ra xem, bên trong đến hai thanh kiếm áo, một dài một ngắn, trong đó trên trường kiếm có khắc nhật tự, trên đoạn kiếm có khắc nguyệt tự. Nhan Hề Nguyệt tự cầm lên đoạn kiếm, thanh trường kiếm cho Giang Phong, đạo, hai thanh kiếm này gọi là Nhật Nguyệt thần kiếm, nếu như hai người tâm hữu linh tê, có thể đưa đến rất lớn bổ sung tác dụng, phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Giang Phong cân nhắc trong tay trường kiếm, thật là có điểm chậm. Đạo, sư phụ, vậy chúng ta nhanh lên một chút bắt đầu đi. Nhan Hề Nguyệt nhưng là không gấp, tiếp tục giảng giải bộ kiếm pháp này tinh túy. Đạo, bộ kiếm pháp này trọng điểm cũng không tại chính mình, mà ở với đồng bạn. Lúc ra chiêu sau khi, muốn thường xuyên suy nghĩ bảo vệ đồng bạn, ngươi nhớ sao?
Nhớ đây. Giang Phong hung hăng gật đầu.
Được, vậy chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu. Nhan Hề Nguyệt để cho Giang Phong đứng tại chỗ, giang hai cánh tay, mình thì rúc vào trong lòng ngực của hắn, tư thế phi thường thân mật, đạo, nhìn kỹ. Chiêu thứ nhất, gọi là cầm sát hải hòa. Nói xong, ra dấu. Giang Phong không chỉ có đọc sách nhanh, học đồ vật cũng là thần tốc, gần nhìn một lần liền vững vàng nhớ. Nhan Hề Nguyệt tiếp tục biểu diễn, đạo, chiêu thứ hai, vợ chồng tình thơm. Chiêu thứ ba, vợ chồng tôn trọng nhau. Chiêu thứ tư, phu sướng phụ tùy. Chiêu thứ năm, bạc đầu giai lão. Liên tiếp cửu chiêu đi qua, Giang Phong cảm thấy có điểm không đúng, cắt đứt nàng nói, sư phụ à, thế nào bộ này kiếm pháp danh tự kỳ quái như thế a? Nhan Hề Nguyệt sắc mặt biến thành thẹn thùng, đạo, bộ này Phượng Hoàng Vu Phi vốn là một đôi vợ chồng sáng chế, đặt tên tất cả đều là như vậy. Không trách. Giang Phong hắc hắc cười nói, kia một chiêu cuối cùng nhất định là mập mạp tiểu tử rồi. Tại sao? Nhan Hề Nguyệt không quá rõ. Giang Phong nói, hai vợ chồng cũng khiến cho nhiều như vậy chiêu số, cũng nên sinh một cái mập mạp tiểu tử. Nhan Hề Nguyệt giận đến tại hắn cước bối thượng đạp một chút, đạo, không muốn miệng lưỡi chân chu, tiếp tục luyện kiếm. Phượng Hoàng Vu Phi tổng cộng là 72 chiêu, hai người luyện ước chừng một giờ, cuối cùng là đã xong một lần. Giang Phong cũng còn khá, không có gì quá lớn cảm giác, nhưng Nhan Hề Nguyệt bị thương trên người, đã mệt được cả người đổ mồ hôi đầm địa, trong miệng hà hơi như lan. Giang Phong đỡ Nhan Hề Nguyệt, chuẩn bị để cho nàng lên giường nghỉ một lát, không lúc này muốn, mật thất đại môn phanh một tiếng, bị người đá một cái bay ra ngoài. Lam Phượng Hoàng tới. Chương 72, tốt nhất diễn kỹ Lam Phượng Hoàng lúc đi vào sau khi, Giang Phong chính ôm Nhan Hề Nguyệt. Bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, sắc mặt của Nhan Hề Nguyệt đỏ ửng, một thân mồ hôi, trong miệng thật sâu thở hổn hển. Lam Phượng Hoàng cười nói, vừa mới còn cùng ta giả vờ thuật khiết, quả nhiên cùng đồ đệ mình ở liên quan cái loại này sự tình đây. Sư tỷ thật là kim bức không giả, châu già gặm cỏ non, sư muội bội phục. Bội phục. Ngươi. Nhan Hề Nguyệt vội vã muốn chia biện, này vừa nói, khí tức càng không yên. Giang Phong nhỏ giọng nói, sư phụ không nên chúng tính toán, nàng cố ý như vậy, muốn chọc giận chúng ta. Nhan Hề Nguyệt suy nghĩ một chút thật đúng là, hít thở sâu một hơi, tỉnh táo lại. Thấy đối phương không hề bị lay động, Lam Phượng Hoàng nói đến chính sự, đạo, sư tỷ, ngươi cũng bị thương thành như vậy, liền đem thanh nê châu cho ta đi. Nếu như ta không cho đây. Nhan Hề Nguyệt cười lạnh. Lam Phượng Hoàng đạo, sư nếu như tỷ không cho, ta liền chỉ có thể tự mình động thủ rồi. Đến lúc đó chẳng những lấy đi thanh nê châu, sư muội sẽ còn nuốt ngươi yêu đan, cho ngươi ngàn năm tu hành hủy trong chốc lát. Yêu đan là mỗi cái tu yêu giả đều có, cùng thời điểm là đồ trọng yếu nhất, giết tu yêu giả liền có thể lấy đi đối phương yêu đan, đối với chính mình tu vi tăng lên rất có ích lợi. Từ xưa đến nay, không chỉ có tu đạo, tu Phật, tu vũ người thường thường kết bạn săn yêu, ngay cả yêu quái nội bộ cũng thường thường giết lẫn nhau, chính là vì yêu đan. Giang Phong nắm chặt trường kiếm trong tay, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, không lúc này mớn, Nhan Hề Nguyệt rên lên một tiếng, lại tê liệt ngã xuống trên đất, thân thể có chút co quắp. Sư phụ! Giang Phong dọa sợ không nhẹ, xoay người lại ôm Nhan Hề Nguyệt, không nghĩ tới, Nhan Hề Nguyệt nghịch ngợm hướng chính mình chớp chớp con mắt. Giang Phong nhất thời chính là sửng sốt một chút, tình huống gì? Lam Phượng Hoàng vẫn không có động thủ, chính là kiêng kỵ Nhan Hề Nguyệt, dù sao nàng tu vi cao hơn chính mình một cái đại cấp. Tiểu cấp giữa, khả năng thực lực chỉ có gấp 1 gấp 2 chênh lệch, tỉ như cửu phẩm cùng bát phẩm, nhưng đại cấp giữa thực lực sai biệt, ít nhất cũng ở đây gấp 5 3 lần trở lên, thậm chí tập bội. Thấy Nhan Hề Nguyệt ngã xuống đất, Lam Phượng Hoàng biết rõ mình cơ hội tới, một cái phi thân từ trên trời hạ xuống, hướng nàng trên đầu bổ xuống. Nhưng vào lúc này, Nhan Hề Nguyệt thân hình động một cái, rúc vào Giang Phong trong ngực, đoạn kiếm đi phía trái chỉ một cái, khẽ tiêu đạo, chiêu thứ nhất, cầm sát hải hỏa. Giang Phong tâm lý vì đó rung một cái, giơ kiếm hướng bên phải đâm một cái, cùng Nhan Hề Nguyệt bổ sung hỗ trợ, phong kín Lam Phượng Hoàng toàn bộ đường lui. Trong lòng Lam Phượng Hoàng kinh hãi, đợi nàng phản ứng kịp, đã không thể lui được nữa. Tả hữu hai kiếm, chính mình dù sao cũng phải trùng một kiếm, Lam Phượng Hoàng chỉ đánh phải né tránh Nhan Hề Nguyệt, sinh chịu rồi Giang Phong một kiếm, cẳng tay bị vạch ra một vết thương, máu chảy ồ ạt. Ngươi một cái mụ già, lại xử trá. Lam Phượng Hoàng đè xuống vết thương, dẫn đến mày liêu dựng thẳng. Nhan Hề Nguyệt cũng không cùng nàng nói nhảm, thừa thắng xông lên, mối tình thầm kín mà nhìn Giang Phong, đạo, chiêu thứ hai, vợ chồng tình thâm. Nói xong, hai người tiếp tục tiến công. Lam Phượng Hoàng không dám đón đỡ, liên tiếp lui về phía sau, cười lạnh nói, liền gian phu ngân phụ kiếm cũng dạy cho hắn, xem ra ngươi là thật thích bảo bối này đồ đệ a. Nhan Hề Nguyệt bị thai không nghe, cùng Giang Phong khi thì ôm nhau, khi thì câu kiên đáp bối, một bộ Phượng Hoàng Vu Phi đùa bỡn thiên hoa loạn truy, niềm vui tràn trề, đem Lam Phượng Hoàng bức bách được không thể chống đỡ một chút nào, một mực thối lui đến bên ngoài mật thất mặt. Thứ 72 chiêu, bị giữ xong phi. Hô xong câu này, Giang Phong cùng Nhan Hề Nguyệt tay cầm tay, phi thân lên. Kiếm khí ngang dọc, thế không thể lỡ. Lam Phượng Hoàng mất tiên cơ, vừa lui lui nữa, cuối cùng một cước giẫm đạp ở trong hành lang hắc bạch trên sàn nhà. Bèo. Hành lang cơ quan bị kích động, vách tường lỗ thủng bên trong bắn ra vô số đạo ám khí, phi tiêu, độc tiễn, toan dịch, hỏa cầu. Lam Phượng Hoàng kinh hoàng thất thố, chăn trở xê dịch, chạy trốn tới hành lang kia một con lúc, đã thành trọng thương. Mụ già, tiểu lang cậu, các ngươi này đối với cậu nam nữ, ta sẽ tìm các ngươi báo thủ. Nói xong, Lam Phượng Hoàng che vết thương rời đi mộ huyệt. Sư phụ, chúng ta đuổi theo không đuổi theo. Nhìn Lam Phượng Hoàng dần dần đi xa, Giang Phong nhao nhao muốn thử. Hỏi ba lần, Nhan Hề Nguyệt đều không trả lời, xoay mặt nhìn một cái, nguyên lai chẳng biết lúc nào, Nhan Hề Nguyệt lại té xỉu xuống đất rồi. Giang Phong đội vàng đem nàng ôm trở về trên giường ngọc, giống như vừa mới như thế, ngồi xếp bằng, lòng bàn tay tương để, nhưng là Nhan Hề Nguyệt đã hôn mê, không chỉ có ngồi tại không yên, cánh tay càng là không giơ nổi. Được rồi, hay lại là biện pháp cũ đi. Giang Phong đem Nhan Hề Nguyệt thả ngã xuống giường, hít thở sâu một hơi, hướng nàng mang huyết môi mềm lên hôn một cái đi, chậm rãi thổ khí. Hồi lâu, Nhan Hề Nguyệt thong thả tỉnh lại, có thể Giang Phong còn đắm chìm trong đó, nhắm con mắt, như đồ cảm thụ, không cách nào tự kiềm chế. Nhan Hề Nguyệt nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đạo, có thể á. A, sư phụ tỉnh. Giang Phong liếm môi một cái đọc thuộc lòng thủy, cũng không biết là ai. Ừ. Nhan Hề Nguyệt nhẹ giọng trả lời. Giang Phong khoanh chân ngồi xuống đi, đạo, sư phụ, trở lại đi em. Ngươi, còn có thể được không? Nhan Hề Nguyệt tâm lý có chút mâu thuẫn. Ta không sao, còn có thể đại chiến 300 hiệp. Vừa nói, Giang Phong cầm lên Nhan Hề Nguyệt tay nhỏ, cùng mình lòng bàn tay dính chặt vào nhau. Đã lâu, Nhan Hề Nguyệt thần sắc rốt cuộc khôi phục bình thường, chủ động thu tay. Có thể nàng ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt của Giang Phong trắng bệnh, cái trán càng là bốc lên đổ mồ hôi, rõ ràng cho thấy dương khí tiêu hao quá nhiều triệu chứng. Nhan Hề Nguyệt lại vừa là cảm động lại vừa là tự trách, đưa tay giúp Giang Phong lau mồ hôi. Sư phụ ngươi tốt á. Giang Phong mở mắt ra, vừa mới thiếu chút nữa ngủ. Ừ. Nhan Hề Nguyệt đứng lên nói, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một hồi, ta đi bên ngoài tìm chút ăn. Ta với ngươi đồng thời. Giang Phong đuổi sát theo. Ra mộ huyệt, Giang Phong nói, sư phụ, ngươi diễn kỹ không tệ à, vừa mới ngay cả ta đều bị ngươi lừa gạt đến. Nhan Hề Nguyệt nói, liền ngươi cũng không gạt được, ta còn làm gì sư phụ à, làm ngươi đổ đệ được rồi. Thật nhỏ hề hề. Giang Phong vuốt một cái tóc của nàng, đạo, đồ nhi ngoan ngoãn. Nhan Hề Nguyệt liếc hắn một cái, đạo, tay túi lấy ra. Nói ngươi mập thật đúng là thở gấp dậy rồi. Giang Phong hắc hắc cười một tiếng, đạo, đúng rồi sư phụ, Lam Vượng Hoàng nói Thanh Nghê Châu là vật gì. Nhan Hề Nguyệt từ trong lòng ngực móc ra một viên màu xanh đậm, chất liệu giống như bùn, so với trứng gà hơi nhỏ một vòng hạt châu, đạo, dạ, chính là nó. Cái này có gì dùng? Giang Phong cầm ở trong tay, cảm giác dễ dàng tầm thường. Nhan Hề Nguyệt nói, Thanh Nghê Châu có tích thủy, cách hỏa công hiệu, vốn là phiên bang tiến cống cho võ tắc tiên. Rất nhiều thượng cổ di lưu trong trận pháp đều có nước lửa là ngăn trở, có Thanh Nghê Châu liền có thể thuận lợi xuất nhập. Thì ra là như vậy. Dừng một chút, Nhan Hề Nguyệt lại nói, trừ lần đó ra, Thanh Nghê Châu còn có chú cho dưỡng nhan, vĩnh bảo thanh xuân công hiệu. Giang Phong vẻ mặt thành thật nhìn nàng, đạo, sư phụ ngươi như vậy tuổi trẻ, đẹp đẽ, xinh đẹp như hoa, còn cần phải vật này à? Dĩ nhiên. Nhan Hề Nguyệt nói, ta cũng không phải là Mễ Nguyệt, thanh xuân xinh đẹp toàn dựa vào đại chiêu bảo dưỡng. Đang khi nói chuyện, hai người đánh một con thỏ hoàng, hái được một nhóm trái cây rừng, đang chuẩn bị đi về, đột nhiên trong bóng tối chuyển tới một tiếng giã thu tiếng gào thét. Xoay mặt nhìn một cái, rừng rậm sâu bên trong, một cái trên đầu dài góc hoa ban báo đi tới, trong miệng chạy thật dài chảy nước miếng. Chương 73, không cho nói yêu thương nhiệt xúc, còn muốn cắn người. Giang Phong cười lạnh một tiếng, nâng kiếm hướng hoa ban báo vọt tới. Không được, đây không phải là phổ thông báo tử. Nhan Hề Nguyệt biến đổi thần sắc, huy kiếm đi tới Giang Phong bên người, đạo, thứ 29 chiêu, như keo như sơn. Lấy được chỉ thị, Giang Phong lập tức phối hợp cùng Nhan Hề Nguyệt đồng thời sát hướng hoa ban báo. Này báo tử không chỉ có động tác bén nhạy, khí lực cũng thật đại, một móng vuốt đi xuống, có thể bẻ gãy một cây đại thụ che trời, chộp vào trên người còn đến đâu. Ân ân ái ái, thốn bộ bất ly, bách niên hào hợp, cũng còn khá, có Nhan Hề Nguyệt nhắc nhở. Liên tiếp 4 chiêu đi qua, hai người đem hoa ban báo vây chặt ở hố đất nơi, cuối cùng rốt cuộc đánh chết. Giang Phong tâm lý có chút sợ, đạo, sư phụ, đây là cái gì báo tử? Nhan Hề Nguyệt nói, đây là vũ đế trong mộ trốn ra được báo tử, tên khoa học gọi làm càn khôn báo, tuổi thọ có thể đạt đến 2000 năm. Ai bia, không trách. Giang Phong âm thầm chắc lưỡi hít hà, nâng lên trường kiếm, đạo, ta còn chưa ăn qua thịt báo đâu rồi, lập tức nếm thử một chút. Chậm. Nhan Hề Nguyệt lần nữa cắt đứt hắn, đi tới bên cạnh, ngồi xổm xuống, dùng đoạn kiếm từ càn khôn báo bụng bắt đầu hoa, cuối cùng đem chỉnh trường báo lột ra đi xuống. Giang Phong cười nói, sư phụ, ngươi phải làm báo văn đồ lót xuyên à? Thật thời thượng, gợi cảm, ta thích. Đi ngươi. Nhan Hề Nguyệt mắng, vi sư tự có diệu dụng, ngày mai sẽ nói cho ngươi biết. Trở lại mất thất, hai người ăn thịt nướng, ăn trái cây rừng, sau đó nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, Giang Phong mở mắt nhìn một cái, Nhan Hề Nguyệt một tay cầm kiếm chỉ, một tay cầm ra báo, đang ở khâu vá sửa lại. Giang Phong hiếu kỳ đi tới, đạo, sư phụ, ngươi thật làm báo văn đồ lót à? Được rồi. Nhan Hề Nguyệt thu hồi kiếm chỉ, đưa cho Giang Phong một cái báo văn túi xách tay, đạo, đưa ngươi. Cảm ơn a sư phụ. Giang Phong yêu thích không buông tay. Nhan Hề Nguyệt nói, đây là dùng càn khôn báo ra báo làm, gọi là túi càn khôn, ngay ngắn một cái chương báo ra mới có thể làm ra một cái, bên trong có thể thả rất nhiều thứ. Túi càn khôn đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, hơn nữa sức nặng nhẹ vô cùng, ngươi có thể thử một chút. Thần kỳ như vậy. Giang Phong thử đem kiếm bỏ vào, phát hiện thật đúng là, nhất thời càng yêu thích, cười nói, sư phụ, nếu như ta đem ngươi bỏ vào thì như thế nào? Nhan Hề Nguyệt chậm rãi nâng lên tay trái, đạo, ta một tát này đi xuống, ngươi có thể sẽ chết. Ngày thứ ba, một lần cuối cùng tu dưỡng kết thúc, Nhan Hề Nguyệt thân thể đã hoàn toàn khôi phục, chở Giang Phong bay trở về Tân Hải thành phố, rơi vào một nơi trong công viên. Trước khi chia tay, Giang Phong nói, sư phụ, chúng ta ngày mai đi nơi nào tu luyện? Nhan Hề Nguyệt nói, ngày mai, chúng ta không tu luyện. À, Giang Phong nói, ngày hôm sau đây. Ngày hôm sau cũng không có. Nhan Hề Nguyệt nói, thực ra, vi sư có thể dạy đã cũng giao cho ngươi, tiếp theo thì nhìn chính ngươi chịu không chịu cố gắng rồi. Giang Phong tâm lý một trận thất lạc, đạo, không phải nói tốt 6 tháng mà, lúc này mới một nửa không tới đây. Nhan Hề Nguyệt nói, vi sư cũng có chính mình sự tình phải xử lý, sau này có thời gian còn biết được chỉ điểm ngươi.
Đúng rồi, ngươi là Diêm Vương gia chuyển thế, Diêm Vương ấn đã tìm được chưa?
Giang Phong gật đầu một cái.
Nhan Hề Nguyệt nói, theo ta được biết, tìm tới Diêm Vương ấn sau đó, còn muốn tìm đến thập nhị địa chi, như vậy mới có thể cởi ra Diêm Vương ấn trung pháp lực. Ngươi biết thập nhị địa chi cũng ở nơi nào không?
Giang Phong nói, Nưu Đầu chỉ nói cho ta, bọn họ bị 12 đại thế gia bảo quản, trong đó 5 cái thế gia ở Yên Kinh, còn lại tin tức gì cũng không có.
Nhan Hề Nguyệt nói, vừa bạn vi sư muốn du lãm cả nước các nơi, lần gặp mặt sau, ta đem dò thám tin tức mang cho ngươi.
Đúng rồi, tìm thập nhị địa chi sự tình, muôn ngàn lần không thể quá so chiều dùng, nếu không ngươi sẽ bại lộ thân phận, trở thành chúng chú mục.
Giang Phong nói, cái này ta cũng có cân nhắc. Ta chuẩn bị dự thi đại học Yên Kinh, làm như vậy lên sự tình sẽ thuận lợi rất nhiều.
Nhan Hề Nguyệt vỗ đầu hắn đạo, cái chủ ý này ngược lại không tệ, không hổ là đồ đệ của ta.
Lúc trước Nhan Hề Nguyệt căn bản sẽ không đùa, đều là nghiêm trang dáng vẻ, hôm nay muốn phân biệt, thấy Giang Phong không vui, mới như vậy trêu chọc hắn.
Nhan Hề Nguyệt vừa đi, Giang Phong có chút thất thần.
Chầm chốc lát, chuẩn bị đi trường học, không nghĩ tới bước chân còn không có bước ra đâu rồi, Nhan Hề Nguyệt lại vòng trở lại rồi, có chút thở dốc hai cái, đạo, vừa định đứng lên, còn có hai món trọng yếu sự tình.
Chuyện gì?
Giang Phong không rõ vì sao.
Nhan Hề Nguyệt nói, chuyện thứ nhất, theo ta được biết, Tân Hải thành phố thì có thập nhị địa chi chung một cái tượng đồng, nhưng cụ thể ở nơi nào ta cũng không rõ ràng, ngươi có thể lưu ý một chút.
Giang Phong gật đầu một cái, đạo, kiện thứ hai đây.
Cái kia.
Nhan Hề Nguyệt đông nhiên trở nên ấp a ấp đúng đứng lên, đạo, kiện thứ hai, không cho nói yêu thương.
Cái gì?
Giang Phong đối rối một chút, đạo, sư phụ ngươi có phải hay không là thầm mến ta, ghen à?
Tự mình đa tỉnh.
Nhan Hề Nguyệt nói, là như vậy.
Ngươi là cựu dương chi thể, ngươi lần đầu tiên, phổ thông cô gái không chịu nổi, sẽ bị ngươi.
Ngươi chất lòng đốt chết tươi.
À.
Giang Phong phương rồi, đạo, ta đây chẳng phải là muốn cả đời ở độc thân rồi hả?
Cũng không phải.
Nhan Hề Nguyệt nói, chỉ cần qua lần đầu tiên là được.
Mà ngươi lần đầu tiên,
yêu cầu cùng một cái tu vi cao hơn chính mình nữ nhân, như vậy đối phương mới có thể tiếp nhận được.
Tu vi cao hơn chính mình nữ nhân.
Giang Phong lẩm bẩm một câu, cuối cùng không có hảo ý nhìn về phía Nhan Hề Nguyệt, đạo, sư phụ, ngươi xin thương xót tôi.
Làm gì?
Nhan Hề Nguyệt mặt đầy phong bị.
Giang Phong kéo nàng, mặt dày mày dạn đạo, tối nay đi với ta ở đại nhà khách, giúp Đồ Nhi thân thể mở khai quang.
Từ cút.
Nhan Hề Nguyệt hất ra hắn, dương cánh bay lên, đạo, nhớ sư phụ toàn bộ lời nói, có thời gian ta sẽ tới tìm ngươi.
Biết sư phụ.
Ngươi chậm một chút phi, cẩn thận đỉnh đầu máy bay.
Đưa mắt nhìn Nhan Hề Nguyệt rời đi, Giang Phong trở lại trường học.
Dọc theo đường đi, Giang Phong đều cảm thấy chung quanh không đúng lắm, nhưng cụ thể là nơi nào cũng không nói lên được.
Cuối cùng đến trường học, phát hiện cửa dán một tấm cáo thị.
Khắp thành cảm cúm đánh tới, tạm định phong giáo nghỉ lớp một tuần, ngắm các vị đồng học ở nhà học tập cho giỏi.
An Y Kê,
thiếu đánh vương giả thuốc trừ sâu.
Đỗ Lôi Tư lập trung học giáo vụ sự.
Ký tên ngày tháng là trước đó 2 ngày.
Giang Phong đống nhiên suy nghĩ minh bạch, tại sao dọc theo đường đi cũng không đúng lắm.
Xuân về hoa nở, bên ngoài hẳn rất nhiều du khách mới đúng, nhưng trong thành phố không thấy được mấy bóng người, xe cũng thật là ít ỏi, nguyên lai là bùng nổ cảm cúm rồi.
Sư phụ nói, chúng ta Tân Hải thành phố thì có thập nhị địa chi chung một cái tượng đồng, sẽ đang ở đâu vậy?
Tượng đồng là do 12 đại thế gia bảo quản, nhưng đó là lúc trước, phát triển tới hôm nay, rất nhiều thế gia khả năng đã sớm sa sút.
Giang Phong ở trên đường mờ mịt không căn cứ đi dạo lung tung, vừa đi dạo vừa nghĩ.
Tô Mị cùng Tiểu Di Mụ đều là chúng ta Tân Hải có uy tín danh dự nhân vật, hỏi các nàng, nói không chừng có thể đánh dò được một ít hữu dụng tin tức.
Chương 74, không được Tân Hải hoa viên.
Đứng ở Tô Mị ra dưới lầu, Giang Phong có chút bất an.
Lần trước gặp mặt hay lại là hết năm thời điểm, chính mình đem Tô Mị cùng Lý Tiểu Lộc cũng cho ngủ, lâu như vậy đi qua, hai nàng nên hết giận chứ.
Đinh Đông.
Nhấn thật lâu, bên trong còn không có đáp lại.
Giang Phong đang chuẩn bị hỏa nhãn kim tinh quét nhìn một chút, sau đó môn liền mở ra.
Ồ, Tiểu Phong.
Khai môn không phải là Tô Mị, mà là Lý Tiểu Lộc, người mặc quần áo ngủ, tóc có chút xốc xếch, hiển nhiên mới vừa tỉnh ngủ.
Nhìn thấy Giang Phong, nàng mặt đầy kinh hỉ, trực tiếp nào tới, đem Giang Phong đầu thật chặt bưng bít ở trong lòng ngực của mình, vuốt tóc hắn đạo, "Tiểu Phong em trai, ngươi rốt cuộc đã tới, tỷ tỷ nhớ ngươi muốn chết."
Ho khan một cái.
Giang Phong thiếu chút nữa bị này một đôi hung khí tươi sống chết ngụm, hít thở sâu một hơi, "Đạo, Tô tỷ tỷ đây."
Lý Tiểu Lộc làm nũng nói, "Hồ Mị Tử đi công ty á?
Thế nào, ngươi liền muốn nàng không nghĩ ta nhỉ?
Ngươi một cái tiểu thiên vị."
"Không có, cũng muốn."
"Cũng muốn."
Giang Phong ám thở phào một cái, xem ra hai nàng hẳn không tức giận.
Thực ra, Giang Phong không biết, Tô Mị cùng Lý Tiểu Lộc không chỉ có không tức giận, ngược lại nội tâm phi thường ấy nấy, cảm thấy đối với người em trai này quá hà khắc.
Ôm trong chốc lát, Lý Tiểu Lộc kéo Giang Phong đi tới phòng ngủ mình, "Đạo, Tiểu Phong, trường học các ngươi cũng phong giáo đi."
Giang Phong gật đầu một cái.
Lý Tiểu Lộc đạo, "Vậy thì thật là tốt, sau này chúng ta chỉ em ba người hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ."
Vừa nói, Lý Tiểu Lộc cởi xuống quần áo ngủ, nằm sấp ở trên giường, quay đầu lại nói, "Tốt em trai, nghe Hồ Mị Tử nói ngươi đấm bóp rất thoải mái, cho tỷ tỷ theo như cái mà."
"Ồ."
Giang Phong ngoan ngoãn nhân đứng lên, cho Lý Tiểu Lộc thoải mái ân ân a a, thân thể vặn vẹo không ngừng.
Giang Phong tâm có chút rối loạn, nhưng không dám suy nghĩ nhiều.
Sư phụ nói, chính mình lần đầu tiên chất lỏng phi thường lợi hại, có thể đem người nó chết, phòng trường mang theo bờ cờ S cũng không được, vạn nhất bị hỏa táng cơ chứ.
Nhẫn nhị 10 phút, Giang Phong một mực chịu đựng, nhưng Lý Tiểu Lộc không nhịn được, cả người đều biến thành đỏ ửng sắc.
Đột nhiên, nàng ngồi dậy, ôm Giang Phong, hướng hắn ngoài miệng muốn tới.
Giang Phong đầu ông điểm một chút,
không kìm lòng được đáp lại. Bất quá, làm Lý Tiểu Lộc đưa tay cho mình quần áo của giải thời điểm, Giang Phong bừng tỉnh thức tỉnh, bị dọa sợ đến đứng lên, đạo, không được. Con mắt của Lý Tiểu Lộc đều đỏ, cắn môi, mặt đầy ủy khuất nói, làm gì nhỉ? Xem thường tỷ tỷ nhỉ? Tỷ tỷ không phải tùy tiện nhân, là được. Muốn thương thương ngươi. Giang Phong khoát tay lia lịa, cũng không biết nên giải thích thế nào. Lý Tiểu Lộc nhân cơ hội lại nhào tới, cắn lộ hai hắn đạo, mau tới thử một chút, là Tiểu Lộc tỷ tỷ lợi hại, cũng là ngươi Tô tỷ tỷ lợi hại. Không nghe không nghe, vương bắt nhập kinh. Nhất định phải nhịn được. Giang Phong có khổ khó nói. Bởi vì nếu như mình không nhịn được, tự muốn đem Tiểu Lộc tỷ tỷ hại chết. Giang Phong lui về sau một bước, đạo, Tiểu Lộc tỷ, ngươi mặc quần áo vào đi. Ta không có xem thường ngươi, ngược lại, ta phi thường thích vô cùng ngươi, nhưng là bây giờ. Thật không đi. Không được. Thấy Giang Phong phức tạp nhấn mạnh hai chữ này, Lý Tiểu Lộc tâm lý lộ bột một chút, thầm nghĩ, chẳng lẽ Tiểu Phong có bệnh, nơi đó không được. Lý Tiểu Lộc càng nghĩ càng thấy được có đạo lý, nghiêm trang ngoắc tay nói, tới. Liên quan. Làm gì? Giang Phong không dám đi qua. Lý Tiểu Lộc đạo, cởi quần ra, tỉ tỉ cho ngươi hệ thống kiểm tra một chút, nhìn là nơi nào vấn đề. À. Giang Phong lúc này mới ý thức được, Lý Tiểu Lộc hiểu là mình, vội nói, không cần kiểm tra, không việc gì. Không muốn giấu bệnh sợ thầy. Lý Tiểu Lộc tức giận, đạo, ở tỉ tỉ mình trước mặt có cái gì ngượng ngùng. Nhanh lên một chút, ngoan ngoãn, nghe lời, cởi quần ra. Giang Phong nhức đầu, suy nghĩ đến khi lão tử khai hoàng quang, thế nào cũng phải thật tốt sửa chữa ngươi không thể. Nhưng bây giờ, vẫn là không được. Hắn bị Lý Tiểu Lộc thúc giục được tâm phiền ý loạn, cũng muốn đi nha. Vừa tới phòng khách, cửa mở ra, Tô Mị trở lại. Ồ, Tiểu Phong. Thấy Giang Phong, Tô Mị so với Lý Tiểu Lộc còn cao hứng hơn, mặc dù không có dùng chính mình hung khí bực bội hắn, nhưng là kìm lòng không đặng kéo thủ, ân cần hỏi han. Chị em hai người chính nói chuyện cũ đâu rồi, Lý Tiểu Lộc mặc đồ lót liền chạy ra ngoài rồi, đem Tô Mị sợ hết hồn. Nàng mặt đầy hoài nghi nhìn hai người, giật mình nói, ngươi, hai ngươi không phải là. Lý Tiểu Lộc không nói lời nào, đem Tô Mị kéo vào phòng ngủ mình, đóng cửa lại, nhỏ giọng nói, Hồ Mị tử, ta hỏi ngươi cái sự tình, ngươi và Tiểu Phong rốt cuộc đã có làm hay không cái loại này sự tình. Tô Mị đạo, cũng đã nói với ngươi 7-8 lần rồi, không có đây. Lý Tiểu Lộc đạo, ngươi cởi quần áo của quang, hắn đấm bóp cho ngươi, lần đó cũng không có. Không có. Tô Mị kiên định lắc đầu. Vậy thì đúng rồi. Lý Tiểu Lộc đạo, nói cho ngươi biết một cái phi thường không tốt tin tức, Tiểu Phong có bệnh. Nơi đó có bệnh. Không thể cưới lão bà. Cái gì? Tô Mị sợ hết hồn, đạo, ngươi làm sao biết? Lý Tiểu Lộc đạo, vừa mới ta tự mình thử. Không thể nào. Tô Mị hay là không dám tin tưởng. Thiên chân vạn sát. Lý Tiểu Lộc đạo, bằng vào ngươi và ta tướng mạo, chớ nói Tân Hải, chính là roi mắt cả nước, cái dạng gì nam nhân không phải là chiêu chi gần đến, vung chi gần đi. Nhưng Tiểu Phong, cùng ta hai từng có nhiều lần như vậy cơ hội, hắn đều không có lộn xộn, không phải là có bệnh là cái gì. Tô Mị lúc trước chưa từng nghĩ tới những thứ này, bây giờ bị Lý Tiểu Lộc như vậy một phân tích. Lại cũng cảm thấy có chút đạo lý, liên tục gật đầu, đạo, không trách trước ở Dương Thành thôi ra, hai ta đều ngủ ở trên một cái giường rồi, hắn cũng không có làm gì quá đáng sự tình. Thế nào, bị ta nói chúng đi. Lý Tiểu Lộc mặt đầy lo lắng, đạo, ta nghe nói, loại bệnh này phi thường khó trị, chúng ta Tiểu Phong em trai sau này đòi không tới lao bà có thể làm sao bây giờ à? Đúng vậy, phải làm gì đây? Tô Mị cũng không chú ý Lý Tiểu Lộc suy nghĩ một chút, mở ra máy vi tính sách tay, đạo, ta lên mạng lục soát một chút. Nói xong, đùng đùng một trận loạn lục soát. Thế nào? Tô Mị ngồi ở một bên, thỉnh thoảng thúc giục hỏi. Lý Tiểu Lộc nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng nói, tình huống rất nghiêm nghị a. Xem ra, phải nhất định tiến hành song song rồi. Tô Mị không hiểu nói, tiến hành song song là ý gì? Lý Tiểu Lộc đạo, một là thông qua ẩm thực cải thiện thể chất, hai là thông qua âm nhạc, hình ảnh, quần áo các loại, đối với hắn tính giác, thị giác cùng xúc giác phát động toàn phương vị kích thích, để cho hắn sinh ra cảm giác. Tô Mị nghe đầu góc mơ hồ, đạo, cụ thể thế nào thao tác? Lý Tiểu Lộc thay đổi y phục, đạo, ta đi ra ngoài mua thức ăn và đạo cụ, ngươi trước trấn an Tiểu Phong tâm tình, không nên để cho hắn chạy. Được. Tô Mị hung hăng gật đầu, đạo, giao cho ta đi. Giang Phong một người ở phòng khách xem TV, chợt phát hiện Lý Tiểu Lộc đội vã chạy ra ngoài. Vừa vặn lúc này, Tô Mị cũng đi ra, Giang Phong thuận miệng nói, Tiểu Lộc tỷ thế nào ạ? Không việc gì. Tô Mị tự nhiên cười nói, đẩy Giang Phong ngồi xuống, mặt đầy sủng ái mà nhìn hắn, đạo, Tiểu Phong, đáp ứng tỷ, sau này không cho cùng chúng ta tức giận, lần này ở nhà ở thêm mấy ngày, được không? Được a. Mấy tháng không thấy, vừa vặn Giang Phong cũng muốn các nàng. Chương 75, tiến hành song song Tô Mị xuất ra một cái chìa khóa, đóng trong tay Giang Phong, đạo, sau này nơi này chính là nhà ngươi. Giang Phong tâm lý ấm áp, có chút cảm động. Đến ăn cơm trưa thời gian, Lý Tiểu Lộc còn chưa có trở lại. Tô Mị đạo, không đợi nàng. Tiểu Phong, chúng ta hai chị em ăn trước. Giang Phong rửa tay vào phòng ăn, đạo, đúng rồi tỷ, ta với ngươi hỏi thăm chuyện này. Chuyện gì? Tô Mị không ngừng hướng Giang Phong trong chén gấp thức ăn. Giang Phong nói, chúng ta Tân Hải thành phố, có cái gì không đại thế gia, gia tộc à? Có a. Tô Mị đạo, nếu như theo như nhân số hưng vượng mà nói, họ Lý là chúng ta Tân Hải thành phố đệ nhất nhà, nếu như theo như tài lực mà nói, Linh gia, Chu gia cũng không tệ. Đúng rồi, còn có Ngô gia, Ngô Kính Liêu lão gia tử, ngươi nên cũng nhận biết chứ. Giang Phong nói, có hay không cái loại này lợi hại mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Tô Mị trong miệng cắn đũa, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chợt vỗ bàn, đạo, có một cái. Nếu như theo như nội tình mà nói, Tiền gia hẳn là chúng ta Tân Hải thành phố trong lịch sử số một số hai đại thế gia rồi, tổ tiên năng nhân bối xuất. Nhà bọn họ ra khỏi làm quan, làm ăn, nghe nói còn có phong thủy sư, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Tô Mị đạo, bất quá gần đây 20 năm, Tiền gia đã xuống dốc rồi, bây giờ bọn hắn gia tộc chỉ còn lại một cái Tiền Tiểu Hạo, đứng đắn làm ăn không làm, thường thường chạy đi Tam Giác Vàng khu vực điều phối ma túy, khẩu súng một loại đồ vật ra bán. 2 năm trước nghe nói còn đánh chết quá một tên cảnh sát, đã bị cảnh sát tra xét nhiều năm. Trong lòng Giang Phong động một cái, đạo, ngươi biết cái này bây giờ Tiền Tiểu Hào cái gì địa phương sao? Tô Mị có chút khẩn trương, đạo, ngươi hỏi thăm thứ người như vậy làm gì? Những người này đều là thứ liều mạng, nguy hiểm rất, ngàn vạn lần không nên cùng bọn họ có bất kỳ tiếp xúc, nếu bị dây dưa tới thì phiền toái. Giang Phong nói, ta liền hiếu kỳ hỏi một chút. Tô Mị mặt đầy hoài nghi, còn không chịu nói. Giang Phong ôm nàng cánh tay lúc gần lúc hiện, đạo, chị, ngươi liền nói cho ta biết mà. Tô Mị bị hắn đong đưa không có cách nào tâm lý mềm nhũn, đạo, ta nghe nói, gần đây Tiền Tiểu Hào cùng Hạ gia rất thân cận. Hạ gia? Giang Phong nói, Bất Dạ Thành ông chủ Hạ Quốc Cường. Tô Mị gật đầu một cái, đạo, Tiểu Phong, đáp ứng tỉ, ngàn vạn không cho dẫn đến những người này, nghe chưa? Ừ. Giang Phong túi đầu ăn cơm, tùy tiện đối phó một câu, suy nghĩ đợi buổi tối Tô Mị cùng Lý Tiểu Lộc đều ngủ gặp, lại đi Bất Dạ Thành hỏi dò, cái này sờ một cái Tiền Tiểu Hào lai lịch. Trời tối thời điểm, Lý Tiểu Lộc mới trở về, mua một đống lớn đồ vật. Trong đó một ít là ăn, đặt ở phòng bếp, ngoài ra một ít là vui buồn thất thường địa ôm trở về phòng ngủ, cũng không biết ở suối dục cái gì đó. Cơm tối rất phong phú, thẳng đến hơn 8 giờ mới làm xong. Đến phòng ăn, Giang Phong túi đầu nhìn một cái, có chút ngộng. Ai đi à, đây đều là món ăn gì à? Hầm long miết, thịt kho tàu con lương, địa nồi con lương, xào ngưu tiên, rau hẹ trứng gà, nướng thịt dê đản, lại hợp với một nồi tinh bên trong tinh khí hoa bầu dục canh, toàn bộ phòng bếp đều là một cỗ mùi khai. Này, chính là Lý Tiểu Lộc lời muốn nói tiến hành song song trung đệ nhất quảng, thực liệu, thông qua ẩm thực tới cải thiện Giang Phong thể chất. Lý Tiểu Lộc đứng dậy, dùng đũa đem bang thủ bẻ đến, đặt ở Giang Phong trong chén, đạo, Tiểu Phong, nhanh, nếm thử một chút cái này lao miết đầu. Lao Trung Y nói, cái này gọi là lấy hình bổ hình. Tô Mị bị dọa sợ đến ở dưới mặt bàn mặt hung hăng đạp nàng một cước, ghé vào bên thai nàng nói nhỏ, đừng nói được rõ ràng như vậy, Tiểu Phong có lòng tự ái. A, Lý Tiểu Lộc bị dăm đến kêu đau một tiếng, mắt trợn trắng, tiếp tục cho Giang Phong gắp thức ăn. Giang Phong tâm lý dở khóc dở cười, này đãi ngộ, còn kém bị miệng các nàng đối chủy cho ăn cơm rồi, đội vã ăn vài miếng muốn chạy đi ra ngoài, lại bị hai người chết sống kéo xuống. Một bữa cơm ăn cơm, Giang Phong trên người bắt đầu nấu cơm, vọt cái nước lạnh tắm, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, ngồi ở trong phòng khách xem TV. Tô Mị cùng Lý Tiểu Lộc cũng nuốt ở phòng ngủ, nửa ngày không đi ra, cũng không biết ở suối dục cái gì đó. Một lát sau, Tô Mị trước đi ra, khoác trên người một món áo khoác ngoài. Nàng đưa tay đóng lại phòng khách đèn lớn, chỉ chưa một chiếc màu đỏ nhạt bóng đèn, ánh đèn có chút mờ mờ, TV cũng bị nàng đổi tiết mục, bên trong đến nhẹ nhàng chậm chạp chữ tình âm nhạc. Chị, làm gì nha đây là? Giang Phong tâm lý đang kỳ quái đâu rồi, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời đồng tử phóng đại, con ngươi đều phải bay ra ngoài. Chỉ thấy Tô Mị cởi xuống bên ngoài áo khoác ngoài, mà bên trong lại người mặc đồng phục đảo quốc gái tỉnh cùng động tác phiến trong kia loại nữ lục soát quan chế phục, cầm trong tay mô phỏng súng lục, ngang hông còn chớ một đối thủ khảo. Giang Phong còn chưa kịp phản ứng đâu rồi, Lý Tiểu Lộc cũng từ phòng ngủ đi ra, quần áo càng thêm lớn mật, người mặc cực kỳ nhỏ hẹp đồng phục y tá, cầm trong tay ống trích, trên mặt tựa như cười mà không phải cười. Đây chính là tiến hành song song chung thứ nhị quản, thông qua âm nhạc, ánh đèn, đồng phục vân vân, đối với Giang Phong phát động toàn phương vị chạy nước rút. Giang Phong vốn là ăn nhiều lo miết, có lương, nhìn lại hai người cái này ăn mặc, bụng sâu bên trong đẳng địa nổi lên một đám lửa. Tiểu Phong Phong, đến, quần thời, cái mông mân mê đến, tỉ tỉ cho ngươi trích trơm. Lý Tiểu Lộc đi lên hận trời cao, nắm ống trích đi tới. Giang Phong ngu, ngồi ở chỗ đó cũng quên chạy trốn, bị Lý Tiểu Lộc bắt tại trận. Không được núp đích, các ngươi bị bao vây. Nhưng vào lúc này, Tô Mị bọn tới, đem Lý Tiểu Lộc còn ở trên bàn trà, họng súng hướng về phía Giang Phong đầu, nghiêm túc nói, bây giờ ta hoài nghi các ngươi không hề pháp giao dịch, xin phối hợp ta kiểm tra. Vừa nói, đưa tay ở Giang Phong trên người sờ đứng lên, lấy tên đẹp lục soát. Cứu mạng a, Tiểu Phong, mau cứu ta. Hai tay Lý Tiểu Lộc bị còn ngược lại, không ngừng hướng Giang Phong kêu cứu. Còn bản đó, còn có nội dung cốt truyện. Giang Phong tâm lý chính là cảm thấy thán đâu rồi, chợt nghe Tô Mị ư một tiếng, té xỉu trên đất. Lý Tiểu Lộc đạo, Tiểu Phong, nhanh, đem nàng bắt, hung hăng làm được nàng. Tốt nhất trực tiếp cho nàng làm. Nội dung cốt truyện thật phong phú a. Giang Phong suy nghĩ một chút, đi phòng bếp tìm một sợi dây đến, đem Lý Tiểu Lộc cùng Tô Mị cũng trói lại, ném vào phòng ngủ. Chỉ thấy bên trong phòng ngủ còn có càng nhiều đạo cụ, cái gì báo văn, lôi thi, tất chân, roi ra, cây đến. Giang Phong hít một hơi lãnh khí, đạo, hai vị tỷ tỷ, các ngươi từ từ chơi đùa đi, ta xem TV. Giang Phong tâm lý khổ, lại bọt cái tắm nước lạnh, nhưng vẫn là không nén được vẻ này xung động. Tắm xong đi ra, trong phòng ngủ đống nhiên truyền tới giọng nói của Lý Tiểu Lộc, thật giống như rất gấp, Hồ Mị Tử. Ngươi tỉnh lại đi a Hồ Mị Tử. Thế nào thật mất đi? Ngươi đừng làm ta sợ a, đã bắt đầu người kế tiếp bị tỉnh. Bắt đầu Giang Phong cho là nàng môn vẫn còn ở diễn xuất đâu rồi, bất quá rất nhanh, đã cảm thấy không được bình thường, bởi vì Tô Mị hôn mê thời gian quá dài. Hắn đứng dậy chuẩn bị đi qua nhìn một chút, chợt nghe Lý Tiểu Lộc một tiếng thét chói tai, đạo, cảm cúm. Tiểu Phong, Hồ Mị Tử được cảm cúm á. Chương 76, huynh đệ đường cảm cúm. Giang Phong trong lòng cả kinh, ra tốc vào, đạo, xảy ra chuyện gì? Lý Tiểu Lộc đạo, Hồ Mị Tử được cảm cúm á, ngay tại lúc này khắp thành lưu hành bệnh truyền nhiễm, nghe nói dính vào sau đó mấy giờ sẽ chết nhân. Giang Phong đội vàng đem hai người sợi dây cởi ra, lấy tay tìm tòi, Tô Mị cái chán quả nhiên một mảnh nóng bỏng, đạo: "Tiểu Lộc tỷ, ngươi thế nào xác định là cảm cúm?" Ánh mắt của Lý Tiểu Lộc có chút kinh sợ, chỉ Tô Mị sau lưng đạo: "Ta nghe bệnh viện bằng hưu nói, được cảm cúm nhân, phần lưng cũng sẽ xuất hiện một cái dê đồ đằng, ngươi xem, chính là chỗ này loại." Giang Phong đem Tô Mị thân thể lật lại, quả thấy trên lưng nàng có một cái lớn cỡ bàn tay dê nhỏ hình đồ án, giống như sâm như thế, chẳng qua chỉ là màu đen. Giang Phong hỏa nhãn kim tinh đảo qua, phát hiện này đồ án quả nhiên có chút con đường. Trong đó đồ án phân nửa bên trái tản ra thi khí, cũng là đến mức nhân xuất hiện cảm cúm triệu chứng nguyên nhân trực tiếp, mà đồ án phân nửa bên phải tản ra dương khí, dùng để ẩn nút thi khí, một loại âm dương sư chi lưu khả năng thật đúng là không nhìn ra. Cái gọi là cảm cúm, nguyên lai là lây thi khí. Hiểu rõ điểm này, Giang Phong cũng yên lòng. Nếu ở lúc trước, đối phó loại này thi khí, nói không chừng lại được xoa bóp đấm bóp. Nhưng bây giờ, Giang Phong đã là lục phẩm vũ thánh rồi, thực lực so với 2-3 tháng trước có tăng lên cực lớn, an ủi Lý Tiểu Lộc đạo: "Tiểu Lộc tỷ đừng sợ, Tô Mị tỷ sẽ không chết, hai ta càng không biết bị lây bệnh." Vừa nói, hắn lòng bàn tay để ở Tô Mị sau lưng, nhắm ngay dê đồ đằng, một đạo vàng bạc dương khí đưa qua, trực tiếp đem Tô Mị trong cơ thể thi khí tách ra được vô ảnh vô tung. Giơ tay lên trưởng nhìn lại, dê đồ đằng quả nhiên không thấy. Một lát sau, Tô Mị phong thả tỉnh lại, mặt đầy mờ mịt nhìn Lý Tiểu Lộc, đạo: "Lộc Lộc, tiến hành được bộ phận nào đó rồi hả? Còn tiến hành cái giám a?" Lý Tiểu Lộc ôm Tô Mị đạo: "Ngươi một cái hồ mị tử, vừa mới thật làm ta sợ muốn chết." "Thế nào?" Tô Mị mặt đầy mờ mịt, đạo: "Vừa mới, ta có phải hay không là kẻ bất tỉnh?" Nửa ngày, Tô Mị mới hiểu rõ xảy ra chuyện gì, mình cũng là sợ, đạo: "Kỳ quái à, thế nào ta sẽ được cảm cúm?" Lý Tiểu Lộc đạo: "Ngươi buổi sáng ngoại trừ đi công ty, còn đi cái nào địa phương?" Tô Mị suy nghĩ hồi lâu, đạo: "Phải đi cục công an đắp cái trường, làm thủ tục." "Còn gì nữa không?" Lý Tiểu Lộc tiếp tục hỏi. Tô Mị hung hăng lắc đầu, đạo: "Không có." Bị dê đồ đằng như vậy náo trò, nội dung cốt truyện rốt cuộc tạm thời có một kết thúc, Tô Mị cùng Lý Tiểu Lộc tắm xong cũng đều ngủ. Xác nhận hai người đã ngủ, Giang Phong lặng lẽ ra ngoài, chạy thẳng tới Bất Giả Thành. 11 giờ đêm, chính là Ngu Nhạc Thành náo nhiệt nhất thời điểm. Giang Phong lúc trước ở chỗ này đại náo qua một lần, sợ bị nhân nhận ra, trên đầu đeo một đỉnh đồng cầu bạo. Nếu muốn tìm được Tiền Tiểu Hảo, phải từ trên người Hạ Quốc Cường bắt tay. Tìm mấy cái vùng, hỏi rất nhiều người, rốt cuộc hỏi thăm được Hạ Quốc Cường tung tích, nói là đang ở Huynh Đệ Đường tắm. Huynh Đệ Đường là trung tâm tắm, ở tầng chót nhất, chuyên cung nam nhân tắm giải trí. Giang Phong đi tới lầu cuối, chỉ thấy cửa đứng thẳng một cái quan nhị gia, tay cầm thanh long hiển nguyệt đao, uy phong lẫm lẫm. Trong phòng khách là treo lương sơn bạc 108 hảo hán bích họa, nhất phái khí tức giang hồ. Nhưng vào bên trong, dạng dỡ đại biến. Từ bên ngoài nhìn, phòng tắm rất chính quy, rất nhiệt huyết, có thể trong bồn tắm, khắp nơi trương tiếp đến mỹ nữ bích họa, quần áo không đủ che thân, tư thế liêu nhân, hoặc trưng môi, hoặc chớp mắt, hết sức cám dỗ khả năng. Rót 2 phút, không nhìn thấy Hạ Quốc Cường, chuẩn bị đi lô ghế riêng bên kia vòng vo một chút. Thay quần áo xong, đốc công đem Giang Phong mang tới phòng nghỉ ngơi, đạo: "Xin hỏi khách quý, có quen thuộc kỹ thuật viên sao?" Giang Phong lắc đầu một cái. Lĩnh ban nói: "Xin hỏi ngài thích gì phong cách?" Giang Phong không phải là đến tìm chuyện vui, thuận miệng nói: "Đều được, ngược to điểm tốt nhất." "Được, khách quý chờ một chút." Kỹ thuật viên lập tức tới ngay. Chờ rồi 5 phút, còn chưa tới nhân, Giang Phong chuẩn bị đi ra tìm hiểu xuống. Không nghĩ tới vừa đi đến cửa miệng, kỹ thuật viên liền gõ cửa tiến vào, vóc người quả nhiên rất nổ mạnh, 34G ma quỷ khiếu tài, chỉ là cúi đầu, không thấy rõ mặt, không biết ngũ quan dáng dấp kiểu nào. Giang Phong nắm nữ kỹ thuật viên cảm, có chút đi lên vừa nhấc, lúc ấy nghẹn ngào kêu lên, ngực lớn tỉ. Nữ kỹ thuật viên phản ứng so với hắn còn phải khoa trương, đạo: "Tại sao là ngươi?" "Ngươi lai, cái này nữ kỹ thuật viên không là người khác, cuối cùng nữ hoa khôi cảnh sát dừng dùng, không trách vóc người nhìn qua quen thuộc như vậy đây." Giang Phong cười nhạo nói: "Ngực lớn tỉ, mấy tháng không thấy, ngươi thế nào luân lạc đến nước này?" Dương Dung quay đầu nhìn một cái, dùng khăn lông đem cửa sổ nhỏ che đỡ, nhỏ giọng nói: "Ta tới chấp hành công vụ." "Ngược lại là ngươi, không nhìn ra à, còn nhỏ tuổi sẽ tới đây loại gió trăng nơi, lớp các ngươi chủ nhiệm biết không? Có muốn hay không ta thông báo một tiếng?" Giang Phong nói: "Ngươi là chấp hành công vụ, ta là chấp hành tư vụ, hai ta không sai biệt lắm, 8 lạng nửa cân. "Tư vụ?" Dương Dung hiếu kỳ nói: "Ngươi chấp hành cái gì tư vụ?" Giang Phong nói: "Ta tới tìm Tiền Tiểu Hảo, ngươi thì sao?" "Ngươi cũng là tìm Tiền Tiểu Hảo?" Dương Dung thất kinh, đạo: "Ngươi tìm hắn làm gì?" Giang Phong nói: "Tìm hắn hỏi thăm điểm sự tình." Dương Dung đạo: "Tiền Tiểu Hảo là tên tội phạm bị truy nã, hành tung quỷ dị, thủ đoạn cay độc, ta ở nơi này ngồi thủ một ngày cũng không thấy bóng hắn." Giang Phong hiếu kỳ nói: "Chỉ một mình ngươi sao?" Dương Dung do dự một chút, đạo: "Thực ra, ta lần này cũng là chấp hành tư vụ, lần này nhiệm vụ cũng không có được thượng cấp cho phép. Ngươi và Tiền Tiểu Hảo có thủ án?" Giang Phong tới điểm hứng thú. Dương Dung gật đầu một cái, trong mắt lóe nước mắt, đạo: "Bạn trai ta chính là bị hắn hại chết." Ngậy. Giang Phong không biết phải an ủi như thế nào rồi. Cũng còn khá. Dương Dung không phải là kiểu cách nhân, chính mình xoa xoa con mắt, hít thở sâu một hơi, điều chỉnh xong tâm tình, đạo: "Ngươi tìm Tiền Tiểu Hảo hỏi thăm chuyện gì hả?" "Nói nghe một chút, nói không chừng ta biết đây." Giang Phong nói: "Hỏi thăm một cái tượng đồng tung tích, nhưng cụ thể dáng dấp ra sao, ta cũng không biết, dù sao cũng thập nhị cầm tinh bên trong một cái." Dương Dung liếc hắn một cái, đạo: "Chính ngươi cũng đần độn đu mê, tìm người hỏi thăm cái quỷ a. Ta xem đầu góc ngươi cũng là đần độn đu mê." Hai người đang nói đâu rồi, Dương Dung bên hông điện thoại vô tuyến bỗng nhiên vang lên, bên trong chuyển tới đốc công thanh âm. Số 7, mới tới cái kia, gắng sức thêm chút nữa, trong hành lang đều nghe cũng không đến phiền người thanh âm. Dương Dung thần sắc khẽ biến, rất sợ bại lộ thân phận, hướng trên giường chỉ, cùng Giang Phong đồng thời nằm đi lên.
A, thật thoải mái, rất lợi hại.
Dương Dung làm bộ làm tịch kêu hai tiếng, đạo, chờ hạ ngươi đi mỗi cái lô ghế riêng đi một vòng, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì.
A, thật là giỏi, ca ca thật là giỏi.
Giang Phong gật đầu một cái, đạo, ngươi thế nào không nhiều mang ít người tới.
A,
không chịu nổi, dùng sức.
Dương Dung đạo, đi theo quy trình lời nói, thủ tục không hoàn toàn, phê duyệt quá chậm.
Mà ta, khả năng thời gian không nhiều lắm, khả năng đây là ta cuối cùng cơ hội báo thủ.
A,
a a,
tại sao?
Giang Phong không quá hiểu.
Dương Dung cười khổ cười, đạo, ta phải cảm cúng rồi, khả năng sống không được bao lâu.
A,
ca ca,
đến nơi đó á,
thượng tiên á,
tung bay ở đám mây phía trên bay lên á.
Giang Phong bị nàng làm cho đều có phản ứng, thân thể nóng bỏng, trong mắt bốc lửa.
Nhưng vào lúc này, Dương Dung tiếng kêu hơi ngừng, nhắm hai mắt lại, bất tỉnh ngã xuống giường, cùng vừa mới Tô Mị triệu chứng giống nhau như lúc.
Chương 77, sở ra Giang Phong đem Dương Dung áo cởi xuống, lật đi tới nhìn một chút, sau lưng quả nhiên cũng có một cái dê đồ đằng.
Giang Phong bàn tay một trống, dương khí đưa qua.
Dương Dung thể chất tốt vô cùng, Giang Phong bàn tay mới vừa rút về, nàng liền mở mắt ra rồi, túi đầu nhìn một cái, phát hiện mình áo không có, chỉ còn lại một cái áo lót rồi.
Dương Dung trong lòng cả kinh, còn cho là mình bị Giang Phong vô lễ với, vẫy tay muốn đánh nhân, đạo, ngươi.
Hừ.
Giang Phong một cái bắt cổ tay nàng, hướng bên ngoài chỉ, đạo, thật giống như có người tới.
Vừa dứt lời, trong hành lang chuyển tới một loạt tiếng bước chân, sau đó là đốc công thanh âm, Cường ca, Hào ca, đi thong thả.
Dương Dung mới vừa tỉnh lại, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, nhưng Giang Phong nghe chân chân thiết thiết.
Cường ca, Hào ca, không phải là Hạ Quốc Cường cùng Tiền Tiểu Hào sao?
Giang Phong không kịp giải thích, trực tiếp xông ra ngoài, không nghĩ tới cửa thang máy đã đóng lại, đang ở đi xuống.
Giang Phong đứng ở cửa thang máy tiếp tục chờ đợi, muốn nhìn một chút thang máy ở mấy tầng dừng lại.
Rất nhanh, Dương Dung cũng tới, vội vàng bên dưới, áo nút cài cũng cài sai một cái, bên trong màu đen áo lót có thể thấy rõ ràng, cùng Giang Phong đồng thời đứng ở nơi đó nhìn dưới thang máy được.
Này, số 7, thế nào chạy ra ngoài?
Đốc công phát hiện tình huống, tới hỏi.
Nếu Tiền Tiểu Hào đã hiện thân, Dương Dung cũng không có tiếp tục che giấu cần thiết, đi lên một cái khóa hầu, trực tiếp đem đốc công đánh bất tỉnh.
Thang máy một mực đi xuống, đến thua lầu một bãi đậu xe.
Xem ra, bọn họ là phải lái xe đi ra ngoài.
Giang Phong cùng Dương Dung không kịp đến khi thang máy rồi, theo thang lầu đi xuống chạy như bay, chạy đến thua lầu một thời điểm, phát hiện một chiếc màu đen giả ưu ạ xe con mở đi ra ngoài, số đuôi là 2 cái 8, chính là Hạ Quốc Cường xe. Bởi vì là tự mình hành động, Dương Dung lần này không có mở xe cảnh sát, nhưng mở xe riêng tới, một chiếc tiểu quả dứa, hai người mau lên xe, theo sát giả ưu ạ.
Với, miễn cưỡng là có thể với ở, nhưng muốn đuổi kịp đối phương vẫn là rất khó khăn.
Xuyên qua náo thị khu, đi tới giao giã, nơi đó có một nơi hoang phế nhà máy tòa nhà cũ.
Đến nơi này, giả ưu ạ đậu xe hạ, cửa xe mở ra, Hạ Quốc Cường cùng một cái mang mũ lưỡi chai, trong miệng ngậm xì gà trung niên nam nhân đồng thời xuống xe.
Dương Dung không dám đuổi quá gần, đem xe xa xa dừng lại, cùng Giang Phong núp ở vách tường phía sau nhìn lén.
Giang Phong không nhận biết Tiền Tiểu Hào, đụng Dương Dung một chút, đạo, ngực lớn tỉ, là hắn sao?
Dương Dung gật đầu một cái, quả đấm nắm thật chặt, trong mắt lóe lên báo thù nước mắt.
Giang Phong muốn xông tới, lại bị Dương Dung kéo lại, đạo, chờ một chút, bọn họ tới nơi này hẳn là giao dịch, khẳng định còn có người.
Cảnh sát không phải là Bạch Đờ ANGZ.
Quả nhiên, qua không tới 5 phút, lại có hai chiếc xe lái tới.
Trước mặt một chiếc mười bạch trong xe nhỏ, đi xuống một cái tập mì thử nhãn tiểu lão đầu, có chút chân thọn, trong tay chống ba tòng, đi lên đường tới khắp kẽm, phía sau đi theo một chiếc 7 chỗ xe thương vụ, tất cả đều là bảo tiêu, trong ngực bưng súng máy.
Dương Dung cúi đầu nhìn mình chỉ có một cây súng lục, lại nhìn đối phương một cái súng máy, âm thầm cau mày.
Giang Phong ngược lại không sợ súng máy, nhưng cái kia tập mì thử nhãn tiểu lão đầu lại để cho tâm tình mình không khỏi khẩn trương.
Tiểu lão đầu nhất định là một tu luyện giả, hơn nữa tu vi tuyệt đối không thấp.
Hai nhóm người cũng đi tới nhà máy bên trong lúc này, bốn chu toàn là lối đi, thuận lợi rút lui.
Hạ Quốc Cường cùng Tiền Tiểu Hào biểu tình nhún nhường, thậm chí có điểm hèn mọn, đối với người quẻ tiểu lão đầu phi thường tôn trọng, túi người gật đầu, mở miệng một tiếng sở ra kêu.
Hàn huyên mấy câu, giao dịch bắt đầu.
Hạ Quốc Cường cùng Tiền Tiểu Hào xách một bọc bột đi ra, đối phương kiểm tra xong, hướng cái kia sở ra gật đầu một cái, sau đó cho hai người tam dương tiền mặt.
Giao dịch hoàn thành, sở ra hỏi A Hảo, chấp nhận lấy về lại sao?
Tiền Tiểu Hào đạo, hồi sở ra, gần đây ta phải đi ra ngoài không ít người, đã mò tới một ít đầu mối, chắc sắp.
Ừ.
Sở ra đạo, phải nắm chặt, không thể kéo dài được nữa.
Ta cho thêm ngươi thời gian 1 tháng, nếu như không giải quyết được, ta đây tự mình động thủ rồi.
Không cần làm phiền sở ra.
Tiên Tiểu Hào xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, đạo, trong vòng 1 tháng, bảo đảm đem chiếc nhẫn tìm trở về, nếu không ta tự đoạn 2 tay.
Sở ra lạnh rên một tiếng, đạo, vẹn vẹn tự đoạn 2 tay, sợ là chưa đủ.
Tiên Tiểu Hào 2 chân mềm nhũn, vâng vâng dạ dạ đạo, phải dạ.
Mắt thấy hai nhóm người liền muốn rút lui, nhưng vào lúc này, Dương Dung xông ra ngoài, họng súng thẳng hướng về phía Tiên Tiểu Hào, nũng nịu quát lên, cảnh sát, giơ tay lên.
Giang Phong mục tiêu cũng là Tiên Tiểu Hào. Đề phòng dừng hắn chạy trốn, lượn quanh sau ngăn ở một đầu khác, cùng Dương Dung có tiền hậu giáp kích thế.
Nghe được cảnh sát 2 chữ, tất cả mọi người đều biến sắc.
Sở ra trong mắt bắn ra 2 vệt ánh sáng lạnh lẽo, nhìn Hạ Quốc Cường cùng Tiền Tiểu Hào đạo, các ngươi dẫn tới.
Không phải là, không phải là.
Hai người lắc đầu liên tục. Không phải là các ngươi, chẳng lẽ là ta? Sở Gia cười lạnh một tiếng, bị dọa sợ đến hai người không dám thở mạnh. Cái này Sở Gia, thật giống như thân phận cực kỳ bí mật, không nghĩ liên lụy đến bất cứ phiền phức gì. Làm sơ do dự, hắn chống ba tòng xoay người rời đi, đạo, tự các ngươi gây phiền toái, chính mình giải quyết đi. Nói xong, ở một đám bảo tiêu dưới sự che chở, từ hai bên lối đi đi trước rút lui. Giang Phong cùng Dương Dung hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không có ngăn trở hắn. Dương Dung sợ hãi bạn nhất cùng Sở Gia nhân động tay, Tiền Tiểu Hào sẽ thừa dịp chạy loạn xuống. Giang Phong thứ nhất lo lắng Sở Gia tự mình, thứ hai lo lắng tình huống loạn lên, chính mình không bảo vệ được Dương Dung, dù sao đối phương súng máy quá nhiều, mình ngược lại là không sợ, nhưng bạn nhất có như vậy một lượng viên đạn bắn vào Dương Dung trên người, cũng không phải là đùa giỡn. Kết quả là, hai người cứ như vậy trơ mắt nhìn Sở Gia dẫn người rời đi. Sau khi lên xe, Sở Gia chỉ hai cái bảo tiêu đạo, các ngươi ở lại đây đi, giúp một tay A Hảo. Phải. Hai người không có chút nào dị nghị, lập tức xuống xe. Quan sát tốt rồi hình, hai người chia nhau đánh bọc, bưng súng máy phân biệt đứng ở Dương Dung cùng Giang Phong phía sau, đồng thời quát lên, không được lúc đích. Thấy Sở Gia bảo tiêu tới, mà đối phương lại chậm chạp không có tăng viện, Tiền Tiểu Hào bắt đầu lớn lối, đạo, nguyên lai là cô quân phấn chiến à, ta còn tưởng rằng bị bao vây lâu rồi, mẹ. Trong mắt của Dương Dung như muốn bốc lửa, cắn răng nghiến lợi nói, cô quân phấn chiến, cũng có thể đem ngươi trừng phạt chi lấy pháp. Thật sao? Tiền Tiểu Hào cũng móc một lấy súng ra, chỉ Dương Dung đạo, ba cây đối với một cái, nếu không chúng ta thử một chút. Song Phương vẫn còn ở giằng co. Hạ Quốc Cường vốn cũng muốn móc ra hỏa, lúc này chợt phát hiện đối diện cái kia người tuổi trẻ khá quen, đến gần mấy bước cẩn thận nhìn một chút, đang thời thần sắc lại biến, run giọng nói, Giang, Giang tiên sinh. Cái gì Giang tiên sinh? Tiên Tiểu Hào nhìn hắn liếc mắt, đạo, lão hạ, ngươi thương đây. Nhìn thấy Giang Phong, Hạ Quốc Cường thiếu chút nữa trực tiếp hù dọa đi tiểu. Thương. Trước ở nhà mình ngu nhạc thành, hắn hướng Giang Phong lái qua thương, nhưng bị đối phương dùng miệng miễn cưỡng tiếp nhận, một màn kia giống như một trận ác mộng, quấy nhiễu chính mình rất lâu, cho tới bây giờ còn thường thường từ trong mộng thức tỉnh. Ngay cả mình kính trọng nhất A Chính Chính ca cũng đối với người này một mực cung kính, Hạ Quốc Cường nào dám lỗ mãng, hướng Giang Phong thật sâu bái một cái, đạo, có lỗi với Giang tiên sinh, ta vừa mới tiểu không chú ý tới là ngài, ta đi trước một bước a, sẽ không quấy rầy ngài. Nói xong hắn cũng không để ý Tiền Tiểu Hào chết sống, bị dọa sợ đến quay đầu chạy. Mẹ kiếp, lão hạ ngươi tình huống gì? Tiền Tiểu Hào có chút động, suy nghĩ chúng ta nhiều người thương nhiều, sợ bọn họ làm cái gì. Ngay tại Tiền Tiểu Hào lúc nói chuyện, Giang Phong rốt cuộc động, bất minh tác dĩ nhất minh kinh nhân, vừa mới bảy trôi xuống máy. Hắn không dám 100 bảo đảm Dương Dung an toàn, nhưng bây giờ chỉ còn lại 2 cây rồi, hắn có hoàn toàn chắc chắn. Chỉ thấy hắn không người đưa chân, chân sau dương lên, đá bay sau lưng người kia, bay xa mấy chục mét, cùng lúc đó, hắn trên đất nhặt lên một hòn đá nhỏ, hướng đối diện như vậy bắn ra. Mèo. Hòn đá nhỏ dán Dương Dung lỗ tai bay đi, suy một chút, chính giữa đối diện bảo tiêu cái chán, trực tiếp đem cái chán đánh thủng, nao tương chảy ròng. Thẳng đến lúc này, sau lưng bị đạp bay bảo tiêu mới rơi xuống từ trên không đến, a một tiếng, hung hăng té chết ở thùng chứa hàng thượng, không có khí tức. Chương 78. Chấp nhận bí mật hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Chết mất hai cái bảo tiêu không nghĩ tới, Tiền Tiểu Hào không nghĩ tới, ngay cả Dương Dung cũng không nghĩ đến. Chờ Dương Dung cùng Tiền Tiểu Hào khi phản ứng lại sau khi hết thảy đã bụi bặm lắng xuống. Giang Phong đón Tiền Tiểu Hào hỏng súng, từ từ đến gần, xác nhận nói, ngươi là Tiền Tiểu Hào. Tiền Tiểu Hào theo bản năng gật gật đầu, cơ đầu, nắm chặt cái bắn súng, đạo, ngươi đừng tới đây, tới nữa ta nổ súng. Giang Phong không hề bị lay động, tiếp tục hướng phía trước, đến gần bên, nắm Tiền Tiểu Hào súng lục, hỏng súng để ở trên nó mình, đạo, nếu không ngươi nả một phát súng thử một chút. Tiền Tiểu Hào tay tại run run, không biết thế nào, tâm lý không khỏi sợ hãi. Giang Phong không sợ đạn, có thể Dương Dung quả thực dọa sợ. Nàng một cái bước dài xông lên, kết một chút, dùng thương toi đem Tiền Tiểu Hào cổ tay đập gãy, cũng để cho tay hắn thương ba thắp một tiếng rơi trên mặt đất. Ngươi không muốn sống nữa. Dương Dung mắt hạnh trợn tròn, hướng về phía Giang Phong trợn mắt nhìn. Giang Phong cười nói, không phải là còn có ngực lớn tỷ ngươi mà. Dương Dung giáo huấn hắn đạo, những người này đều là thứ liều mạng, sau này ngàn vạn lần chớ như vậy, ngươi đây là đang cầm cánh mạng mình vừa. Ừ. Giang Phong không nghĩ tới Dương Dung còn rất quan tâm chính mình. Tiền Tiểu Hào ôm cổ tay trên đất lăn qua lộn lại, trong cổ họng phát ra từng trận như rết heo tiếng kêu thảm thiết. Giang Phong nhìn về phía Dương Dung, đạo, ngực lớn tỷ, ngươi chưa hỏi hay là ta hỏi trước? Dương Dung tâm tình có chút kích động. Từ lúc bạn trai xảy ra chuyện, nàng liền thề nhất định phải bắt cửu nhân. Mấy năm trôi qua, bây giờ chính mình rốt cuộc làm được. Dương Dung trong đầu hồi tưởng lại chuyện cũ, hồi tưởng lại đã từng cùng bạn trai từng ly từng tí. Đạo, ngươi chưa hỏi đi. Được. Giang Phong hướng Tiền Tiểu Hào đá một cước, đạo, chớ kêu, hỏi ngươi cái sự tình. Cái gì chuyện? Tiền Tiểu Hào chịu đựng đau nhức hỏi. Giang Phong nói, các ngươi Tiền gia tổ tiên có hay không chuyển xuống một món bảo bối? Bảo bối gì ạ? Tiền Tiểu Hào đầu óc mơ hồ. Giang Phong nhắc nhở, là một cái động vật tượng đồng, thập nhị cẩm tinh chung một cái động vật. Tiền Tiểu Hào lắc đầu nói, không có. Thật sao? Giang Phong mũi chân giẫm ở hắn đứt cổ tay nơi, dùng sức méo một cái, đạo, có hay không? A. Tiền Tiểu Hào đau đến cả người co quắp, đạo, khác đạn, thật không có a. Chúng ta Tiền gia tổ tiên không có động vật gì tượng đồng lưu truyền tới nay, chỉ có một cái đồng giới chỉ. Đồng giới chỉ? Giang Phong cùng Dương Dung hai mắt nhìn nhau một cái. Vừa mới Sở Gia hỏi chiếc nhẫn thời điểm, hai người đã cảm thấy không được bình thường, bây giờ nghe nữa Tiền Tiểu Hào nhắc lên, cơ bản xác nhận không thể nghi ngờ. Dương Dung ra trong khung ảnh cái viên này đồng giới chỉ, khẳng định ẩn tàng bí mật. Bất quá, Lần trước Giang Phong kiểm tra qua, cũng không phát hiện đồng giới chỉ có chỗ đặc biệt gì, Dương Dung sau đó mình cũng cầm đi trong cục làm giám định, vẫn là không thu hoạch được gì. Giang Phong nói, đồng giới trong ngón tay có bí mật gì? Tiên tiểu hào đạo, ta khi còn bé nghe ra ra nói, đồng giới trong ngón tay có một trường tàng bảo đồ. Trong lòng Giang Phong động một cái, thầm nghĩ, thật chẳng lẽ là thập nhị địa chi? Giang Phong càng nghĩ càng thấy được có đạo lý, hướng Dương Dung đạo, ta hỏi xong, tới phiên ngươi ngược lớn tỉ. Dương Dung bình phục mấy hớp, họng súng chỉ Tiền Tiểu Hào đầu, đạo, họ Tiền, ngươi còn nhớ Diệp Hàn sao? Diệp Hàn. Tiền Tiểu Hào đầu tiên là lắc đầu, suy nghĩ một chút, a một tiếng, đạo, là cái kia bị chúng ta làm tử điều tự a, ta nhớ được, thế nào? Dương Dung cầm thương tay đang run rẩy, thật giống như lúc nào cũng có thể bắt cỏ. Tiền Tiểu Hào tâm lý lộn bột một chút, khó khăn nói, ngươi là gì của hắn à? Hai người có biết hay không? Dương Dung cắn chặt môi, trên môi cũng thấm ra máu rồi, thật muốn một thương băng đi xuống, cho mình bạn trai báo thù. Nhưng là nghề dạy công tu dưỡng lại không cho phép mình làm như vậy. Do dự rất lâu, Dương Dung thu hồi khẩu súng, lấy còn ra, đem hai tay Tiền Tiểu Hào còn ngược lại, lôi kéo hắn đi trở về. Giang Phong sửng sốt một chút, đạo, ngực lớn tỉ, ngươi đi đâu? Dương Dung đạo, thừa dịp ta còn có một hơi thở, tự tay xoay đưa hắn sở cảnh sát đi, tiếp nhận luật pháp chế tài. Dương Dung còn không biết, trên người mình dê đồ đằng đã bị Giang Phong hóa giải được, cho là mình không còn sống lâu nữa. Cọp lông. Giang Phong ngăn ở trước người của nàng, đạo, người như vậy, trực tiếp giết phải đó. Dương Dung mặt đầy chỗ đau, lần nữa động sắc cơ, chỉ là không quá kiên định. Tiên Tiểu Hào có thể dọa sợ, đội nói, ngươi là cảnh sát, cũng không thể qua loa giết người a. Tiện đem nhất ta đưa vào đại lao quan cả đời, để cho ta mỗi ngày chịu đựng đau khổ hành hạ cùng lương tâm khiển trách. Y miệng. Giang Phong đi lên lại vừa là một cước, đem hắn một cái tay khác cổ tay cũng đập gãy. Giang Phong lại khuyên Dương Dung mấy câu, thấy nàng không có phản ứng, dứt khoát đoạt lấy súng lục, đạo, được rồi, ngươi không xuống tay được, ta giúp ngươi. Nói xong, bóc cỏ, phanh một thương, trực tiếp đem Tiền Tiểu Hào cho băng. Nóng bỏng huyết, bắn tung tóe Dương Dung mặt đầy, đó là báo thù mùi vị. Diệp Hàn, ngươi thấy được sao? Ngươi thù đã báo. Dương Dung ngẩng đầu nhìn lên tinh không, nước mắt không kìm lòng được chảy xuống. Xong đời. Một thương đi qua, Giang Phong bỗng nhiên hô to một câu. Dương Dung sợ hết hồn, đạo, thế nào? Giang Phong nói, vừa mới chỉ lo giúp ngươi báo thù. Khuyên hỏi thăm cái kia sở ra tin tức. Dương Dung đạo, chúng ta có đồng nghiệp bí mật điều tra qua người này, nói là hắn quanh năm ở tại Yên Kinh, thân phận phi thường thần bí, liền hắn tiếp thân bảo tiêu cũng không biết, phòng trừng từ Tiền Tiểu Hào trong miệng cũng kệ không ra cái gì hữu dụng đồ vật tới. Yên Kinh. Giang Phong lẩm bẩm một câu. Thập nhị địa chi, có 5 cái ở Yên Kinh, bây giờ lại nô ra một cái sở ra, hắn có thể hay không cùng thập nhị địa chi có quan hệ đây? Ùng ùng. Một đạo tiệm điện phá vỡ bầu trời đêm, trời muốn mưa. Dương Dung lấy điện thoại di động ra, cho đồng nghiệp gọi điện thoại, sau đó hướng Giang Phong nói, ngươi đi trước đi, bên này giao cho ta xử lý. Giang Phong lắc đầu nói, ta không đi, còn phải yêu cầu ngươi một món sự tình. Chuyện gì? Dương Dung dừng một chút, đạo, ngươi nghĩ nhìn chiếc nhẫn kia. Giang Phong gật đầu một cái. Bây giờ chỉ sợ không được. Dương Dung đạo, chiếc nhẫn bây giờ trong cục. Như vậy, ta viết một phần di thư, ngày mai ngươi nắm di thư đi lấy, bọn họ cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Di thư? Giang Phong nói, hảo đoan đoan biết cái gì di thư? Dương Dung đạo, mới vừa không phải là nói qua cho ngươi, ta phải rồi cảm cúm, lập tức phải chết. Vừa nói, Dương Dung móc ra giấy và bút, quét quét viết, viết xong giao cho Giang Phong, đạo, ngươi đi nhanh một chút đi, vạn nhất ta chết, ngươi lại đang hiện trường phát hiện án bị các đồng nghiệp bắt, vậy thì không tốt giải thích. Giang Phong nhận lấy di thư, trực tiếp xé nát, hướng bán không ném một cái, đạo, quên nói cho ngươi biết, vừa mới ở lô ghế riêng, ngươi cảm cúm phát tác, ta đã giúp ngươi chữa khỏi rồi. Ha ha, ta cảm ơn ngươi. Dương Dung cười khổ nói, được rồi, chớ hà tiện, đi mau đi. Phòng trưng các đồng nghiệp nên tới. Chương 79, đệ một cái tượng đồng mẹ nhà nó. Không tin. Cho ngươi mắt thấy mới là thật đi. Giang Phong đưa ra nhanh như tia chớp hai tay, động tác cực nhanh, ở Dương Dung trước ngực hoa cả mắt địa sen kẽ một phen, sau đó, quần áo của Dương Dung nút cải liền toàn bộ bị giải khai, bị gió thổi một cái, bạch hoa hoa một mảnh. Dương Dung căn bản không thấy rõ xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trước ngực lạnh lẽo, túi đầu nhìn một cái, a một tiếng thét chói tai, hai tay hoàn ở trước ngực, hồn hển nói, ngươi làm gì vậy? Giang Phong chép miệng, đạo, chính ngươi nhìn, sau lưng dê đồ đằng có phải hay không là biến mất không thấy? Ta xem ngươi một cái quỷ. Dương Dung lần nữa đem nút cài cái nút, tức giận nói, ở phía sau có ta thấy thế nào? Giang Phong đem nàng kéo đến xe hơi kính chiếu hậu trước, đạo, lần này cũng có thể đi. Bắt đầu Dương Dung cho là Giang Phong là đùa, bất quá, thấy hắn lặp đi lặp lại nhiều lần nói như vậy, suy nghĩ chẳng lẽ cảm cúm thật bị hắn chữa hết. Ngươi, xoay qua chỗ khác. Dương Dung phòng bị nhìn Giang Phong liếc mắt, sau đó chậm rãi cởi áo khoác ra, đem sau lưng nhắm ngay kính chiếu hậu. Ồ, này chiếu một cái gương, Dương Dung không nhịn được phát ra một cái ngạc nhiên thanh âm, đạo, thật không có. Vừa nói, nàng vặn vẹo thân thể, lại đổi mấy cái góc độ, chiếu tới chiếu đi. Dê đồ đằng là cảm cúm ký hiệu, dê đồ đằng biến mất, cảm cúm cũng liền biến mất. Dương Dung như vậy thoáng một cái, sau lưng nhìn toàn, trước mặt này một đôi liền áo lót cũng che không hoàn toàn đỉnh núi, ở Giang Phong dưới mí mắt lúc gần lúc hiện, chiến chiến nguy nguy, rất là nhức mắt. Giang Phong nhìn đến trở nên kích động, nuốt nước miếng một cái, đạo, không sai biệt lắm có thể, nhanh mặc vào đi, ta sợ ta không nhịn được nghĩ uống manh nhu. Cái gì manh nhu? Là sữa bò sao? Dương Dung sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được, hướng Giang Phong cất bối hung hăng đạn một chút, đỏ mặt vội vàng mặc quần áo. Ùng ùng. Lại một đạo thiểm điện qua, mưa to đúng hẹn tới. Hai người ở trong xe đến khi trong chốc lát, Dương Dung các đồng nghiệp tới, làm việc thật lâu, hết thể rốt cuộc bụi bặm lắng xuống. Lúc này, đã là 2 giờ sáng rồi. Dương Dung lái xe chở Giang Phong đi sở cảnh sát, tiếp tục nghiên cứu cái viên này đồng giới chỉ, bất đắc dĩ hay lại là không nhìn ra cái như thế về sau. Dương Dung có chút buồn ngủ, thật dài ngáp một cái. Giang Phong nói, nếu không ngươi trước ngủ đi, chúng ta nghiên cứu lại một hồi. Ồ. Dương Dung chuẩn bị đem chiếc nhẫn đưa tới, kết quả thủ không cầm chắc, chiếc nhẫn ba tháp một tiếng, đánh rơi trải bản đồ trên bàn. Giang Phong chuẩn bị đưa tay đi lấy. Chờ một chút. Dương Dung đột nhiên cắt đứt hắn, hai mắt sáng lên, chỉ chiếc nhẫn ồ một tiếng, đạo, ngươi xem chiếc nhẫn chính diện đồ án, như cái gì? Giang Phong cao mày nhìn một chút, lại hướng Dương Dung trước ngực nhìn một cái, đạo, giống như ngươi màu đen đường viền hoa nhìn ngực. Cút. Dương Dung đem quần áo cổ áo trừ tử, chỉ trên bản đồ trăng sáng hồ, đạo, ngươi lại cẩn thận nhìn. Một nhắc nhở như vậy, Giang Phong rốt cuộc phát hiện, chiếc nhẫn chính diện sửa chữa đồ án, lại cùng trăng sáng hồ bản đồ hình dáng giống nhau như lúc. Đồ vật ở trăng sáng hồ. Hai người nhìn với nhau, tâm hữu linh tê, trong miệng một lời hô lên. Trong mưa to trăng sáng hồ, vụ mù mịt một mảnh. Không biết duyên cớ gì, chu vi hồ vây kéo một tầng lưới điện, bên trong đậu rất nhiều xe bọc thép, thậm chí còn có phi cơ trực thăng, vài tòa tạm thời xây dựng đứng lên trong phòng, đèn đuốc sáng choang, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy cái bóng người cao lớn qua lại trong đó. Giang Phong cùng Dương Dung mặc áo mưa, vòng quanh trăng sáng hồ vòng vo một vòng, phát hiện chỉ có một cửa vào, nhưng bị tìm xuống thị vệ canh giữ đến, hay lại là lợi hại. Tình huống gì ạ? Giang Phong có chút ngộng, đạo, sẽ không cũng là đến đoạt bảo dấu chứ? Dương Dung móc ra cảnh sát viên chứng, đạo, nhìn địa bộ này, không phải là hai quốc quân diễn, chính là ở chấp hành bí mật nhiệm vụ, ta đi trước thử một chút. Đến bên cạnh, Dương Dung lấy ra thân phận chứng minh, đạo, xin chào, ta là tới Trăng Sáng Hồ chấp hành nhiệm vụ, xin hỏi các ngươi là cái gì đơn vị? Tại sao phải đem Trăng Sáng Hồ đóng lại? Nói xong, sợ đối phương nghe không hiểu, nàng lại dùng Anh văn phiên dịch một lần. Go. Hai cái thị vệ không có một câu dư thừa lời nói, trực tiếp ôm súng hụ sợ. Dương Dung trong chiều nhìn một chút, bất đắc dĩ mưa to như thác, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ đành phải lui về. Ngực lớn tỉ, như thế nào đây? Giang Phong nuốt ở phía sau trong bụi cỏ, không kịp chờ đợi hỏi. Dương Dung lắc đầu một cái, đạo, nếu không ta cho lãnh đạo gọi điện thoại, nhìn xem có thể hay không thả chúng ta đi vào. Giang Phong nói, khác thử, phòng trừng cũng không vai diễn. Ta còn là xông vào đi. Giang Phong đang chuẩn bị đi lên, đồng nhiên, bên người bụi cỏ động. Một lát sau, một người vóc dáng to nhỏ, trong ngực ôm ca mê già nữ sinh chui tới, mặt đầy hưng phấn nhìn Giang Phong, đạo, ta biết ngươi. Ẩn thân hiệp. Tiểu nữ sinh là một gã ký giả thực tập, tên Cốc Tiểu Vũ. Lúc trước Cốc Tiểu Vũ nghe ngóng Đỗ Lôi Tư lập trung học nữ sinh nhảy lầu án kiện, dưới đất trong hầm băng gặp phải nguy hiểm, bị ẩn thân Giang Phong cứu một mạng. Mặc dù Cốc Tiểu Vũ chưa thấy qua Giang Phong dáng vẻ, nhưng nhớ giọng nói của Giang Phong. Cái kia hơi lộ ra thanh sắc nhưng vô cùng phong phú từ tính mê người giọng nói, thường thường xuất hiện ở chính mình trong giấc mộng. Ở Giang Phong cùng Dương Dung trước khi tới, Cốc Tiểu Vũ đã đứng ở nơi này rất lâu rồi. Phân biệt ra được giọng nói của Giang Phong sau đó, không nhịn được chủ động nhận thân. Là ngươi? Giang Phong suy nghĩ nửa thiên tài nhớ lại, chỉ trăng sáng hồ đạo, trong này tình huống gì? Thấy thần tượng đại nhân, Cốc Tiểu Vũ có chút kích động, chủ yếu nhất đối phương tuổi tác không lớn, dáng dấp còn đẹp trai như vậy, nhất thời nghĩ thầm si mê, mặt đầy sùng bái nói, đây là Apollo Alien quốc tế nghiên cứu hiệp hội, nói là phát hiện trăng sáng đáy hồ có không biết sinh vật, rất có thể là Alien đánh tới. Gần đây khắp thành bỗng nhiên bùng nổ cảm cúm, rất có thể cũng có liên quan với đó. Vừa nói, Cốc Tiểu Vũ xuất ra túi văn kiện, vạch trần bên ngoài bọc tầng 5 tầng 6 nylon giấy, rút ra một tấm hình, đạo, ngươi xem, đây chính là bọn họ phát hiện không biết sinh vật mô hình. Cái gì không biết sinh vật, không phải một cái sơn dương sao? Dương Dung lẩm bẩm một câu. Cốc Tiểu Vũ đạo, ta cảm thấy giống như con cừu, ngươi xem này dáng. Dương Dung hung hăng lắc đầu, nhất định là sơn dương. Ta khi còn bé ở nhà bà ngoại bỏ qua cho dê, làm sao biết nhận sai? Nói người vô tâm, người nghe lưu ý. Dê, thập nhị cầm tinh một trong. Bị nhiễm đến cảm cú nhân, sau lưng cũng in một cái dê đồ đằng. Trong lòng Giang Phong động một cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ là tượng đồng xuất thế, thi khí quá nặng, cho nên mới tạo thành khắp thành cảm cúm kết quả. Nghĩ thông suốt điểm này, Giang Phong hưng phấn dị thường, xem ra thứ nhất tượng đồng đã tìm được. Dương Dung cùng Cốc Tiểu Vũ vẫn còn ở tranh luận con cừu cùng sơn dương đề tài, Giang Phong thân hình chợt lóe, người đã xông ra ngoài. Cái gì chó má Apollo Alien quốc tế nghiên cứu hiệp hội, đây là chúng ta hoa nhân địa bàn, khởi đến phiên các người đám này lông dài cầu cơ tay múa chân. Xác định bên trong là mình muốn đổ bật, Giang Phong lại không băn khoăn, vọt tới trước cửa, điểm ngón tay một cái, hai cái thủ vệ trực tiếp ngã xuống đất. Chương 80, lái phi cơ đuổi theo xà yêu cửa có một đạo hồng ngoại tuyến bình chướng. Giang Phong vượt qua ngưỡng cửa một sát na, hồng ngoại tuyến bị kích động, nhất thời, khắp nơi nhấp nhoáng rồi hồng quang, vang lên ù lạ còi báo động. Còi báo động chung, một cỗ xe tăng chậm rãi lái tới, pháo đồng nhắm ngay Giang Phong. Đây là trí năng xe tăng, không người lái, một khi phát hiện có ngoại vật xâm phạm, sẽ tự động phát động công kích. Giang Phong chợt ngừng lại, mặt đầy phòng bị. Nhưng, hắn lo lắng không phải là xe tăng, mà là yêu quái. Ở xe tăng phát động một sát na, Giang Phong dùng hỏa nhãn kim tinh quét nhìn đến, xe tăng phía sau trong bụi cỏ, ẩn tàng một cái tu vi không kém xà yêu. Không ra ngoài dữ liệu, chắc cũng là chạy tượng đồng tới. 12 tượng đồng, vốn là trấn thủ ở địa phủ 12 đạo trước quỷ môn quan, dùng để ngăn trở yêu ma quỷ quái từ địa phủ trốn hướng nhân gian, mỗi một vị tượng đồng cũng nuốt sống quá vô số ý đồ chạy trốn yêu ma quỷ quái, thi khí rất nặng. Một khi để cho yêu quái đem tượng đồng cấp đi, thì sẽ hấp thu bên trong thi khí, đối với bọn hắn tu luyện rất có ích lợi, công hiệu có thể so với vô số viên yêu đan. ầm. Nhắm Giang Phong sau đó, xe tăng phát khởi công kích, một viên nóng bỏng đạn đại bác đánh thẳng tới.
Hắc.
Giang Phong đưa tay chộp một cái, đem đạn đại bác vững vàng bắt, đi theo hướng xà yêu chỗ ẩn thân như vậy ném một cái.
Ầm.
Đạn đại bác nổ mạnh, cùng lúc đó, một cái thanh xà phi ra bụi cỏ, dáng vô cùng to lớn, ở giữa không trung lật quẩn, đôi bộ có chút khét lẹt, phả ra khói xanh, hiển nhiên là bị đạn đại bác nổ bị thương rồi. Người tốt, cũng biết bay rồi, xem ra phải là một thất phẩm đại yêu. Nghe được động tĩnh, trong phòng những khoa học gia đó, nhà khảo cổ học, còn có phụ trách an toàn các tướng quân, tất cả đi ra, nhìn quanh quần lên đỉnh đầu đại xà, từng cái toàn bộ trợn tròn mắt. Giang Phong đang chuẩn bị bay lên trời, đối phó xà yêu, nhưng vào lúc này, trăng sáng nước hồ chẳng khác nào sôi trào lên, ồ ồ nổi bọn, cũng tản mát ra từng trận nồng nặc thi khí. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu, hẳn là tượng đồng phải ra tới. Tràn đầy tiên thi khí, tan theo gió, đồng bình ở trong không khí, liền mặt nạ chống độc cũng không chống đỡ nổi. Những cái này khoa học giác, nhà khảo cổ học còn có tướng quân, toàn bộ chúng thi khí, ngã xuống đất mất đi, ngay cả ở bên ngoài trong bụi cỏ tranh luận Sơn Dương hay lại là con Cửu Dương Dung cùng Cốc Tiểu Vũ, cũng không có thể thoát khỏi may mắn, trước sau bị cảm cúm đánh ngã. Trăng sáng trong hồ, một người dê hình tượng đồng be be kêu một tiếng, chậm rãi nổi lên mặt nước, tuy là tượng đồng, cả người lại phát ra quang, giống như vật còn sống như thế lấp lánh có thần. Cảm nhận được tượng đồng khí tức, túi càn khôn đông nhiên giật mình, là Diêm Vương ấn ở xôn xao. Ngưu Đầu nói, mỗi tìm tới một cái tượng đồng, đều phải đem bọn họ chứa ở Diêm Vương ấn bên trong, nói chỉ cần đem Diêm Vương ấn nhắm ngay tượng đồng, sẽ tự động hấp thu. Giang Phong đưa tay đi lấy Diêm Vương ấn, lần không chú ý này, không trung cái kia thanh xà nhanh đổi mà xuống, bay tới mặt hồ, cuốn lên tượng đồng một đường hướng tây. Giang Phong còn sẽ không phi hành thuật, trơ mắt nhìn tượng đồng bị xà yêu cuốn đi, lòng như lửa đốt. Quay đầu nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng, hắn vội vàng ngồi lên, ánh mắt đảo qua, đem phi cơ trực thăng thao tác chỉ nam nhớ trong lòng. Một phen xúi dục sau đó, phi cơ trực thăng chậm rãi bay lên không, tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng xà yêu biến mất phương hướng đuổi theo. Xà yêu mới vừa bị tạc bị thương cái đuôi, lại cuốn sức nặng không nhẹ tượng đồng, tốc độ khó tránh khỏi bị hạn chế. Không tới nhị 10 phút, Giang Phong liền đuổi kịp đối phương. "Tiểu Nhi, ngươi đuổi theo ta làm chi?" Xà yêu quay đầu hung tận trợn mắt nhìn Giang Phong, trong miệng khạc thật dài lưỡi rắn. Giang Phong chỉ tượng đồng đạo, "Đem nó cho ta, thả ngươi một con đường sống." "Tưởng đẹp." Xà yêu một cái vẫy đuôi, thiếu chút nữa đem máy bay cánh quạt quắt đoạn, ra tốc bay về phía trước. "Muốn chạy?" Giang Phong cười lạnh một tiếng, một quyền ngưng lực mà ra, nhắm ngay xà yêu, miệng quát, cách sơn đảng yêu. Đây là Nam Quyền phái một chiêu tuyệt kỹ, có thể cách vật thể đánh tới địch nhân. Giang Phong cùng sư phụ Nhan Hề Nguyệt diễn luyện quá vô số lần, bây giờ sử xuất ra không phí nhiều sức.
Ầm,
một quyền chính giữa xà yêu bảy tấc nơi. Xà yêu gào hét thảm một tiếng, trên người miếng vảy giống như bông tuyết như thế lã chả đi xuống, mà hắn thân thể mình cũng không khống chế được rớt xuống, rơi vào trong rừng núi. Một quyền này mặc dù lợi hại, lại không thể đem xà yêu hoàn toàn đánh chết. Sau khi rơi xuống đất, xà yêu thở dốc mấy hớp, ở trong rừng tiếp tục rong ruổi. Giang Phong Như cũng ngồi ở trong phi cơ trực thăng, ánh mắt đảo qua, xác nhận tốt xà yêu vị trí, lăng không lại vừa là một cước. Đại mạc vô ảnh cước. Đây là cùng Nam Quyền phái cùng nổi danh, Bắc Thối phái một chiêu tuyệt kỹ, một cước có thể đạp phải số ngoài trăm thực địch nhân. Năm đó Bắc Thối phái người sáng lập ở trên sa mạc ngộ ra được một chiêu này, cố gọi là đại mạc vô ảnh cước. Xà yêu ở trong núi rừng chạy chính vui mừng đâu rồi, đột nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng khổng lồ, đè nén chính mình rong rồi bất động. Ngẩng đầu nhìn lên, một cái dáng vóc to, trong suốt, chất khí ngưng tụ thành chân to hướng chính mình đạp đi xuống, bị dọa sợ đến xà vỡ cả mật rồi. Cuối cùng né tránh không kịp, tự eo trở xuống, bị một cước đạp cái nát bét. Bất quá, xà yêu còn chưa từ bỏ ý định. Trong đầu nghĩ chỉ cần đem tượng đồng bên trong thi khí hấp thu xong, những vết thương này đều là vấn đề nhỏ, vật khí tốt lại nói không chừng còn có thể thăng cấp. Vì vậy, nó dùng miệng ngậm tượng đồng, tiếp tục trốn về phía trước. Trên đất lôi ra một đầu dài trưởng huyết tuyến, xem bộ dáng là muốn tránh vào trong hang mặt. Mẹ kiếp, rốt cuộc là yêu quái, thật mẹ nó gần đánh. Giang Phong suy nghĩ, không thể trì hoãn tiếp nữa, để tránh đêm dài lắm mộng. Vì vậy hắn đột nhiên đứng lên, kim kê độc lập, chắp hai tay, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hình như một cái xúc thế đại phát đại đao. Thiên, lý, chạm, gầm lên một tiếng sau đó, Giang Phong đống nhiên từ trên phi cơ trực thăng biến mất, đi tới trước mặt xà yêu, đi theo hai tay làm đao, kết một chút, trực tiếp đem xà yêu đầu cắt nhỏ, cuối cùng ôm tượng đồng, nhặt lên yêu đan, trở lại trên phi cơ trực thăng. Thiên lý chạm, luyện đến cực hạn, có thể ở ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp người. Giang Phong hay lại là bát phẩm vũ thánh thời điểm, đã có thể ở ngoài trăm thực chặt xuống đầu người rồi, bây giờ luyện đến lục phẩm vũ thánh, xa không dám nói, hai dặm đường bên ngoài giết một người, vẫn tương đối dễ dàng. Giang Phong trong miệng khẽ hát, xuất ra Diêm Vương ấn, nhắm ngay tượng đồng. Diêm Vương ấn không có phản ứng, nhưng in lại cái kia màu đen lòng, đột nhiên bay đi xuống, một cái nuốt trọn dê tượng đồng, sau đó trở lại Diêm Vương ấn thượng, thật giống như chưa bao giờ động tới. Giang Phong lần trước nghe Tô Mị nói qua Hắc Long sự tình, trước thời hạn có nhiều chút chuẩn bị tâm tư, nhưng tận mắt nhìn thấy long loại sinh vật này, tâm tình hay lại là không khỏi khẩn trương. Lúc này, cầm lên Diêm Vương ấn nhìn lại, sẽ phát hiện con mắt của long sáng. Không biết gom hoàn 12 cái tượng đồng, Diêm Vương ấn sẽ có thay đổi gì, con rồng này sẽ bị hoàn toàn kích hoạt sao? Giang Phong có chút hiếu kỳ, tiện tay đem yêu đan ném vào trong miệng. Thất phẩm đại yêu đan đã phi thường quý báu. Ăn xong yêu đan, thân thể bỗng nhiên nóng gian đứng lên, giống như lửa đốt như thế khó chịu. Trở lại trăng sáng hồ, Giang Phong lập tức hạ cơ, một đầu đâm vào lạnh giá trong nước hồ, vội vàng phong dương. Chương 81, vợ cả cùng tiểu ba ăn xong yêu đan, dương khí đại thịnh. Phút chốc, toàn bộ trăng sáng hồ đều sôi trào, mặt hồ bốc ti ti hơi nóng, cá tôm nhảy, vô cùng náo nhiệt. Vốn là Phu cận nhân đều trúng cảm cúm té bất tỉnh, nhưng hô hấp đến mặt hồ toát ra hơi nóng, mỗi một người đều tỉnh lại. Thả Hoàn Dương đi ra, đã là lúc tờ mở sáng rồi. Giang Phong đã đáp ứng Tô Mị, muốn ở nhà nàng ở thêm mấy ngày, từ biệt Dương Dung cùng Cốc Tiểu Vũ, vội vàng trở lại Tân Hải Hoa Viên. Mới vừa vào cửa, vừa vặn nhìn thấy Tô Mị, tóc tùy ý vãn ở sau, người mặc yoga phục. Thấy Giang Phong đầu đầy đại hán dáng vẻ, Tô Mị cau mày nói, ngươi đi đâu? Ánh mắt của Giang Phong phiêu hốt bất định, đạo, không đi đâu a. Thức dậy sớm, mới vừa ở dưới lầu chạy bộ sáng sớm. Ta tin ngươi cái quỷ. Tô Mị u oán liếc hắn một cái, tự cố nằm ở trên thảm trải sàn, luyện nổi lên yoga. Điểm tâm hay lại là những thứ kia, con lương, lão miết, ngưu tiên. An Giang Phong lô mũi thẳng vào huyết. Lý Tiểu Lộc nhìn âm thầm vui vẻ, nằm ở Tô Mị bên tai nói, Hồ Mị tử, xem ra chiêu này thật có hiệu à, chờ chút tiếp tục tối hôm qua nội dung cốt truyện. Tô Mị đạo, ta còn phải đi công ty đâu rồi, buổi tối lại nói. Ban ngày Tiểu Phong liền giao cho ngươi, nhìn ngươi bản lãnh. Yên tâm đi, cuốn ở ngực ta tiến lên. Lý Tiểu Lộc run lên ngực, mặt đầy tự tin. Cơm nước xong, Giang Phong hồi phòng ngủ ngủ bù. Ngủ ngủ, đột nhiên cảm giác được trong chăn động một cái, thật giống như có người chui vào, mềm nhũn hương hương, ôm rất thoải mái. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy Lý Tiểu Lộc mặc học sinh đồng phục, chính có giúp ở trong lòng ngực của mình, mắt lom lom nhìn chính mình, đạo, ba, ta muốn đi tiểu một chút, đem ta đi tiểu một chút. Ta đi. Giang Phong thiếu chút nữa bị nước miếng nghẹn chết, suy nghĩ hôm nay nội dung cốt truyện thăng cấp a. Ba. Lý Tiểu Lộc ôm Giang Phong cánh tay làm nũng, một chân ép ở trên người hắn, chu mỏ nói, ngươi không đau Lộc Lộc rồi mà, nhân ra muốn đi tiểu một chút. Giang Phong lại vừa là hưng phấn lại vừa là nóng nảy, suy nghĩ cho thân thể khai quang cái này sự tình, phải nhất định mau sớm đăng lên nhật báo rồi. Chỉ là Nhan Hề Nguyệt nói, lần đầu tiên phải nhất định cùng tu vi cao hơn chính mình nữ nhân, cái này thì rất xấu hổ. Thứ nhất như vậy tu vi nữ nhân vượng mau lân giác, xác thực khó tìm, thứ hai cho dù tìm được, đối phương tu vi cao hơn chính mình, cường mà nói không chắc chắn tử, chỉ có thể vừa lừa vừa dụ rồi. Sư phụ ngược lại là một lựa chọn tốt, đáng tiếc không cho ta đúng a. Giang Phong tâm lý trầm trầm thở dài một tiếng, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, vô vào Lý Tiểu Lộc mấy cái, phối hợp nàng nói, Lộc Lộc ngoan ngoãn, ba mệt mỏi, trước một lát thôi, tỉnh ngủ lại chơi với ngươi. Nghe lời, Lý Tiểu Lộc chưa từ bỏ ý định, còn muốn nói tiếp cái gì, lúc này, đống nhiên đinh đông một tiếng, chuông cửa vang lên. Giang Phong đội nói, nữ nhi ngoan, đi mở cửa, nhìn một chút là ai. Ồ, Lý Tiểu Lộc chỉ đành phải bỏ dậy, chân không ra trận, mặc một bộ siêu hẹp học sinh đồng phục, đi lắc một cái lắc một cái. Khai môn nhìn một cái, đứng ở phía ngoài một cái nữ cảnh sát, tả thắt lưng treo còng tay, eo phải chớ súng lục. Lý Tiểu Lộc lúc ấy liền trợn tròn mắt. Tình huống gì? Tảo Hoàng Tảo vào nhà. Người tới không là người khác, chính là nữ hoa khôi cảnh sát Dương Dung. Nàng nhìn vào bên trong một cái, đạo, xin hỏi, Giang Phong phải ở nơi này không? Lý Tiểu Lộc có tật giật mình, căn bản không nghe rõ đối phương đang nói cái gì, cho là mình phải bị Tảo Hoàng rồi, phanh một chút đóng cửa lại, chạy về phòng ngủ kéo Giang Phong, kinh hoàng thất thố nói, Tiểu Phong, không xong, cháy mau, Tảo Hoàng đại đội tới bắt chúng ta. Giang Phong có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới hôm nay chơi được lớn như vậy, cũng mời vai quần chúng tới giúp diễn. Lý Tiểu Lộc gấp đến độ xoay quanh, suy nghĩ nếu như này bị bắt, lên TV, sau này còn làm người như thế nào a? Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn không thể chạy, dù sao này mười mấy lầu tiểu cao tầng, nhảy xuống không phải là đùa giỡn. Cuối cùng nàng kiên quyết Giang Phong kéo lên, lần nữa khai môn, đỏ mặt, sức lực không đáng nói đến, ta. Chúng ta là chính nhi bắt kinh tình nhân, không phải là các ngươi tưởng tượng loại quan hệ đó. Dương Dung có chút ngộng. Tình huống gì? Nàng có trọng yếu sự tình muốn tìm Giang Phong, không có phương tiện bị người ngoài nghe, vì vậy đưa tay đi phóng Giang Phong. Lý Tiểu Lộc nhìn một cái liền nóng nảy, còn tưởng rằng Giang Phong phải bị bắt, vội vàng ngăn ở trước người Giang Phong, la to đạo, cảnh sát đánh người á. Không có thiên lý á. Mọi người mau tới nhìn a. Như vậy vừa gọi kêu, rất nhanh, trên lầu, dưới lầu, cửa đối diện, thậm chí còn có cách vách mấy tòa nhà. Phàm là ở nhà các cư dân cũng chạy tới vây xem, còn cầm điện thoại di động ken két chụp hình. Dương Dung cũng gấp, thôi táng Lý Tiểu Lộc đạo, người nữ nhân này, thế nào cản bẫy. Lý Tiểu Lộc nắm thật chặt Dương Dung cánh tay, nói cái gì chính là không chịu buông tay, đạo, Tiểu Phong, ngươi đi mau. Đi mau a. Vây xem nhân càng ngày càng nhiều, đem cả lầu đạo cũng trên đầy. Xảy ra chuyện gì, Tiểu Lão Đệ? Này cũng không nhìn ra. Vợ cả tới bắt gian, cùng Tiểu Tam đánh á. Yêu, vợ cả còn là một cảnh sát đâu rồi, vóc người rất phù hợp điểm A. Tiểu Tam cũng không kém A, còn xuyên học sinh nghỉ đồng phục. Ta đi, người anh em này nhi thật là may mắn một đời A. Hâm mộ và ghen ghét. Nhìn thấy Dương Dung. Giang Phong mới ý thức tới đây không phải là Lý Tiểu Lộc mời tới giúp diễn. Hắn muốn định kéo ra hai người, nhưng nghe được các cư dân ở nơi nào nghị luận ở Mỹ, lòng hư vinh tự nhiên nảy sinh. Vì vậy, trên mặt hắn một bộ ta thật là thống khổ dáng vẻ, kỳ thực nội tâm không thoải mái, sắp xếp lên một cái u buồn hình dáng, nhìn lên náo nhiệt. Nghe chung quanh những thứ kia khó nghe tiếng nghị luận, Dương Dung vừa xấu hổ, cuối cùng quả thực không nhịn được, móc súng lục ra, phanh xông lên mặt hư thả một đường, khẽ kêu đạo, nhìn cái gì vậy? Cũng cho ta giải tán. Đi mau, vợ cả nổi gióa. Khắc ca, ta còn không thấy đủ đây. Như vậy cực phẩm hai cái đại mỹ nữ đánh nhau, cướp nam nhân, thật đúng là lần đầu thấy. Đừng xem Tiểu Lão Đệ, cánh mạng quan trọng hơn a. Ở Dương Dung hù sợ bên dưới, mọi người vây xem dần dần tản đi. Giang Phong bức giả bộ cũng không xê xích gì nhiều, lúc này mới đem hai người đồng thời kéo vào trong phòng, đạo, hai vị tỷ tỷ đừng đánh, căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm để phán đoán, đây cũng là một hiểu lầm. Hiểu lầm? Lý Tiểu Lộc còn chưa kịp phản ứng. Mặc dù Dương Dung biết là hiểu lầm, nhưng hỏa khí đi lên, giận đùng đùng nói, hiểu lầm gì đó không hiểu lầm, ta cùng này ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân không xong. Lý Tiểu Lộc tối ghét người khác nói nàng ngực lớn nhưng không có đầu óc, cả giận, có ý nói ta. Nhìn một chút chính ngươi này một đôi, với bỏ sữa tựa như, cũng đủ một cái nhà ba người uống một năm rồi. Nữ nhân cãi nhau là thực sự thoải mái a. Xem chút rất nhiều. Giang Phong tâm lý cảm khái một câu, nhưng là không dám để mặc cho đi xuống, rất sợ hai người chớ gây ra án mạng tới. Vì vậy hắn kiên quyết Dương Dung kéo đến bên ngoài, nhìn một cái trong hành lang còn có mấy cái vây xem nhân, dứt khoát đi xuống lầu, đạo, ngực lớn tỷ xin bất giận, tìm ta có chuyện gì hả? Chương 82, ta thật ở nhà ngươi. Dương Dung ngồi ở trong xe, bình phục thật lâu, khí tức rốt cuộc hòa hoãn lại. Giang Phong lần nữa hỏi ngực lớn tỷ, rốt cuộc chuyện gì hả? Dương Dung đạo, nghe ngóng. Đánh nghe được cái gì? Giang Phong không quá rõ. Dương Dung đạo, vừa mới nhận được tin tức, tối hôm qua xuất hiện cái kia Sở gia, có một cái con gái nuôi. Thật? Giang Phong một trận kinh hỉ, đạo, tên gì? Ở nơi nào? Sở gia khổ khổ muốn cái viên này đồng giới chỉ, hiển nhiên cũng là hướng về phía thập nhị địa chi đi, người này cùng thập nhị địa chi nhất định là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Dương Dung đạo, là một cái nữ minh tinh, kêu Hàn Tuyết Nhi. Hàn Tuyết Nhi? Giang Phong kinh ngạc hơn rồi, đạo, ừ, cái kia Hàn Tuyết Nhi, là cái kia Hàn Tuyết Nhi. Dương Dung hung hăng gật đầu. Hàn Tuyết Nhi, ngôi sao nhỏ xuất đạo, người đẹp bài hát ngọt diễn kỹ tốt đẹp, đỏ hơn 20 năm, là quốc nội một đường hòa đán. Giang Phong không che giấu được kích động, đạo, lại là Tuyết Nhi. Lại nói năm đó ta nhưng là vì nàng đánh phi. Nói tới chỗ này, im miệng không nói. Dương Dung hiếu kỳ nói, đánh cái gì? Giang Phong động linh cơ một cái, đạo, là điên cuồng đánh cuồng, ngươi không nên nghĩ sai. Đúng rồi, chúng ta thế nào từ trên người Hàn Tuyết Nhi đột phá à? Dương Dung đạo, Tiểu Vũ nói cho ta biết, Hàn Tuyết Nhi tối nay muốn tới chúng ta Tân Hải, tham dự sắp lên ánh phim mới buổi họp báo, an bài ở Vạn Vui Quốc tế đại tiểu điểm lầu 3. Buổi trưa ta đi tìm Tiểu Vũ, cầm hai cái thẻ phóng viên, buổi tối chúng ta đồng thời chui vào. Giang Phong cảm khái nói, ngươi thật đúng là quả nhân hiền nội trợ a. Được ngực lớn tỷ người, được thiên hạ. Ngày khác ta nếu vì đế, ngươi tất là sau. Cút. Dương Dung hướng lên trên mặt nhìn một cái, cả giận, ngươi bây giờ hoàng hậu mặc học sinh đồng phục, chính ở trên lầu chờ ngươi thì sao, khát mang ta lên. Giang Phong nói, một cái phi tử mà thôi, hoàng hậu không cần cùng nàng tranh đoạt tình nhân. Ta cạnh tranh ngươi một cái đại đầu quỷ. Dương Dung tiện tay cho hắn một cái bạo lật, cho xe chạy, đạo, 6 giờ chiều đồng hồ, đi nhà ta cửa tiểu khu chờ ta, quá hạn không chờ. Trở lại trên lầu, Giang Phong lại đem Lý Tiểu Lộc trấn an một phen. Có thể Lý Tiểu Lộc còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì đâu rồi, không ngừng hỏi, Tiểu Phong, nữ cảnh sát kia xét có phải hay không là tới tào hoàng? Vừa mới thế nào ta nghe cư dân nói, nàng là ngươi lão bà. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Các ngươi quan hệ tốt luận a? Giang Phong vui vẻ thanh nhàn, an ủi mấy câu, trở lại phòng ngủ, đem cửa trên bảo, cắm đầu đại thụy, ngủ một giấc đến mặt trời xuống núi. Nhìn một cái cũng hơn 5 giờ, đánh răng rửa mặt, vội vàng ra ngoài. Vừa tới dưới lầu, vừa vặn gặp phải Tô Mị. Tô Mị trong tay xách một đại bao đồ vật, tất cả đều là lao miết con lươn chi lưu. Hô, Tiểu Phong ngươi đi đâu? Sắp ăn cơm rồi. Giang Phong nói, trường học thông báo đi học, ta cuối tuần trở lại. Tô Mị trợn tròn mắt, cúi đầu nhìn vậy có điểm chán ghét ban thủ, suy nghĩ mình và Lý Tiểu Lộc có thể giải quyết như thế nào a. Khắp thành cảm cúm gió bao đã tuyên bố giải trừ, nhà nhà thả nổi lên pháo hoa pháo trúc, dọc theo đường đi, cảm giác so với năm rồi còn phải náo nhiệt. 5 giờ rưỡi, trước thời hạn nửa giờ đi tới Dương Dung ra. Giang Phong đứng ở cửa tiểu khu, có chút buồn chán. Ừ, Tiểu Giang đồng chí sao? Đột nhiên, sau lưng truyền tới một a di thanh âm. Giang Phong xoay mặt nhìn một cái, nguyên lai là Dương Dung mẹ Chu Nguyên Hương, cách vách chính là Dương Dung cha mẹ chỗ Phương Hoa tiểu khu. Ở chỗ này gặp phải lão nhân ngược lại cũng không kỳ quái. A Di mạnh khỏe. Giang Phong đội vàng đứng lên. Tay phải của Chu Nguyên Hương xách rau cải, tay trái dắt tôn nữ Tiểu Mỹ, thấy Giang Phong, liền tôn nữ cũng bất kể, kéo Giang Phong, càng xem càng thích, đạo, ở nơi này chờ Dung Dung sao? Đúng a. Giang Phong gật đầu đáp ứng. Chu Nguyên Hương phi thường nhiệt tình, đạo, đi, đi trong nhà ăn cơm. Không được A Di. Giang Phong nói, ta cùng Dung Dung còn có việc đây. Công việc. Vừa nghe nói là công việc, Chu Nguyên Hương càng không chịu buông tay, đạo, công việc bận rộn đi nữa cũng phải ăn cơm không phải là, người là sát, cơm là thép, đi mau đi. A Di thật sự là nhiệt tình, chủ yếu nhất là nắm chính mình không thả, Giang Phong lại không thể đối với lao nhân đánh, bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi theo nàng cùng đi, đạo, A Di, Dung Dung còn chưa biết. Chu Nguyên Hương đạo, chờ hạ ta gọi điện thoại cho nàng chính là, để cho nàng tan việc đội vào tới. Thấy Giang Phong, Dương Dung cha Dương Vĩnh Thắng cũng là nhiệt tình có phải hay không, kéo hắn tiếp tục lần trước đề tài, nói tới thế giới đại sự. Thoáng một cái cũng 6 giờ thập phân rồi, Dương Dung còn chưa có trở lại. Nguyên lai, Chu Nguyên Hương đang ở khí thế ngất trời địa nấu cơm thức ăn xào đâu rồi, sớm đem gọi điện thoại sự tình ném ra ngoài 9 tầng mây. Ong ong ong, điện thoại di động chấn động. Giang Phong nhìn một cái là Dương Dung, vội vàng kết nối. Này, nói tốt 6 giờ, này cũng vượt quá thời gian một khắc đồng hồ rồi, người người đâu? Trong điện thoại, Dương Dung đoán trách. Giang Phong có chút lúng túng, đạo, cái kia, ta ở nhà ngươi a. Kéo xuống đi, chớ cùng ta kéo con bê. Dương Dung đạo, sẽ cho ngươi 5 phút thời gian, không đến ta thật chính mình đi. Bởi vì tính cách nguyên nhân, Dương Dung nổi giận lên thanh âm rất lớn, liền ngồi ở bên cạnh làm bài tập Tiểu Mỹ đều nghe rõ ràng, chạy mau vào phòng bếp, hướng mình mãi mãi mật báo đi. Ta thật ở nhà ngươi a. Giang Phong không ngừng kêu khổ, không biết nên thế nào với Dương Dung giải thích. Lúc này, Chu Nguyên Hương từ trong phòng bếp đi ra, đoạt lấy điện thoại, thanh sắc câu lệ đạo: "Ta sẽ cho ngươi một phút thời gian, không trở lại dùng cơm, khác nhận thức ta đây người mẹ." Nói xong, ba một chút kết thúc nói chuyện điện thoại. Chu Nguyên Hương trả điện thoại di động lại cho Giang Phong, vẻ mặt ôn hòa đạo: "Tiểu Giang à, Dung Dung đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là có thời điểm tính nôn nóng, tính khí kém, ngươi có thể ngàn vạn khác hướng tâm lý đi à?"
"Không có không có."
Giang Phong nói: "Ta là tính chậm chạp, liền thích tính nôn nóng.
Nào dám tính được, bổ sung đây."
Chu Nguyên Hương cười hết mắt, tiếp tục nấu cơm đi. Qua một phút, Dương Dung quả nhiên đi lên chút tới.
"Cha, mẹ."
Dương Dung có chút lúng túng.
"Ừ."
Dương Vinh Thắng nhàn nhạt trả lời một câu: "Đạo, công việc bận rộn đi nữa, cơm nên ăn vẫn là phải ăn. Để cho nhân gia Tiểu Giang ở nhà đợi ngươi hơn nửa giờ, tự ngươi nói, giống như nói à?"
"Không thể tưởng tượng nổi."
Tiểu Mỹ cười hì hì chen miệng một câu:
"Ngươi một cái Tiểu Mỹ, thật tốt làm bài tập."
Dương Dung đem Giang Phong kéo đến bên ngoài, hướng hắn tức bối hung hăng đạp một chút, đệ thanh âm nói: "Xảy ra chuyện gì a ngươi, ta cho ngươi ở cửa tiểu khu chờ ta, chạy thế nào ba mẹ ta ra tới?" Giang Phong mặt đầy bất đắc dĩ: "Lão, vừa vặn bị A Di bắt gặp, ta có thể có biện pháp gì?"
"Đúng rồi, buổi họp báo mấy giờ chính thức bắt đầu ạ?"
Dương Dung đạo: "8 giờ."
Giang Phong nói: "Kia vẫn còn kịp."
Dương Dung thở dài nói: "Không kịp cũng không có biện pháp.
Liền như vậy, ăn cơm trước đi."
"Dung Dung, đi vào bưng thức ăn." Bên trong truyền tới giọng nói của Chu Minh Hương. Dương Dung hung hăng trắng Giang Phong liếc mắt: "Đạo, ngươi đi bưng, thật đúng là muốn cho ta phục vụ ngươi à?"
Chương 83, nữ minh tinh bí văn Giang Phong cũng không phải lần thứ nhất ở Dương gia ăn cơm, trên bàn cơm vừa nói vừa cười, bầu không khí rất dễ dàng. Chính là không biết tại sao, Dương Dung một mực túi đầu không nói lời nào, nhìn qua buồn buồn không vui. Chu Nguyên Hương cho Tiểu Mỹ ngã một đại ly nước rửa, sau đó hướng nàng không ngừng nháy mắt con mắt, thật giống như có bí mật gì hành động. Tiểu Mỹ hiểu ý, nhìn Dương Dung đạo: "Tiểu cô, các ngươi lúc nào đính hôn nhỉ?"
"À." Dương Dung tinh thần phục hồi lại, nắm Tiểu Mỹ mặt đạo: "Ngươi một cái tiểu thí hải, tiểu cô đường phí yêu thương ngươi, nói bậy gì đấy? Cẩn thận ta cho miệng của ngươi xoay lệch."
"Mãi mãi."
Tiểu Mỹ bị dọa sợ đến co đến trước mặt Chu Nguyên Hương. Chu Nguyên Hương ôm Tiểu Mỹ, hướng Dương Dung đạo: "Ngươi một cái xú nha đầu, dám đụng đến ta tôn nữ bảo bối một chút thử một chút.
Lười để ý các ngươi."
Dương Dung đội và ăn vài miếng, đứng lên nói: "Ta ăn no."
Nói xong, thâm ý sâu sắc nhìn Giang Phong liếc mắt, đạo: "Một ít người chú ý thời gian a."
Giang Phong đang muốn nói mình cũng no rồi, không nghĩ tới Dương Vĩnh Thắng xuất ra một chai rượu chẳng đến, cười híp mắt nói: "Tiểu Giang à, ngươi không lái xe đi, không lái xe theo ta uống hai chén đi." Không đợi Giang Phong trả lời, hắn trực tiếp gục nổi lên rượu.
"Trường bối cũng rót rượu cho ngươi rồi, rượu này không thể không uống, hơn nữa từ tôn trọng, vẫn không thể dùng uống rượu thuật giải rượu."
Phút chốc, hai người đem một chai rượu uống cạn sạch, Dương Vĩnh Thắng còn muốn đi lấy rượu, Dương Dung bị dọa sợ đến kéo lại hắn, đạo: "Ba, chúng ta còn có việc đây, lần sau uống nữa đi."
"Lần sau?"
Chu Nguyên Hương lông mi sắc động một cái, thật giống như ghét đến cái gì, đạo: "Lời nói phải nói rõ ràng rồi, lần sau là lúc nào?
Ngày mai hay lại là ngày hôm sau?"
Dương Vĩnh Thắng nhìn một chút lịch ngày, đạo: "Nếu không liền rõ thiên đi, ngày mai là thứ sáu, hai ngươi về sớm một chút, trước thời hạn đem trong tay sự tình xử lý xong, nghe được không?"
"Ừ."
Dương Dung âm trầm trả lời một câu, trực tiếp đem Giang Phong lôi đi.
"A, Mao đại chính là hương a."
Xuống lầu dưới, Giang Phong mặt đầy say mê, đầu còn có chút bo bè. Dương Dung tại hắn trên cánh tay hung hăng bấm một cái, đạo: "Uống có thoải mái hay không?
Nếu không tái chỉnh hai chén."
Giang Phong nói: "Hôm nay coi như hết, còn có sự tình đây."
"Ngươi còn biết có sự tình đây?"
Dương Dung nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rưỡi, vội vàng lái xe lên đường.
Vạn Vui Quốc tế đại tiểu điếm.
Lần này tới cũng không chỉ có một Hàn Tuyết Nhi, đệ ngũ đại đại đạo diễn Trương Nghệ Mưu, lĩnh hàm diễn viên chính Lục Ngậm, Từ Thái Khôn, còn có một đại bang hoàng kim vai phụ đều tới, chung quanh quán rượu hai dãy phố ngăn được nước chảy không lọt. Vốn là Dương Dung coi là tốt thời gian, nhưng bởi vì cả xe, cuối cùng chậm ước chừng nửa giờ. Vào quán rượu, hai người đem thẻ phóng viên đeo vào trên cổ, xách camera, theo thang lầu liền hướng thượng chạy. Lầu ba cửa phòng khách đang đóng, đứng ở phía ngoài một cái kịch tổ nhân viên.
"Này, các ngươi nhà nào truyền thông?
Thế nào tới trễ lâu như vậy?"
Kịch tổ nhân viên sắc mặt không quá cao hứng.
Dương Dung đối với truyền thông nghề không phải là hiểu rất rõ, chỉ biết là số lượng không nhiều mấy cái.
"Đúng đạo, ngượng ngùng à, cái kia, ta là Thẹn Anh."
"Thẹn Anh?"
Kịch tổ nhân viên biến đổi thần sắc, bỗng nhiên trở nên cung kính, không người cúi người chào nói: "Mau mời vào, mau mời vào."
Nói xong, hướng Giang Phong nói: "Ngươi thì sao?"
Giang Phong uống rượu quá nhiều, thuận miệng nói: "Lão tử Hoa Hoa công tử."
"Ta đi."
"Hoa Hoa công tử cũng tới người."
Kịch tổ nhân viên mừng thầm trong lòng, phải biết hai nhà này truyền thông ở toàn cầu cũng vô cùng phong phú nổi tiếng, nếu như có thể cùng bọn họ giữ gìn mối quan hệ, đối với phim đánh vào nước ngoài thị trường vô cùng hữu ích. Vì vậy, kịch tổ nhân viên tự mình đem bọn họ lĩnh đi vào, an bài ngồi ở hàng thứ nhất, vị trí tốt nhất địa phương, sau đó chạy đến đạo diễn bên người, nhỏ giọng thầm thì mấy câu. Đạo diễn nghe xong cũng là thần sắc đại biến, không kềm chế được mà kinh hỉ, nhỏ giọng phân phó nói cho người chủ trì, chờ lát nữa đến vấn đắc câu, ưu tiên an bài bọn họ đặt câu hỏi.
Không cần dựa theo trước thiết lập tốt vấn đề sao?
Mẹ kiếp, nhân gia tới đã cho chân chúng ta mặt mũi, ngươi mẹ nó còn muốn thượng tiên a?
Đúng đúng đúng.
Giang Phong ngồi ở dưới đài, rượu cồn cấp trên, mơ mơ màng màng đều phải ngủ thiết đi. Trước cảm giác Hàn Tuyết Nhi rất đẹp mắt, rất đẹp, nhưng thấy đến chân nhân, thực ra cũng chuyện như vậy, nhất là trên mặt trang tương đối nồng, trên người còn có rất nặng âm khí, nói chuyện ôn nhu mềm mại làm bộ, ồn ào ồn ẹn. Giang Phong xoay mặt nhìn Dương Dung liếc mắt, thầm nghĩ, cái gì nữ minh tinh,
còn không bằng ngực lớn tỷ đẹp mắt đây. Suy nghĩ một chút, phải dựa vào ở Dương Dung trên bả vai mơ hồ. Mỗi vị diễn viên lên tiếng xong, tiếp theo chính là vấn đáp khâu rồi. Người chủ trì tuyên bố bắt đầu, dưới đài phóng viên tranh tiên khủng hậu giơ tay lên. Giang Phong ngủ có chút đau thắt lưng, đưa thật dài cánh tay ngáp một cái, kết quả bị người chủ trì bắt tại trận, chỉ hắn đạo, vị này tiên sinh, xin hỏi ngài có vấn đề gì muốn đặt câu hỏi? Ta đi, đây cũng là nhấc tay. Giang Phong từ từ để cánh tay xuống, đạo, ta muốn hỏi một chút tiểu thư Hàn Tuyết Nhi, ngươi và ngươi cha nuôi là quan hệ như thế nào? Vừa dứt lời, phía dưới liền sôi trào. Cái gì? Hàn Tuyết Nhi còn có cha nuôi? Ta đi, không nhìn ra à, Hàn Tuyết Nhi mặt ngoài như vậy thuần khiết, không nghĩ tới còn có cha nuôi. Ta đã sớm hoài nghi, nữ nhân này những năm gần đây nhất yêu ước không ngừng, tham diễn tất cả đều là 1 tỷ đầu tư trở lên đại hí. Hơn nữa tất cả đều là vai nữ chính, nguyên lai phía sau có cha nuôi chỗ dựa a. Dưới đài có chút hỗn loạn, nghị luận ầm ĩ, người chủ trì che microphone, nhỏ giọng hỏi đạo diễn đạo, "Trương đạo, có cần hay không khống chế một chút hiện trường?" "Không cần." "Tiếp tục." "Cứ như vậy rất tốt." Đạo diễn mặt đầy cười đếu, suy nghĩ rốt cuộc là toàn cầu nổi danh truyền thông, mạnh như vậy đoán cũng có thể đảo được. Liên quan tới Hàn Tuyết Nhi có cha nuôi sự tình, đạo diễn cũng là hôm qua thiên tài nghe nói, hơn nữa không xác định tin tức thật giả, lúc ấy hắn liền muốn, nếu như mạnh như vậy đoán tuân ra đi, phim tuyên truyền phí ít nhất có thể tỉnh 50 triệu, mang đến phòng bán vé tăng trưởng càng là không thể đo lường, chỉ là lo ngại mặt mũi, ngượng ngùng tiết lộ cho truyền thông. Bây giờ vừa vặn, nhân ra Hoa Hoa công tử phóng viên đào được, mình làm nổi lên vung tay đại trưởng quỹ. Hồi lâu, phía dưới tiếng nghị luận mới dần dần ngừng. Sắc mặt của Hàn Tuyết Nhi kinh hoàng, không nghĩ tới truyền thông lại có thể đào được cái này, ta đúng đạo, ừ. A, thực ra, hắn là cha của ta bằng hữu, từ xem thường đến ta lớn lên, mà chính hắn lại không có con, cho nên. Cứ như vậy đi, một cái vấn đề kế. Mẹ kiếp, thật có thể giả bộ. Giang Phong nhỏ giọng thầm thì một câu, sau đó lần nữa hỏi, ngươi có phải hay không là dưỡng tiểu quỷ ạ? Giang Phong phát hiện, cái này Hàn Tuyết Nhi không chỉ có trên người âm khí rất nặng, trong bụng còn có một cái quỷ thai. Cái gọi là quỷ thai, chính là chưa ra đời tiểu quỷ, nói cách khác, Hàn Tuyết Nhi mang thai, ngực là một cái quỷ thai. Một loại dưỡng tiểu quỷ 10 năm trở lên, tiểu quỷ liền sẽ lớn lên, sau khi lớn lên, bọn họ sẽ xâm nhập chủ nhân trong giấc mộng, nếu như là nữ nhân, liền cùng các nàng kết bạn, nếu như là nam nhân, cũng sẽ cưỡng ép cùng bọn họ kết bạn, từ đó làm cho đối phương có bầu quỷ thai. Cái này đoán, so với vừa mới cha nuôi cái kia còn phải mánh. Trong lúc nhất thời, phía dưới vỡ tổ rồi. Chương 84, chỉ có ta có thể cứu ngươi. Hàn Tuyết Nhi sắc mặt trắng bệnh, bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Nàng xác thực nuôi qua tiểu quỷ, hơn nữa chính là cha nuôi giáo. Đây là đâu ra truyền thông, thế nào cái gì đều biết. Hàn Tuyết Nhi cảm thấy thiên muốn sụp, đầu ông điểm một chút, đi theo trong bụng chuyển tới một trận quặn đau, trực tiếp té xuống. Hàn Tuyết Nhi bụng là thực sự đau, quả thực không tiếp tục kiên trì được rồi, ở người đại diện cùng bảo tiêu dưới sự bảo vệ, đi tới quán rượu phòng khách. Nhưng dưới đài phóng viên có thể không cho là như vậy, bọn họ tin chắc Hàn Tuyết Nhi là giả bộ bệnh, dùng cái này trốn tránh trả lời. Buổi họp báo vẫn còn tiếp tục trong tiến hành. Dương Dung nhìn Giang Phong liếc mắt, hiếu kỳ nói, ngươi không phải là Hàn Tuyết Nhi tiểu mê đệ mà, thế nào đỗng nhiên hủy đi nhân gia đài? Giang Phong nói, vốn tưởng rằng nàng rất thuần khiết khiết đâu rồi, ai biết gặp mặt là như vậy, làng giải trí là thực sự luận a. Vừa nói, Giang Phong nhìn mình tả hữu thủ, thở dài nói, cảm giác có lỗi với đó nhiều chút năm vì nàng đánh phi. Đánh quần a. Dương Dung đạo, đúng rồi, ngươi nói Hàn Tuyết Nhi dưỡng tiểu quỷ, là thực sự sao? Giang Phong hung hăng gật đầu, đạo, không chỉ có dưỡng tiểu quỷ, trên người còn có mang quỷ thai đây. Vừa mới đoán chừng là động thai khí, đưa đến bụng đau khó nhịn, sợ là tiểu quỷ muốn xuất thế rồi. Không thể nào. Dương Dung một bộ không tưởng tượng nổi biểu tình, đạo, mang ý xấu. Bụng hoàn toàn không nhìn ra a. Giang Phong nói, quỷ thai sao có thể cùng nhân thai so với, đồ chơi này, nhanh lời nói 1 tháng là có thể sinh ra, có lúc đi nhà vệ sinh, không cẩn thận, phốc suy một chút liền chạy tới. Còn có một chút kinh khủng hơn, mình có thể gỡ ra mẫu thể, cá nước uống rốn chui ra ngoài. Chớ nói, có chút chán ghét. Dương Dung một bộ chán ghét biểu tình, bình phục chốc lát, đạo, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Giang Phong nói, một loại quỷ thai xuất thế, để một món sự tình chính là ăn mẫu thể. Chúng ta đi cứu một chút Hàn Tuyết Nhi đi, hy vọng nàng có thể tri ân đồ báo, phối hợp chúng ta. Thừa dịp hiện trường hỗn loạn, hai người lặng lẽ rời đi chỗ ngồi, hướng phòng khách bộ đi. Bất quá, phòng khách bộ căn phòng quá nhiều, cũng không biết Hàn Tuyết Nhi ở nơi đó một tầng vậy một lúc này. Đang chuẩn bị tìm người hỏi thăm, bỗng nhiên, một người mặc đạo bào đạo sĩ vội vã đi tới, tay cầm đảo một kiếm, thần sắc vội vã. Trong lòng Giang Phong động một cái, đạo, đi theo hắn. Theo tới 888 căn phòng thời điểm, bên trong truyền tới một trận nữ nhân tiếng giống âm thanh, nghe phi thường kinh khủng, chính là Hàn Tuyết Nhi không thể nghi ngờ. Người đại diện mở cửa ra một cái khe hở, đầu tiên là thò đầu ra, phòng bị địa nhìn chung quanh một chút, xác nhận không có phóng viên sau đó, đem đạo sĩ kéo vào đi. Dương Dung nhìn đóng chặt cửa phòng, đạo, nếu không, ngươi mặc cái tường đi vào. Giang Phong lắc đầu nói, chờ lát nữa bọn họ sẽ yêu cầu ta đi vào, tại sao phải xuyên tường? Yêu cầu ngươi? Tại sao? Dương Dung không quá rõ. Giang Phong nói, ta có thể liếc mắt nhìn ra Hàn Tuyết Nhi dưỡng tiểu quỷ, mang ý xấu, tự nhiên cũng có đối phó cách. Hàn Tuyết Nhi dưỡng tiểu quỷ nhiều năm, đối với mấy cái này hoặc nhiều hoặc ít đều có giải, nàng biết ta có thể cứu nàng, nhất định sẽ phái người đến tìm chúng ta. Dương Dung đạo, vậy chúng ta còn len lén với tới làm gì? Giang Phong nói, đây không phải là để ngừa vạn nhất mà. Vạn nhất tới trễ, Hàn Tuyết Nhi treo, dây kia tắc liền hoàn toàn chặt đứt. Hai người đang nói đâu rồi, mới vừa đi vào đạo sĩ đi ra. Chỉ thấy trong tay hắn đào một kiếm gậy thành hai khúc, đạo bào cũng là một mảnh vết máu, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, không ngừng lắc đầu lẩm bẩm lồ bồ, quá đáng sợ, thật là ác tâm, thật là quỷ dị. Đạo sĩ chân trước mới vừa đi, chân sau lại đi vào một cái Nico, nhưng cùng đạo sĩ như thế, không mấy phút tiểu ra tới, hơn nữa bị dọa đến lợi hại hơn, thật giống như trực tiếp tiểu, tí tách một đường, làm cho trong hành lang tào khí trùng thiên. Liên nói sĩ cùng Nico cũng sợ đến như vậy rồi, có thể thấy bên trong có bao nhiêu kinh người. Trong phòng, Hàn Tuyết Nhi không mảnh vải che thân địa nằm ở trên giường, quần áo sớm bị chính mình tháo ra, trên người tất cả đều là vết máu, đều là mình bắt. Trong bụng cái vật kia chui tới chui lui, cảm giác phải đem chính mình lục phủ ngũ tạng cũng cắn nát, vô luận đạo sĩ vẽ bùa hay lại là Nico niệm kinh, cũng kia không hề có tác dụng. Đi, tìm tới người phóng viên kia. Hàn Tuyết Nhi nuốt vào một mảnh thuốc giảm đau, hướng người đại diện phân phó. Tìm hắn. Người đại diện đạo, vừa mới sự tình chính là hắn chọc ra, ngươi còn ngại náo nhiệt không đủ lớn sao? Hàn Tuyết Nhi chịu đựng đau nhức đạo, ta phát tác không phải là bởi vì hắn, hơn nữa, chỉ có hắn có thể cứu ta, van cầu ngươi, đi nhanh đem hắn tìm đến đi. Một loại người đại diện chưa chắc sẽ nghe giới cờ nghệ sĩ lời nói, nhưng cái này người đại diện là Hàn Tuyết Nhi bà con xa biểu tỷ, cũng coi là dính người mang cố, cuối cùng vẫn là đi. Giang Phong suy nghĩ thời gian không sai biệt lắm, cùng Dương Dung ở trong hành lang đi lang thang. Phút chốc, Hàn Tuyết Nhi người đại diện tới, kéo Giang Phong nói, "Này, nhà ta Tuyết Nhi gọi ngươi." Giang Phong cười lạnh nói, "Nhà ngươi Tuyết Nhi là ai? Nàng gọi ta phải đi, ta thật mất mặt sao?" Người đại diện cũng là rối loạn phương tức, lúc này mới nhớ tới nhét bao tiền lì xì, không lưng quỷ gối đạo, "Van cầu ngài, chỉ hoan tiếp nữa Tuyết Nhi muốn mất mạng." Vào phòng, Giang Phong sợ hết hồn. Chăn, cái mền, quần áo, có thể sẽ đều bị Hàn Tuyết Nhi xé nát, ly trà, tivi, máy điều hòa không khí, có thể đập cũng đều bị nàng đập nát. Hàn Tuyết Nhi quyền giúp ở trong góc, giống như một người điên, cùng trong màn ảnh cao cao tại thượng nữ minh tinh tưởng như hai người. Nhìn thấy Giang Phong, Hàn Tuyết Nhi chạy mau tới, ùn một tiếng quỳ xuống, ôm hắn bắt đùi đạo, "Mau cứu ta, van cầu ngươi mau cứu ta." Giang Phong nói, "Cứu ngươi cũng được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện." "Điều kiện gì?" "Ta đáp ứng, ta tất cả đều đáp ứng." Hàn Tuyết Nhi giống như nắm rơm dạ cứu mạng như thế nắm chặt Giang Phong ống quần nhi, đều phải đem hắn quần tháo ra. Giang Phong nói, "Dẫn ta tìm tới ngươi chan bôi." "Tìm hắn làm gì?" Hàn Tuyết Nhi sửng sốt một chút, trong ánh mắt lộ ra vô hạn kinh hoàng, hung hăng lắc đầu nói, "Không được, hắn sẽ giết chết chúng ta." Giang Phong cũng không nói nhảm, xoay người rời đi. Lúc này, người đại diện không nhịn được, hảo thuyết ngạt thuyết giữ Giang Phong lại, sau đó khuyên nổi lên Hàn Tuyết Nhi, "Đạo, biểu muội, nhanh lên một chút đáp ứng hắn đi, chúng ta trước bảo vệ tính mạng lại nói a." Vừa dứt lời, Hàn Tuyết Nhi trong bụng lại bắt đầu làm náo lên, chỉ thấy một cái tròn trịa viên quần quật đầu ở nàng bụng vẽ gì mặt chui tới chui lui, thậm chí phát ra từng trận chít chít tiếng kêu, vô cùng quỷ dị, giận cả tóc gáy. "A!" Hàn Tuyết Nhi hét thảm một tiếng, trên đất lăn qua lộn lại, rốt cuộc không chịu nổi, "Đạo, ta đáp ứng ngươi." Giang Phong dùng cái mền trà sắt thành bốn cái sợi dây, đem Hàn Tuyết Nhi tay chân cột vào đầu giường cuối giường, bàn tay dán vào nàng trên bụng, một đạo dương khí chuyển vận đi vào. Tức, bên trong vật kia bị kích thích đến, từ một chút, theo Hàn Tuyết Nhi âm đến chui ra, lộ ra một viên lông sủ, ướt ngượng ngùng, mang theo vết máu đầu, bất quá, nhìn thấy Giang Phong sau đó, nó lại bèo một chút rụt trở về. "Con chuột." Nhìn thấy một màn này, Dương Dung cùng người đại diện đồng thời kinh hô lên. "Nguyên lai, vừa mới lũ đầu vật kia cuối cùng một chỉ chuột lớn, đầu tròn vo, miệng vừa nhọn vừa dài." Giang Phong cũng hơi kinh ngạc, không phải là mang ý xấu sao, tại sao là một cái con chuột? Chẳng lẽ cùng nàng kết bạn không phải là tiểu quỷ, mà là thử yêu? Chương 85, đáng sợ não tàng bột con chuột dáng khổng lồ, như vậy một vào mở ra, trực tiếp cho Hàn Tuyết Nhi đau đến mất đi. Giang Phong lần nữa hướng Hàn Tuyết Nhi trong cơ thể truyền vào dương khí, muốn đem con chuột bức ra, bất đắc dĩ con chuột biết Giang Phong lợi hại, giúp lại trong bụng chính là không chịu lũ đầu. Giang Phong cũng gấp, như vậy hao tổn nữa, Hàn Tuyết Nhi không nhịn được, nếu như nàng chết, hết thảy đều thành không công rồi. Quay đầu nhìn lại, trên sàn nhà có một cái túi nylon. Giang Phong đem túi nylon đeo vào trên tay, hướng thẳng đến Hàn Tuyết Nhi phía dưới dò xét đi vào, mây mò hồi lâu, thật giống như bắt được đầu chuột, trực tiếp nắm chặt đi ra. Tức, chít chít. Con chuột bị dọa sợ đến tả diêu lũ bãi, một miếng cuối cùng cắn lấy Giang Phong miệng hùng thượng, có chút tê dại. "Nghiệt xúc, dám cắn ta." Giang Phong quát to một tiếng, trên tay dùng sức, ba kỷ một tiếng, trực tiếp đem đầu chuột bóp vỡ, máu me nhảy múa suy nghĩ tóe bắn tung tóe khắp nơi. "A." Dương Dung cùng người đại diện bị dọa sợ đến trốn về sau, nhưng vẫn là bị bắn tung tóe một thân, thiếu chút nữa đem dạ dày phun ra, nhanh đi phòng vệ sinh rửa sạch. Giang Phong kéo đoạn liên tiếp con chuột cùng Hàn Tuyết Nhi của rốn, đem con chuột thi thể ném vào trong thùng rác, lần nữa hướng Hàn Tuyết Nhi trong cơ thể chuyển bận một cổ dương khí. Hồi lâu, Hàn Tuyết Nhi rốt cuộc mở mắt ra, ngồi dậy ôm Giang Phong cánh tay, mở miệng nói, "Thế nào?" Giang Phong một cái hất ra nàng, cảm thấy quá bẩn rồi, chỉ trong thùng rác con chuột thi thể đạo, "Cái này ngươi cho giải thích một chút." "Cái gì?" Hàn Tuyết Nhi nhìn một cái, mình cũng trợn tròn mắt, tựa hồ không thể tin được, "Đạo, là cái này? Trong bụng ta đồ vật còn lấp đặt." Giang Phong nói, "Chính ngươi làm qua sự tình, ngược lại hỏi ta." Hàn Tuyết Nhi cũng gấp, "Đạo, ta chính là lại đói khát, cũng sẽ không cùng một cái con chuột làm cái loại này sự tình a." Giang Phong suy nghĩ một chút, "Đạo, tháng gần nhất, ngươi và người nào trải qua giường?" "À." Hàn Tuyết Nhi trên mặt dâng lên một vẻ thẹn thùng, "Đạo, chỉ có một lần." "Cùng ai?" Giang Phong truy hỏi. Hàn Tuyết Nhi đạo, "Cùng ta." "Cha nuôi, ngày đó hắn uống rượu quá nhiều, cưỡng bách ta." Giang Phong nói, "Chỉ có lần này sao? Ngươi chắc chắn chứ?" "Chắc chắn." Hàn Tuyết Nhi hung hăng gật đầu. Giang Phong ngừ một tiếng, Không ra ngoài dự liệu lời nói, Hàn Tuyết Nhi chan đuôi, cũng chính là Sở gia, hẳn là một cái thử yêu rồi, nhưng rất kỳ quái, tại sao lần trước ở trong hãng, không thấy được trên người hắn yêu khí? Chẳng lẽ, hắn tu vi đã cao đến ngay cả ta Hỏa Nhãn Kim Tinh cũng không nhìn ra được sao? Hai người đang nói, Dương Dung cũng người đại diện cũng từ phòng vệ sinh đi ra. Người đại diện quan tâm Hàn Tuyết Nhi an nguy, mặt đầy lo lắng nói, Tuyết Nhi nàng không sao chứ? Làm sao có thể? Giang Phong nói, không nói nàng dưỡng tiểu quỷ nhiều năm như vậy, chỉ là thử yêu nghiệt trùng, ngay tại trong bụng của nàng rằng có một tháng, bây giờ thân thể nàng mỗi một tấc đều bị chuột độc lây, ngươi nói có sao không? Vậy làm sao bây giờ? Người đại diện trợn tròn mắt. Giang Phong nói, muốn trị tốt chuột độc cũng rất đơn giản, bất quá thì nhìn nhà ngươi nghệ sĩ có chịu hay không phối hợp. Phối hợp, tuyệt đối phối hợp. Người đại diện nhìn Hàn Tuyết Nhi liếc mắt, đạo, đúng không Tuyết Nhi? Hàn Tuyết Nhi gật đầu một cái, đạo, cụ thể cần ta làm những gì? Giang Phong phản hỏi, ngươi chừng nào thì hồi Yên Kinh? Hàn Tuyết Nhi đạo, thân thể khỏe mạnh lời nói, ngày hôm sau liền đi. Giang Phong nói, tốt lắm, ngày hôm sau chúng ta đi chung với ngươi Yên Kinh, đến thời điểm ngươi đem ngươi cha nuôi hẹn đi ra, ta giúp ngươi chữa bệnh. Được. Cảm ơn ngươi. Trong mắt của Hàn Tuyết Nhi hiện lên nước mắt, đạo, thực ra, ta không có ngươi tưởng tượng như vậy bẩn thỉu, như vậy không chịu nổi, chỉ là người đang làng giải trí, rất nhiều lúc đều là thân bất do kỷ. Giang Phong lười nghe nàng bán đáng thương, kéo Dương Dung xoay người đi ra ngoài. Rơi tử điếm, đông nhiên một đám học sinh bộ dáng nhân kéo biểu ngữ vào tới, trong tay xách trứng gà cùng cà chua. Chính là hắn vu hãm Tuyết Nhi. Đánh ngã đội săn ảnh. Cùng bọn họ liều mạng. Không biết là ai trước kêu một câu, ngay sau đó, đầy trời trứng gà sống cùng cà chua đập tới, với trời mưa như thế, đùng đùng lạc không ngừng. Con bà nó não tàm bột thật là đáng sợ. Giang Phong che chở Dương Dung, chật vật trốn vào trong xe, không nghĩ tới những người đó đem xe bay, chính là không để cho đi lại. Hai người tới lúc gấp rút đến không có cách nào đông nhiên, lại có người hô, nhìn, Tuyết Nhi đi ra. Ở nơi nào, thật là Tuyết Nhi. Tuyết Nhi thật là quá kiên cường rồi, mang bệnh đi ra thăm chúng ta. Không tới 3 giây, đám này ô hợp chi chúng giải tán lập tức, tràn hướng cửa tiệm rượu. Nguyên lai, Hàn Tuyết Nhi ở cửa sổ thấy được phía dưới phát sinh hết thảy, cố ý hiện thân dẫn ra fan, để cho Giang Phong cùng Dương Dung thuận lợi rời đi. Dương Dung đội vàng cho xe chạy, cười nói, Tuyết Nhi đối với ngươi không tệ à, cân nhắc nhân ra một chút. Giang Phong nghiêm mặt nói, trên đời nữ nhân vạn bằng ngàn, ta chỉ yêu ngực lớn tỷ một cái. Dương Dung phản kích đạo, ngực lớn tỷ không yêu ngươi. Nói xong, túi đầu nhìn kia hai tòa hùng tráng đỉnh núi lên mắt, mình cũng cười. Ngày thứ hai buổi tối, chính lớp tự học buổi tối, Dương Dung đống nhiên phát tới tin tức, để cho Giang Phong lập tức đến cửa trường học miệng. Giang Phong cho là có chuyện gì gấp đâu rồi, nhanh đi ra ngoài, đạo, không phải là Minh Thiên Tài đi Yến Kinh sao? Bây giờ đi đâu? Dương Dung u ám nhìn hắn một cái, đạo, đi nhà ta. Ngày hôm qua ở trên bàn cơm, nói xong rồi hôm nay đi ăn cơm, Dương Dung lúc ấy chỉ là thuận miệng nói, nhưng mình mẹ nhưng là thời khắc nhớ lâu rồi, từ giữa trưa bắt đầu liền gọi điện thoại cho mình, một mực đánh tới bây giờ, Dương Dung cũng là bị buộc không có cách nào mới đến tiếp Giang Phong. Không đi Tô Mị ra ăn cơm liền ok, Giang Phong chán ăn rồi lao miết con lương, bây giờ thấy những món kia nhi liền sợ hãi. Đang muốn lên xe, Dương Dung dừng lại hắn, đạo, đại ca, ngươi tốt ngạt đi đem đồng phục học sinh đổi một chút đi. Dương Dung cha mẹ cũng cho là Giang Phong là cảnh sát, nói dối đã nói ra ngoài, chỉ có thể một con đường đi tới đen. Thay quần áo xong trở lại, Dương Dung lần nữa quan sát hắn liếc mắt, đạo, này thân cũng không tệ lắm, nhìn qua thuận mắt nhiều. Đi ngang qua vượt quá thời gian thời điểm, Giang Phong nói muốn đi nhà vệ sinh, sau khi xuống xe, mua một đại bao dinh dưỡng phẩm, ở Dương gia ăn nhiều lần như vậy cơm, cũng không thể luôn tay không đi. Dương Dung sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn, sau đó lấy ra bóp, đếm 10 tấm tiền, kín áo đưa cho Giang Phong nói, ngươi còn tới thật à, thật sự coi chính mình đi gặp mẹ vợ đây. Giang Phong đương nhiên sẽ không thu tiền, đạo, a di cho ta làm nhiều như vậy ăn ngon, ta mua chút đồ vật hiếu kính một chút nhị lao thế nào, ngươi không muốn làm cho chúng ta đang làm giao dịch như thế. Yêu, ngươi nhất trung học sinh, không nhìn ra còn rất thế của a. Dương Dung mặt đầy hoài nghi, đạo, số tiền này, không phải là ngươi mặc tưởng thuận trộm được chứ. Ta có thể cảnh cáo ngươi, đừng xem hai ta quen như vậy, nếu như ngươi làm phạm pháp phạm tội sự tình, ta cũng như thế sẽ bắt ngươi. Giang Phong vốn định hù dọa Dương Dung, nói đúng là chính mình trộm, bất quá, thấy nàng vẻ mặt thành thật dáng vẻ, liền đem chính mình nghiệm chứng cắt tờ kỳ suy luận, lấy được số học hiệp hội 1 triệu miễn thuế thưởng kim sự tình nói cho nàng. Dương Dung lên mạng lục soát một chút, phát hiện lại là thật, còn có hắn nhận tiền thưởng thời điểm hình, trong hình mặt đầy cười đế ức, nhìn liền muốn đánh. Nhất thời, Dương Dung nhìn ánh mắt của Giang Phong thì trở nên là lạ. Càng không giải thích được là, trong đầu của chính mình bỗng nhiên thoáng hiện lên một cái biểu tình bao, nguy rồi, là động tâm cảm giác. Chương 86, ba cái bàn tay hai nha, tới thì tới, mua thứ gì? Đến Dương gia, Chu Nguyên Hương cười doanh doanh, hướng bên trong hô, lão Dương, tới sách đồ vật. Tới, tới. Dương Vinh Thắng buông xuống báo chí, bọc lớn tiểu bao đồng thời hướng trong phòng cầm. Thức ăn đã sớm chuẩn bị xong, tràn đầy một bàn. Dương Vinh Thắng ngày hôm qua kiểm tra xong Giang Phong tiểu lượng không tệ, lần này chuẩn bị suốt 6 bình Mao Đài, chỉ có Giang Phong tới nhà làm khách, bạn già mới cho phép chính mình uống 2 miệng, cho nên so với hắn ai cũng nếu cao hứng. Bữa cơm này, một mực ăn 3-4 tiếng, cho đến Dương Vinh Thắng cùng Giang Phong song song gục xuống bàn mới tuyên bố kết thúc. Dương Dung cũng không khá hơn chút nào, theo cha uống mấy ly lớn, bình thường bởi vì công việc nguyên nhân, chính mình không uống rượu, này quát một tiếng, cảm giác cả người nhẹ phiêu phiêu, đường cũng đi không vững, trước mắt toát ra kim tinh. Cuối cùng, chú Nguyên Hương cùng Tiểu Mỹ một người đỡ một cái, thật vất vả mới đem Giang Phong cùng Dương Dung đưa trở về. Mãi mãi, chúng ta trở về đi thôi. Tiểu Mỹ mệt mỏi miệng to thở hổn hển, thúc giục. Nhìn nằm ở trên giường hai người, Chu Nguyên Hương chân mày động một cái, không người nói, "Tiểu Mỹ à, hôm nay ngươi đang ở đây tiểu cô ra ngủ đi."
"Được a."
Tiểu Mỹ thích nhất với Dương Dung ngủ, lúc ấy liền muốn hướng trên giường trèo. Chu Nguyên Hương ôm nàng, từ trong lòng ngực móc ra nghiêm thoải mái méo mó, "Đạo, ngươi đi cách vết ngủ, buổi tối nếu như nghe được cái gì, ngày mai muốn đúng sự thật nói cho nãi nãi, nhớ chưa?"
"Nhớ."
Tiểu Mỹ ôm chặt lấy thoải mái méo mó, "Vui vẻ có phải hay không?"
"Không biết ngủ bao lâu."
Giang Phong bị rượu cồn cháy sạch miệng khát khó nhịn, nhớ tới tìm nước uống, này vừa mở mắt, phát hiện Dương Dung đang bị chính mình đè ở dưới thân thể mặt, ngạc nhiên nói, "Ngực lớn tỷ, ngươi chạy thế nào chúng ta nam sinh nhà trọ tới?" Dương Dung cũng là nửa tỉnh nửa say, con mắt cũng không mở ra được, lẩm bẩm nói, "Cái gì nam sinh nhà trọ, hắn đây mụ là ta ra."
"Nhà ngươi?"
Giang Phong nói, "Viết tên ngươi rồi không?"
"Viết a."
Dương Dung đạo, "Ở ta chứng minh nhân dân thượng đâu rồi, không tin chính ngươi nhìn."
"Ngươi chứng minh nhân dân ở đâu?"
"Thật giống như ở trên người của ta, chính ngươi tìm một chút." Giang Phong ở Dương Dung trên người sờ đứng lên, nút cài biết một viên lại một viên, quần áo vén lên một tầng lại một tầng, cuối cùng chứng minh nhân dân không tìm được hai tòa trắng như tuyết cự phong. Vì vậy, Giang Phong càng khát nước. Dương Dung cảm thấy thân thể có chút mát mẻ, muốn phóng chắc cái, kết quả ôm lấy Giang Phong đầu, lung lay mấy cái, "Đạo, tìm được chưa?"
"Không có a."
Giang Phong nuốt nước miếng một cái.
"Nguy rồi."
Dương Dung đạo, "Thật giống như ngày đó truy xét tiền tiểu hảo, ở huynh đệ đường nằm vùng, ném trong bao sừng rồi."
"Không thể nào."
Giang Phong nói, "Vậy nhanh đi về tìm."
Dương Dung đạo, "Ta không núp nhích một loại, ngươi còn ta."
"Được."
Giang Phong ôm Dương Dung muốn bỏ dậy, kết quả song song té xuống, đưa chân đặng rồi mấy cái, "Đạo, thật giống như đến lô ghế riêng rồi, chúng ta đồng thời tìm đi."
"Ừ."
Vừa nói, hai người ngươi sờ ta sờ ngươi.
Bên trong hai cái say rượu nhân đang ở thiên phương dạ đàm, nghe được động tĩnh, Tiểu Mỹ niếp thủ niếp cước khai môn đi ra, núp ở bên ngoài nghe lén. Giang Phong tuy thuộc về trạng thái say rượu, nhưng nghe lực hay lại là rõ ràng khác với người thường, nghe được tiếng bước chân, hư một tiếng, nằm ở Dương Dung bên tai nói, "Hình như là chủ quán tới, ngươi mau gọi, chớ bị bọn họ đoán được thân phận."
Dương Dung cau mày nói, "Gọi thế nào a, ta con mẹ nó lại không đã làm cái kia."
Giang Phong nói, "Chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy à, liền lần trước như vậy, không phải là làm cho rất tốt."
"Nhanh lên một chút, chủ quản đang trộm nghe đây."
Dương Dung bất đắc dĩ, chỉ đành phải kêu lên, "A,
không muốn,
không chịu nổi,
mau dừng lại."
Kêu mấy câu, cắn Giang Phong lỗ thai đạo, "Chủ quản đi rồi chưa?"
Giang Phong nghe một chút, đạo, "Còn giống như không có, tiếp tục."
Dương Dung đạo, "Không được,
ta không nhanh được,
van cầu ngươi thả cho ta đi."
"A,
rất lợi hại a."
Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Chu Nguyên Hương chạy tới gõ cửa.
Giang Phong cùng Dương Dung rằng con nửa đêm, bây giờ đang ngủ say, Tiểu Mỹ chạy đi khai môn.
"Ta cháu gái ngoan, tối ngày hôm qua nghe được cái gì rồi hả?"
Chu Nguyên Hương chỉ phòng ngủ của Dương Dung.
Tiểu Mỹ thật giống như không mấy vui vẻ, đạo, "Nãi nãi, thúc thúc cùng tiểu cô thật giống như đánh nhau."
"Cái gì?"
Chu Nguyên Hương cau mày nói, "Tại sao đánh nhau rồi hả?"
"Người tận mắt thấy."
Tiểu Mỹ lắc đầu nói, "Không có nhìn thấy, là ta nghe."
Chu Nguyên Hương đạo, "Nghe được cái gì rồi hả?"
Tiểu Mỹ nhớ lại một chút, đạo, "Tiểu cô thật giống như nói như vậy,
a,
không muốn,
rất lợi hại."
Chu Nguyên Hương tâm lý cởi trộn, dừng lại nàng nói, "Được rồi, ta cháu gái ngoan, không cần học, nãi nãi biết."
Tiểu Mỹ tâm lý vẫn còn ở lo âu đâu rồi, đạo, "Nãi nãi, có phải hay không là thúc thúc khi dễ tiểu cô rồi hả?"
Chu Nguyên Hương đạo, "Không khi dễ, tiểu cô cùng thúc thúc vẫn khỏe."
Vừa nói, Chu Nguyên Hương lại thưởng Tiểu Mỹ nghiêm thoải mái méo mó, đạo, "Chờ tiểu cô cùng thúc thúc tỉnh, ngươi nói cho bọn hắn biết, cửa tiểu khu có người tìm, đừng quên a."
"Ừ."
Nghe nói tiểu cô cùng thúc thúc không đánh nhau, Tiểu Mỹ thở phào nhẹ nhõm, lại nói tối hôm qua chính mình lo lắng thật lâu đây.
Mặt trời lên cao.
Dương Dung trước tỉnh lại, mở mắt nhìn một cái, chính mình nửa người trên quang, Giang Phong chính nằm ở trước ngực mình ngay đây.
A,
Dương Dung một tiếng thét chói tai, đi lên chính là một cái tát.
Giang Phong bị đánh đầu vào bè, mở mịt mở mắt ra, đạo, tình huống gì ngực lớn thì?
Ngươi đánh ta làm gì?
Dương Dung đưa tay đi lấy quần áo, kết quả này vừa cúi đầu, phát hiện trước ngực lại chồng hai quả ô mai.
Dương Dung vừa xấu hổ,
đi lên lại một cái tát, đạo, ngươi.
Nhìn thấy ô mai, Giang Phong trong lòng cũng là cả kinh, thầm nghĩ, ta cùng ngực lớn thì không phải là,
nàng nhưng là người bình thường a, tuyệt đối không chịu nổi ta lần đầu tiên.
Cúi đầu nhìn một cái, trên người mình quần áo mặc dù xốc xếp không chịu nổi, nhưng toàn bộ khỏe mạnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đạo, cũng còn khá, cũng còn khá,
cũng còn khá.
Dương Dung giận đến cái tát thứ ba con tới, đạo, ngươi giải thích cho ta một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì?
Giang Phong hoàn toàn nhỏ nhặt rồi, cái gì cũng không nhớ ra được, nhưng hắn biết, Dương Dung khẳng định cũng không khá hơn chút nào, vì vậy biên đạo, tối hôm qua ta muốn đi rót nước uống, ngươi nói trên người của ngươi có, cứng rắn đè xuống ta uống, cỏ này dâu tây,
không thể trách ta.
Phóng rắm.
Dương Dung đạo, thế nào ta lại nói thứ lời đó?
Giang Phong chột dạ nói, ngươi
nói đúng là rồi.
Hai người chính đòi đâu rồi? Tiểu Mỹ đẩy cửa tiến vào, đạo, tiểu cô, nơi nào có ô mai nhỉ?
Ta muốn ăn cỏ dâu tây.
Dương Dung vừa tức giận vừa buồn cười, đạo, ngươi cho ta một bên mát mẹ đi.
Ồ.
Tiểu Mỹ xoay người muốn đi, chợt nhớ tới mãi mãi dặn dò, đạo, đúng rồi, cửa tiểu khu có người tìm các ngươi.
Dương Dung thuận miệng nói, ai vậy?
Tiểu Mỹ lắc đầu, không biết, mãi mãi nói.
Dương Dung vội vàng vàng đem áo mặc xong, trừ một viên cuối cùng nút cài thời điểm, đống nhiên ngừng lại, nhìn Giang Phong nói, không phải là Hàn Tuyết Nhi chứ?
Giang Phong sửng sốt một chút, cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, mười mấy không kế đó điện,
cuối cùng còn có một cái mẹ chặt, chính là Hàn Tuyết Nhi phát tới, ta mua 10 giờ rưỡi vé phi cơ, các ngươi thấy tin tức trực tiếp tới sân bay đi. Giang Phong nhìn lại thời gian, đã 10 giờ, kéo Dương Dung vừa chạy ra ngoài. Chương 87, Tiến Kinh Lâm ra thứ 7 cả xe, khẩn cản mạng cản, cũng đã chậm rồi nửa giờ. Hàn Tuyết Nhi đã đi rồi, bất quá giúp bọn hắn đặt xong buổi chiều bường hàng đầu, để cho trợ lý giao cho hai người. Từ sân bay về đến nhà, thứ nhất một lần muốn 1-2 giờ, hai người dứt khoát ở sân bay không trở về rồi, chính là ăn cơm có chút đắt, một tô mì muốn 88 khối. Rốt cuộc thuận lợi lên phi cơ. Giang Phong vẫn là lần đầu tiên ngồi máy bay, khắp nơi lộ ra mới mẻ, nhìn bên trái một chút bên phải nhìn một chút, chọc cho người chung quanh liếc nhìn. Dương Dung xấu hổ vô cùng, cảm giác giống như mang một trí chướng nhi tử ra ngoài. Đến Yến Kinh thị, sát trời đã tối. Nhưng ở Yến Kinh, nhất là thị khu, hoàn toàn không có ban ngày đêm tối nhất thuyết. Cái gọi là đêm tối, ánh đèn sáng chói, người đi đường như toi đường, trình độ náo nhiệt không thể so với ban ngày kém bao nhiêu. Coi như cả nước kinh tế, hành chính, trung tâm văn hóa, nơi này hội tụ tối tài nguyên khổng lồ cùng cao cấp nhất nhân tài, cùng lúc đó, Yến Kinh hay lại là một tòa cổ thành, cổ đại văn hóa cùng văn minh hiện đại hóa lẫn. Nhan Hề Nguyệt trước nhắc nhở qua Giang Phong, đến Yến Kinh, nhất định phải hành sự cẩn thận, đê điều làm người, bởi vì nơi này cất giấu rất nhiều năng nhân bồi xuất đại thế gia tử đệ. Ở chỗ này, cư sĩ nhiều như cậu, chân nhân khắp nơi đi, không có một ngũ lục phẩm trở lên vũ thánh đẳng cấp, trang bức thường thường sẽ gặp phải đánh mặt, đây cũng là Nhan Hề Nguyệt vì sao phải đem Giang Phong huấn luyện thành lục phẩm vũ thánh nguyên nhân. Thật may ta không thích trang bức. Hồi tưởng lại sư phụ lời nói, Giang Phong tâm lý cảm khái một câu. Rời đi sân bay, Dương Dung đạo, ta đi phòng rửa tay, ngươi chờ ta ở đây, không nên chạy loạn. Dương Dung đi không tới 5 phút, đột nhiên, Giang Phong cảm giác mắt tối sầm lại, bị người từ phía sau che lại cả mắt. Đoán một chút ta là ai? Phía sau người kia hoạt bát hỏi. Giang Phong tâm lý có chút đắc ý, suy nghĩ lao tử danh tiếng lớn như vậy mà, ở Yến Kinh đều có người nhận biết ta. Hồi lâu, mở mắt nhìn một cái, bên hông túi càn khôn không thấy. Đậu con mà nó, cùng ta chơi xấu. Giang Phong giận đến sữa đau, đưa mắt nhìn một phía, rất nhanh phong tỏa ăn trộm, nhanh chóng tiến lên, đem ngăn ở một cái tử trong nó hẻm. Đó là một cái 13-14 tuổi nam hải, lại đen vừa gầy, hai chân thật dài, trong người bình thường, chạy bộ tốc độ coi như là thật nhanh rồi, nếu không cũng không làm được người này. Giang Phong nhìn một cái đối phương tuổi không lớn lắm, liền động chắc gần chi tâm, đưa tay nói, đồ vật đưa ta, thả ngươi đi. Nam Hải nói, ta bằng bản lĩnh trông được, dựa vào cái gì trả lại cho ngươi? Bằng ngươi đậu con má nó. Giang Phong không nhịn được, đi lên chính là một ước, mặc dù không vận dụng thực lực chân chính, vẫn là đem Nam Hải đá vào trên tường, bắn trở về xa 3-4 mét. Thì, ngươi thế nào động thủ đánh người? Mọi người mau tới nhìn a, người này đánh tiểu hải. Người ngoại địa khi dễ Yến Kinh nhân á. Rất nhanh, hồ đồng hai bên tràn ra một nhóm lớn nhân, đem Giang Phong vây chặt ở chính giữa. Giang Phong tâm lý cười lạnh một tiếng, lúc này mới ý thức được, nguyên lai là rơi vào ổ sói bên trong. Đang chuẩn bị xuất thủ dạy dỗ một chút bọn họ, lúc này, Dương Dung đội vã chạy tới, mặc dù không có mặc cảnh phục, nhưng bên hông treo còng tay cùng súng lục, người sáng suốt nhìn một cái cũng biết là quần áo thường. Nhất thời, đám người này như chim sợ ná, từng cái lùi về trong phòng, chạy còn nhanh hơn thỏ. Giang Phong cầm lại túi càn khôn, đến kỹ một chút, đồ vật không ít, lúc này mới yên tâm, chỉ Nam Hải nói, mẹ, lại để cho ta đụng phải, gặp một lần đánh ngươi một lần. Nói xong, xoay người muốn đi. Không nghĩ tới Nam Hải vào tới, ôm lấy Giang Phong bắt đuổi, đạo, anh, chớ đi, dẫn ta lăn lộn đi. Ta biết các ngươi là giấy, muốn ta làm gì đều được, làm người điểm chỉ cũng được, ta biết sự tình có thể nhiều. Lại tới tân bộ sách võ thuật. Giang Phong giơ tay đạo, cho ta lòng ra. Ta một tát này đi xuống, ngươi phân có thể sẽ bị đánh đi ra. Nam Hải nói, anh, lần này không phải là bộ sách võ thuật, ta là thật lòng. Vừa nói, hắn hướng hai bên chỉ, đạo, đám người này quá không đủ nghĩa khí, mỗi lần cũng bán đứng ta, hay lại là đi theo các ngươi muốn hưu tiền đồ. Giang Phong cũng không để ý thật giả rồi, đạo, như vậy, ngươi đi giúp ta hỏi thăm một chút, Yến Kinh có cái nào đại thế gia cùng danh môn vọng tộc, nhất là 1000 năm trước tương đối lợi hại. Tốt ca, chấm nhất là tối nay, ta liền đem tin tức tặng cho người cùng chị dâu. Nói xong, gọi điện một chút lật tới trên tường, biến mất không thấy gì nữa. Nhất định là một tên lường gạt. Nhớ tới vừa mới câu kia chị dâu, Dương Dung sắc mặt trở nên hồng. Giang Phong nói, tại sao? Dương Dung đạo, hắn nhận biết chúng ta sao? Biết chúng ta nghỉ ngơi ở đâu sao? Làm sao có thể đem tin tức đưa cho chúng ta? Hàn Tuyết Nhi cho hai người đặt xong quán rượu, nàng mình còn có sự tình, nói sắp tối một chút mới có thể tới. Cấp 5 sao sang trọng đôi phòng trong đại phòng, một gian là phòng tiếp khách, một gian khác là phòng ngủ, trong phòng ngủ tách ra để hai cái giường một người ngủ. Dương Dung ám thở phào một cái, không cần lo lắng lại bị Giang Phong loại ố mai rồi. Tắm xong, đã 10 giờ tối. Lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Dương Dung cho là Hàn Tuyết Nhi tới, vội vàng khai môn, lại phát hiện đứng ở phía ngoài một cái đen gầy nam hải, cuối cùng buổi chiều tên trộm kia. Làm sao ngươi biết chúng ta ở nơi này? Dương Dung trợn to con mắt, phi thường kinh ngạc. Nam Hải mặt đầy đắc ý, đạo, Yến Kinh cũng chưa có ta phi mau thối không làm được sự tình. Đúng rồi chị dâu. Anh ta đây. Vừa nói, đưa đầu hướng bên trong nhìn. Lần nữa bị kêu chị dâu, Dương Dung vẫn còn có chút ngượng ngùng, nhưng là lười với hắn một tiểu thí hải giải thích, chỉ phòng vệ sinh đạo, ca của ngươi đang tắm đây. Nam Hải lấy ra một tờ mảnh giấy, đạo, hôm nay liền tra được một nhà, ngươi đem cái này giao cho ta ca, ta đi trước. Dương Dung đi tới cửa phòng vệ sinh, gõ cửa đạo, này, đứa bé trai kia thật tìm tới chúng ta, trả lại cho ngươi một trang giấy phiến. Thật. Giang Phong chính gội đầu, trên mặt tất cả đều là bọn, khiếp con mắt đạo, mảnh giấy trên viết cái gì?
ngươi đọc cho ta nghe.
Ta mới không niệm.
Dương Dung đạo, đây là các ngươi riêng tư, chính ngươi nhìn.
Ẩn quặp lông tư.
Giang Phong nói, ta ngủ đều bị ngươi ngủ, kia còn có cái gì riêng tư a?
Nhanh lên một chút đọc đi, châm thứ cho ngươi vô tội.
Dương Dung mở ra mảnh giấy, gàn từng chữ, Tiến Kinh Lâm già, thiếu chủ Lâm Tiểu Dương. Đọc đến đây, đột nhiên từ nóc phòng nhảy xuống một chỉ chuột lớn, tức một cái, hung hăng cắn lấy Dương Dung trên ngón tay. Dương Dung a một tiếng thét chói tai, toàn bộ cánh tay cũng đã tê dần, mảnh giấy cũng bay xuống trên đất. Chuột lớn ngậm mảnh giấy, veo một chút chui vào trên ghế salon, biến mất không thấy gì nữa.
Thế nào?
Nghe được tiếng thét chói tai, quần áo của Giang Phong cũng không mặc, trực tiếp chạy đi ra. Con chuột, có một chỉ chuột lớn, đem mảnh giấy tha đi rồi.
Dương Dung chỉ ghế salon, mặt đầy kinh hoàng.
Tay ngươi.
Giang Phong không đi đuổi theo con chuột, thấy Dương Dung ngón trỏ chảy dòng máu màu đen, trong lòng căng thẳng, nắm lên nàng tay nhỏ, không nói lời nào, đem đầu ngón tay ngậm trong miệng, hít một hơi, phun một ngụm máu đen.
Dương Dung ngưng một tiếng, có chút xấu hổ, nhưng càng nhiều là cảm động, đẩy Giang Phong nói, ta không sao rồi, ngươi mau nhìn nhìn con chuột ở nơi nào.